Chương 302, Thương Tiên Tư không trưởng phòng. Trăm dặm cướp người. Chương 302, Thương Tiên Tư không trưởng phòng. Trăm dặm cướp người. Trực tiếp thiếu niên kia, cầm bầu rượu lên liền muốn uống một hơi cạn sạch, trưởng quỹ lại ngồi không yên. Chờ, các loại. Ai ai ai, ngươi hôn đàn này. Ta cái này rượu có thể không phải tiện nghi, ngươi nếu như không có tiền, ta nhưng là phải lỗ bốn. Nhưng mà trưởng quỹ còn là nói chậm, thiếu niên kia đã sớm đem một bầu rượu uống một hơi cạn sạch. Nhìn lấy trưởng quỹ trên mặt còn lộ ra một vẻ chưa thỏa mãn. Nấp trưởng quỹ, nên không nói, ngươi rượu này. Thật không sai. Thiếu niên nói xong câu đó liền nằm út sấp trên bàn đang ngủ, hiển nhiên là rượu kia kình lên đầu. Liền. Uống xong. Chỉ thấy trưởng quỹ đem rượu ấm trực tiếp lộ ngược, bên trong cũng là một giọt cũng không thừa lại. Sắc mặt hắn nhất thời nhảy xuống phía dưới. Ai? Lại là một cái thưởng tiền hàng. Nhìn thấy trưởng quỹ bộ dáng này, Sở Uyên nhất thời nở nụ cười. Ha ha ha, ngươi cái này trưởng quỹ cũng thực là có thú. Thiếu niên kia trắng Sở Uyên liếc mắt, thú vị cũng không dùng, ta sinh ý vốn cũng không tốt, lại tới hai cái ăn uống không, cái này không lại muốn thưởng tiền. Sở Uyên lắc đầu. Không sợ, thiếu niên này tiền thưởng ta thay hắn thanh toán. Nghe Sở Uyên nói như thế, thiếu niên lại tựa như là nghĩ đến cái gì, hơi kinh ngạc nhìn lấy hắn. Chẳng lẽ là đây chính là người ngươi muốn chờ? Sở Uyên cười gật đầu. Không sai, hắn chính là ta muốn chờ, các loại, người. Sở Uyên nhìn lấy gục xuống bàn thiếu niên, cầm trong tay trường thương, người yếu, đây chẳng phải là tương lai Thương Tiên Tư không trưởng phong. Không được. Ai biết trưởng quỹ lại vỗ bàn một cái. Ta mặc dù không giống như các ngươi những thứ này cao nhân, thế nhưng ta người này phi thường nói nguyên tắc, một con ngựa thì một con ngựa, hoan, có đầu nợ có chủ, rượu là hắn uống, rượu này tiền phải hắn cho nếu như hắn thực sự không có tiền, vậy ở lại chỗ này cho ta đánh công phu. Sở Uyên sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua chu vi, trong tiệm này sinh ý xác thực không tốt, hiện nay trừ hắn ra, dĩ nhiên không có bản thứ hai khách nhân. Mà duy nhất tiểu nhị cũng rảnh rỗi có chút buồn chán. Người nơi đây dường như cũng không cần người nhiều hơn nữa ngươi còn nhiều hơn phát một phần tiền lương, cái này dạng không phải thua thiệt càng nhiều. Ai biết thiếu niên kia cũng là lộ ra một cái sáng trong nụ cười. Ai nói ta muốn phát lương cho hắn rồi hả? Chỉ thấy hắn đứng lên, cơ cơ bị Tư Không Trường Phong uống hết không bầu rượu. Hắn uống ta hai bầu rượu, cũng đủ để bù đắp được hắn 2 năm tiền công, hắn nhất định phải ở chỗ này cho ta làm không 2 năm qua gắn nợ. Cái gì? Lúc này, mới vừa say ngã Tư Không Trường Phong cũng làm ánh địa ngồi dậy, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Ta nói ngươi cái này trưởng quỹ cũng quá đen tối à, ta bất quá chỉ là ngươi uống ngươi hai bầu rượu mà thôi, ngươi dĩ nhiên để cho ta cho ngươi không công làm 2 năm. Hắn ẩn thân giống như là thấy quỷ một dạng, thật sự là không cách nào tưởng tượng, dĩ nhiên có loại này sự tình. Ai biết thiếu niên kia cũng là cười lạnh một tiếng. Ngươi có thể biết phổ thông tiểu nhị một tháng bao nhiêu tiền công? Ta cái này một bầu rượu 20 lượng, hai bầu rượu chính là 40 lượng, người thường coi như là không ăn không uống, 2 năm cũng tổn không dưới cái này 40 lượng à. Nghe bút chứng này, Tư Không Trường Phong gắt gao nhíu mày, đối phương nói hình như cũng không có sai, thế nhưng nghĩ lại, dường như lại cảm thấy có cái gì không đúng. Không đúng không đúng, khẳng định không đúng. Ngươi cái này lâu là bật gì ủ? Một bầu rượu một ngụm sẽ không có, lại muốn bán 20 lượng. Bị Tư Không Trường Phong nói như vậy, thiếu niên không chút nào tính khí, ngược lại là kiên nhẫn giải thích. 20 lượng một bầu rượu đắt không? Ngươi có thể biết cung đình ngọc dịch ra sao giá cả? Ta cái này rượu nhưng là so với cung đình ngọc dịch tốt hơn gấp trăm lần không ngừng, mà giá cả vẫn chưa tới 1/10, uống được chính là kiếm được, ngươi chiếm đại tiện nghi. Tư Không Trường Phong nhất thời cảm thấy có chút đạo lý, nhất thời lại cảm thấy không quá hợp lý, ngược lại thì cái này sổ sách càng ngày càng tính không rõ. Ha 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 ha. Sở Uyên đột nhiên cười to lên. Trước mắt hai người này xác thực thú vị, mặc dù là có chút tranh cãi, một cái ăn quỵt, một cái lao bản lòng dạ đen tối, nhưng hai người tranh chấp dĩ nhiên không có chút nào hòa khí. Sở Uyên quay đầu nhìn về phía Tư Không Trường Phong, vẻ mặt thành thật nói rằng: "Ngươi có thể nguyện làm đệ tử ta?" Tư Không Trường Phong: "Ngày hôm nay đây là thế nào? Một cái muốn bán hắn giá cao rượu, làm cho hắn ở chỗ này làm công, cái khác chính là vô duyên vô cớ muốn thu hắn làm đồ đệ. Chẳng lẽ là chính mình thực sự là cái kia thiên tuyển chi nhân? Chỉ là trên người có chút ưu điểm còn không có bị phát hiện." Nghĩ đến đây, Tư Không Trường Phong nhìn về phía ánh mắt của hai người trùng tràn đầy cảnh giác. "Ta cho ngươi biết, ta cũng không đốc, đừng cho là ta không biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì, ta sẽ không cho các ngươi được như ý." Nói hắn nắm thật chặt quần áo của mình. Thiếu niên kia trưởng quỹ lại cười lạnh một tiếng. "Được a, ngươi có thể không cho ta làm công, trả thù lao." Bị nói như vậy, Tư Không Thừa Phong nhất thời không có tính khí. Đúng là hắn không có tiền, hắn cũng sát thực uống rượu, vô luận như thế nào cũng vô lại không rơi. Hắn quay đầu nhìn về phía Sở Uyên. "Thật sự là không có ý tứ, ta không thể đi theo ngươi, cũng vô pháp làm ngươi đồ đệ, hơn nữa ta vốn là có sư phụ, thật có thể khác đầu môn hạ người khác." Nghe được hắn nói như vậy, Sở Uyên cũng không sinh khí, chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười. "Ta biết, chỉ là Lý sư phụ sợ rằng đã không ở nhân thế đi." Tư Không Trưởng Không Văn nói nhất thời cả kinh, vẻ mặt không thể tin nhìn lấy Sở Uyên. "Ngươi là như thế nào biết được?" Sở Uyên cười lắc đầu. "Không chỉ có như vậy, ta còn biết tên của ngươi, gọi Tư Không Trường Phong đúng hay không?" Tư Không Trường Phong nhất thời dường như giống như gặp quỷ, vẻ mặt cảnh giác, không ngừng lùi lại, trường thương trong tay cũng cầm thật chặt một ít. "Nếu là ta đối với ngươi có địch ý nói, ngươi căn bản là không có cơ hội nói với ta những lời này, ta nghĩ muốn thu ngươi làm đồ cũng chỉ là vì muốn tốt cho ngươi mà thôi." Nói đến đây 787, Sở Uyên đột nhiên sâu hút một khẩu khí. "Ta biết thân thể của ngươi có chút bệnh vặt, nếu như không thể kịp thời trị hết, tùy thời đều có thể biết bệnh phát, mà ta không chỉ có thể thu ngươi làm đồ đệ, dạy ngươi bản thân còn có thể giúp ngươi chữa khỏi bệnh." "Cái này?" Tư Không Trường Phong trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết làm sao. Đúng vào lúc này, thiếu niên kia trưởng quỹ cũng là ngăn ở giữa hai người. "Uy uy uy, các ngươi có nghe ta nói hay không nói? Ta nhưng là hắn chủ nợ, tự do của hắn cũng sớm đã không phải do chính hắn, hắn chỉ có thể nghe ta. Thương Thiên Hàng, ngươi đến cùng có hiểu hay không? Ngươi bây giờ thiếu ta tiền, chỉ có thể cho ta đánh công phu." Đúng lúc này, Sở Uyên móc ra nhất định bạch ngân thẻ qua. "Tiền thưởng của hắn ta cho." Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Tư Không Trường Phong. "Ngươi vốn là cấp cho hắn làm công, hiện tại nếu ta cho tiền thưởng, vậy ngươi tự nhiên liền là người của ta." "Cái này..." Tư Không Trường Phong do dự một chút, bất đắc dĩ thở dài. "Được rồi." Thiếu niên kia trưởng quỹ trên mặt hiện lên một vẻ thất lạc, lại thiếu một đánh công công. Nhìn về phía cách đó không xa tiểu nhị, trên mặt càng là hiện lên một vẻ nhức nhối. Hắn muốn cái này tiểu nhị, mỗi tháng cấp cho một lượng bạc, vốn là hai bầu rượu có thể biến thành người khác. "Đoét, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng." Chương 303, thu đồ đệ Tư Không, tương đồng cảnh ngộ. Chương 303, thu đồ đệ Tư Không, tương đồng cảnh ngộ. Sở Uyên vừa nhìn về phía thiếu niên kia trưởng quỹ. "Nếu như không có đoán sai, ngươi nên gọi Đông Quân a." Thiếu niên nghe vậy nhất thời sửng sốt, nhãn châu xoay động, cẩn thận nói rằng: "Ngươi là làm thế nào biết ta gọi Bạch Đông Quân?" Sở Uyên cười lắc đầu: "Không phải Bạch Đông Quân, là Bạch Lý Đông Quân." "Cái gì?" Trưởng quỹ kia nhất thời trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nhìn lấy Sở Uyên. "Ngươi rốt cuộc là người nào?" Nhớ tới Sở Uyên nhiều lần đến trong điếm uống rượu, rõ ràng không cảm thấy rượu này uống ngon, vẫn còn nhiều lần đến. Lúc trước nói là đang chờ người, hắn cũng liền tin, nhưng đối phương sao đối với thân phận của mình rồi được chỉ trưởng. Muốn nói đối với hắn không có ý đồ, hắn là hoàn toàn không tin. Sở Uyên khoát tay áo: "Ta có thể biết được quá khứ của hắn, biết tên của hắn, tự nhiên cũng liền có thể biết ngươi. Không chỉ có như vậy, ta còn biết rõ một chút những người khác không biết bí mật." Nói đến đây, Sở Uyên không có lên tiếng, chỉ dùng truy hình nói bốn chữ. Lần này, Bạch Lý Đông Quân triệt để ngồi không yên, bởi vì đây là hắn bí mật lớn nhất, cũng là hắn nhất định muốn bảo vệ không thể bị ngoại nhân biết bí mật. Một ngày bí mật này bại lộ nói, không chỉ có là hắn sẽ có nguy hiểm, thậm chí ngay cả người nhà của hắn cũng sẽ có nguy hiểm. Sở dĩ cho dù là chết, hắn cũng sẽ bảo trụ bí mật này. Sở Uyên khoát tay áo: "Ta có thể trợ giúp hắn, cũng đồng dạng có thể trợ giúp ngươi, ngươi nếu như chỉ muốn thoát khỏi vận mệnh, không bằng với hắn cùng nhau bái ta vi sư." Nghe được hắn nói như vậy, Bạch Lý Đông Quân nhất thời ngây ngẩn cả người. "Bái ngươi làm thầy? Nhưng là ta cũng có sư phụ." Nói đến đây, hắn nhìn về phía một bên Tư Không Trường Phong, không hiểu có một loại cảm giác quen thuộc. Sở Uyên khoát tay áo: "Ta đương nhiên biết ngươi có sư phụ, bất quá..." Câm miệng. Ai ngờ Sở Uyên còn chưa nói ra miệng, Bạch Lý Đông Quân liền giống lớn một câu: "Sư phụ ta cũng không chết." Sở Uyên hoặc kệ, hắn cũng không nói sư phụ đối phương chết rồi. "Ta biết, chỉ là ngươi sư phụ kia thân phận cực kỳ mất cảm, đương nhiên, ta biết ngươi bây giờ cũng không muốn bái sư, cũng không muốn tập võ, chỉ nghĩ danh dương thiên hạ, không đợi, chờ ngươi cần thời điểm lại tới tìm ta cũng được." Sở Uyên nhàn nhạt mở miệng nói. Tuy là hắn nhớ muốn thu Bạch Lý Đông Quân làm đồ đệ, thế nhưng hắn cũng biết chuyện này tuyệt đối không thể sốt ruột. Tốt nhất là đối phương chủ động muốn bái sư, bằng không rất có thể sẽ có còn lại phiền phức. Hắn quay đầu nhìn về phía Tư Không Trường Phong: "Đi thôi, theo ta cùng đi gặp thấy ngươi mấy vị kia sư huynh cùng sư tỷ." "A?" Tư Không Trường Phong đến thời khắc này nhân hay là ngộng, căn bản cũng không có phản ứng kịp, bất chi bất giác làm sao lại bái sư. Nhưng đối phương nói có thể giải quyết thân thể của hắn vấn đề, nếu quả thật là nói như vậy, ngược lại cũng không phải một chuyện xấu. Dù sao hắn tự nhận là thiên phú coi như không tệ, nhưng cũng là bởi vì thân thể vấn đề, đưa tới hắn thường thường luyện công thời điểm biết xảy ra vấn đề. Chỉ cần có thể giải quyết thân thể vấn đề, hắn tu luyện nhất định có thể đủ làm ít công to, trở thành cao thủ giang hồ, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng mà, đang ở hai người dự định xuất môn lúc, đã thấy một đám người đi đến. Bọn họ ăn mặc giống nhau y phục, nhưng một người trong đó người tướng mạo lại có chút kỳ quái, chứng kiến bọn họ trong nháy mắt, Sở Uyên nhất thời nhớ tới một cái người. Lôi Mộng Sát. Xem ra trưởng quỹ nơi đây sinh ý cũng không tệ lắm, cũng không biết rượu như thế nào đây. Đối phương đầu lĩnh một người trực tiếp mở miệng nói, thanh âm hùng hậu, đã địa cảnh đỉnh phong tu vi. "Đây là..." Tiến ra người. Nhìn thấy có khách nhân đến, Bạch Lý Đông Quân nhất thời cao hứng, liền vội vàng tiến lên bắt chuyện. "Mấy vị quý khách mau mời ngồi, ta chỗ này có mấy loại rượu, nhưng tốt nhất vẫn là cái này Đào Hoa Nhưỡng, chỉ là cái này giá cả cũng không rẻ, không biết mấy vị quý khách..." "Ha ha ha ha." Đầu lĩnh người nọ cười lớn một tiếng. "Nếu là hảo tiểu, giá cả kia đắt một chút cũng là bình thường, vậy mang cho chúng ta một bầu." "Được rồi." Bạch Lý Đông Quân lên tiếng, sau đó liền bắt chuyện tiểu nhị đi vào đánh rượu, mà chính hắn lại là ở chỗ này chào hỏi khách nhân. "Trưởng quỹ, nghe nói gần nhất trong thành này nhưng là không phải Thái Bình, ngươi lại vẫn dám ở chỗ này mở tử quán." Bạch Lý Đông Quân lại không thèm để ý chút nào. "Ta cũng dám tới nơi này mở tử quán, tự nhiên không phải ta một cái người, còn có cao thủ." Một người khác kinh hô một tiếng, đã là đưa tay đặt ở trên cán đao, đao đã xuất vỏ, lại bị cái kia người đầu lĩnh ngăn lại. Người nọ khẽ cười một tiếng: "Không biết ở nơi nào?" Bạch Lý Đông Quân chỉ vào một bên tiểu nhị: "Cái này không, còn có một cái tiểu nhị." Đám người nghe vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lại nghe người nọ tiếp tục nói: "Nếu như chỉ là như vậy, chẳng lẽ là các hạ là cao thủ? Dù sao ở chỗ này mở tiệm, không có một cao thủ đang đè nặng, sợ rằng sẽ thường thường có người tìm phiền toái, không phải sống yên ổn à?" Bạch Lý Đông Quân có chút bất đắc dĩ lắc đầu: "Cũng không phải là, lại nhiều lần có người tìm phiền toái, lần trước còn đem ta tiệm đập, bất quá bây giờ không sợ, có bọn họ, không ai dám đập tiệm của ta." Nói, Bạch Lý Đông Quân chỉ cách đó không xa Tư Không Trường Phong cùng Sở Uyên. Sở Uyên khép cười một tiếng, cái này Bách Ly Đông Quân ngược lại cũng thông minh, biết dựa thế. Người nọ đem ánh mắt nhìn về phía Sở Uyên hai người, lập tức đọc lại. Cho dù có súng, phải là một cao thủ a. Gặp nhau tức là duyên phận, không bằng mời các hạ uống một chén. Nói, hắn liền đem ly rượu trước mặt đẩy về phía Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong nhất thời nhãn thần đông lại một cái, bay thẳng thân mà ra, trong tay thương ra như rồng, trực tiếp đem chén rượu đánh nát. Đúng vào lúc này, vừa rồi rút đao người cũng đem trường đao triệt để rút ra, cùng cái kia Tư Không Trường Phong tranh đấu với nhau. Hai người trong nháy mắt biến lớn làm một đoàn, đao thương lui tới trong lúc đó, nguy cơ nổi lên. Ai ai, hai vị đừng đánh, hòa hòa khí khí tối trọng yếu. Đó là của ta rượu a. Bàn của ta. Ta ghế. Sàn nhà. Bách Lý Đông Quân không ngừng quên can, trong giọng nói lại tràn đầy đau lòng. Chỉ vì hai người tranh đấu trong lúc đó khí thế cực kỳ khổng lồ, đem trong tiệm này làm được hỏng bét, cái bàn đều là đánh nát không ít. Sở Huyên thấy thế đến vẫn chưa nhúng tay, chỉ là ở một bên nhìn lấy cái này vừa ra trò hay, thỉnh thoảng đem chén rượu đưa vào trong miệng, thưởng thức cái này đào hoa nhưỡng mùi vị. Đúng vào lúc này, Tư Không Trường Phong một thương lấy ra, chỉ lấy người nọ mặt, người nọ trường đao đón đỡ, so với Tư Không Trường Phong trái lại một thương đả đảo trên mặt đất. Hắn đang định tiếp tục đuổi đi lên lúc, Bách Ly Đông Quân lại ngăn ở trước người của nó. Ta nói đừng đánh. Người cái này thường tiền hàng, bọn họ là ta khách nhân, người đánh nát nhiều như vậy cái bản, để cho ta làm sao còn việc buôn bán. Đúng vào lúc này, hắn cảm giác nhất định Bạch Ngân bay tới, quay đầu nhìn lại cũng là cái kia người đầu lĩnh đem tới. Trường quý, không có ý tứ, thủ hạ người, thấy cao thủ liền không nhịn được ngửa tay, đem ngươi nơi này làm hỏng, những bạc này coi như là bồi thường, nhiều xem như là tiền thưởng. Hắn quay đầu nhìn về phía những người khác, đi thôi. Đợt, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng hay không? Chương 304, tiến ra người đến, chim sợ cánh cong. Chương 304, tiến ra người đến, chim sợ cánh cong. Giữa lúc hắn dự định ly khai lúc, Sở Uyên lại đột nhiên mở miệng. Các hạ là Yến gia chi a? Hả? Người nọ thân hình dừng lại, mãnh địa nhìn về phía Sở Uyên, hai mắt buộc phát ra tinh quang. Ta liền nói trong tiệm này còn có cao nhân, nguyên lai là vẫn bị xem nhẹ các hạ. Mới vừa tiến vào cái này tiểu quán bên trong, hắn trước tiên liền phát hiện Sở Uyên, chỉ bất quá Sở Uyên trên người cũng không có chút nào sóng linh khí, sở dĩ hắn liền cũng không có để ở trong lòng. Bất quá lúc này xem ra, Sở Uyên có lẽ mới là chính chủ chỗ. Sở Uyên cười lắc đầu. Không tính là cái gì cao nhân, chỉ là muốn cùng các hạ nói một tiếng, lệnh mỗi ngày đại hôn ta cũng sẽ đi tham gia. Lời vừa nói ra, người nọ nhất thời đồng tử co rút lại, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Bọn họ Yến gia cùng Cố gia mặc dù là rất sớm đã có hôn ước, nhưng đó là cùng Cố gia trưởng tử, mà bây giờ Cố gia trưởng tử đã chết, mặc dù là dự định tiếp tục cùng Cố gia nhị tử thông gia, nhưng tin tức này hẳn là còn không có truyền ra mới là, đối phương là như thế nào biết được. Nghĩ cho đến này, hắn vung tay lên, mấy người sau lưng trong nháy mắt chen nhau lên, trong tay cái kia sáng loáng đại đao, mắt thấy liền muốn rơi xuống Sở Uyên trên người. Nhưng mà những thứ kia đại đao khoảng cách Sở Uyên trước người ba thước lúc liền không thể đi tới chút nào, dường như trước mặt có giống như tường đồng vách sắt. Sở Uyên nhẹ không 13 cười một tiếng. Ta đã nói rồi, ta cũng không phải là cái gì cao thủ, các hạ cũng không cần có như thế cảnh giác, đại khái có thể yên tâm rời đi. Nhưng mà người nọ lại không dự định dễ dàng như vậy buông tha Sở Uyên. Hắn lạnh rên một tiếng, đều là phế bật. Sau đó liền lấn người mà lên. Nhưng mà, làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là, dù cho lấy hắn kỳ tột cùng tu vi, dĩ nhiên cũng không có thể cận kề thân. Mà thôi. Sở Uyên than nhẹ một tiếng, đang định đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, lại phát hiện mới vừa mấy người này trong động tác, hóa ra là bay một ít bụi bặm tiến nhập chén rượu. Đáng tiếc một ly rượu ngon. Sở Uyên đem rượu bát sái mà ra, cái kia rượu trong chén trên không trung nhất thời hình thành từng đạo kiếm khí, bắn ra. Phanh! Mấy người trong nháy mắt bị đánh bay, ngã trên mặt đất, nhưng bọn hắn kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ thế có đau một chút ở ngoài, nhưng chưa thụ thương, thậm chí cũng không có bất kỳ cái bàn bị đánh hư. Cái kia người đầu lĩnh nhìn thấy một màn này, nhất thời cả kinh. Hắn cũng rốt cuộc biết, người trước mắt tuyệt không phổ thông, nếu như đắc tội rồi hắn, sợ rằng cả gia tộc đều sẽ có diệt vong nguy hiểm. Trở về đi, lệnh ngồi đại hôn phía trước tốt nhất không nên có đại động tác gì. Sở Uyên ngữ khí bình thản, lại phảng phất mang theo một cỗ không cho cự tuyệt ngữ khí, làm cho đám người nghe xong chỉ cảm thấy cả người run lên. Văn bối ghi nhớ trong tấm khảm. Đám người hảo não ly khai. Quý khách, rượu của các ngươi còn không có mang đi đâu. Bách Lý Đông Quân lại dẫn theo bọn họ vì uống rượu đuổi theo. Đây chính là nhân gia tốn tiền, tuy là hắn rượu bán đắt, thế nhưng hắn nhưng là một cái có lương tâm tốt thương gia. Hắn có ngày này nhất định sẽ bằng vào cái này hảo tiểu, còn có tiên khí danh dương giang hồ. Nhưng mà đối phương ở chỗ này ăn lớn như vậy thua thiệt, đoàn người sẽ không dễ dàng tiếp thu. Mấy người chật vật lên xe ngựa, sau đó ly khai nơi đây. Tư Không Trường Phong nhìn lấy Sở Uyên, trong ánh mắt tinh quang bạo phát. Tiền bối, nguyên lai ngươi thật là một cao thủ. Sở Uyên trợn mắt liếc hắn một cái, tiểu tử này cái gì cũng tốt, chính là thiếu thông minh. Có lẽ là chứng kiến Sở Uyên sắc mặt có chút không đúng lắm, Tư Không Trường Phong nhất thời phản ứng kịp. Sư tôn. Sở Uyên lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Không sai, nộ tính cực hạ, tâm tính tuyệt hảo, thiếu thông minh về sau có thể chậm rãi bổ đứng lên. Ha ha ha. Tư Không Trường Phong gãi gãi cái óc, có chút lúng túng cười rồi một tiếng. Mà một bên Bách Lý Đông Quân cũng sớm đã kinh ngạc mục trường cầu đốc. Hắn vốn tưởng rằng Tư Không Trường Phong liền đã coi như là cao thủ. Dù sao bọn họ trong lúc đánh nhau tản mát ra khí thế là có thể nhìn ra được. Nhưng là lại không nghĩ tới Sở Uyên càng là cao thủ của cao thủ, thậm chí cũng không cần động thủ, đối phương liền toàn bộ đều bại ở trong tay hắn. Đi thôi, chúng ta cũng cần phải trở về. Là. Sư tôn. Giữa lúc hai người dự định ly khai chính mình, Bách Ly Đông Quân lại đổi tới. "Tiền bối, các ngươi đang ở nơi nào a, ta có rảnh có thể đi tìm các ngươi uống rượu không?" Nói đến đây, Bách Lý Đông Quân dường như lại cảm thấy lý do có chút gượng ép, liền tiếp tục nói: "Những người phàm tục căn bản cũng không hiểu được rượu của ta tốt bao nhiêu, chỉ có tiền bối ngươi là hiểu." Sở Uyên cười cười: "Bởi vậy ra khỏi thành, phía đông đệ một cái nhà, nếu như muốn tìm ta uống rượu, ở đây liền có thể." "Tốt, tiền bối, ta nhớ kỹ rồi. Thương Thiên Hàng, lần sau muốn uống rượu lại tới a, ta không thu tiền của ngươi." Ở Bách Lý Đông Quân lưu luyến không rời trong ánh mắt, Sở Uyên mang theo Tư Không Trường Phong về tới trong sân nhỏ. Trong sân nhỏ, Triệu Ngọc Chân ba người đang luyện kiếm, nhìn thấy Sở Uyên trở về, mọi người đều là dừng lại, chắp tay thi lễ hành lễ. "Sư tôn." Sở Uyên không thèm để ý chút nào xua tay, "Giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là các ngươi tiểu sư đệ." Thấy tình hình này, mấy người đều là ngây ngẩn cả người. Lý Hàn Y liền nhớ tới đã từng sư tôn nói qua, ở trên phiến đại lục này chỉ có nàng một người học trò. Nhưng mà mới vừa ra Tuyết Nguyệt Thành không bao lâu, bọn họ liền chuyên chạy đến Thanh Thành Sơn đi thu Triệu Ngọc Chân làm đồ đệ, từ đây nàng liền có một cái quán ăn nhỏ. Nhưng mà còn cũng không lâu lắm, ở cái này trong sân nhỏ lại gặp Cố Xông vào Diệp Đình Chi, sau đó sư tôn lại thu hắn làm đệ tử. Nàng cũng đương nhiên lại thêm cái tiểu sư đệ. Lúc này mới không có đi qua vài ngày, sư tôn tùy tiện đi ra ngoài một chuyến, rốt cuộc lại mang về một cái tiểu sư đệ. Triệu Ngọc Chân trong lòng cũng là cảm khái không hiểu, hắn vốn là nhỏ nhất sư đệ, mới chỉ có không có mấy ngày nữa liền lại thêm cái tiểu sư đệ, mà hắn cũng đương nhiên trở thành sư minh. Nhưng là Diệp Đình nghĩ lấy vài ngày trước chính mình bị thương thật nặng lúc sư tôn thu hắn làm đồ, thấy sư tôn chỉ có hai cái đồ đệ, còn tưởng rằng sư tôn không thích thu đồ đệ, chỉ là đơn thuần bởi vì hắn thiên phú dị bẩm. Nhưng là bây giờ xem ra dường như cũng không phải như vậy. Thấy mọi người bộ dáng như thế, Sở Uyên sửng sốt một chút, lại tựa như có chút không vui nói rằng: "Làm sao, không chào đón tiểu sư đệ?" "Hoan nên hoan nên. Tiểu sư đệ thực sự là thiên tư chắc việt, không giống phàm nhân." "Đúng vậy, nhìn một cái tiểu sư đệ tương lai nhất định có thể có lần thành tựu." Mấy người mạnh mẽ đẩy ra một nụ cười, cực kỳ nhiệt tình nói rằng. Sở Uyên thấy tình hình này, chợt cảm thấy có chút đau đầu. Đám này đồ đệ, bất quá cái này dạng cũng rất tốt, tin tưởng muốn không được bao dài thời gian, cái tiểu viện này liền sẽ náo nhiệt lên. Sẽ có càng ngày càng nhiều đồ đệ gia nhập vào, mà cái này cũng sẽ chính thức trở thành cái thứ hai Kính Hồ học cung. Nghĩ đến đây, Sở Uyên tâm tình liền nhất thời khá hơn nhiều. Nhưng mà ngay sau đó, liền nghe một trận động tĩnh, cùng với tiếng cầu xin tha thứ. "Sư tỷ, ta sai rồi. Ta ngày gần đây mới vừa nhập môn, còn chưa từng học tập, tu vi còn thấp, không phải là đối thủ của ngươi." "Sư đệ đừng chạy, ta gần nhất mới tập được một kiếm pháp, ta xem ngươi súng này cực kỳ bất phàm, nói vậy thương pháp càng là rất cao, không bằng cùng sư tỷ tỷ thí một phen." "Đoét, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng." Chương 305, Lý Hàn Y đi phá nhà, Bách Lý Đông Quân tới cửa. Chương 305, Lý Hàn Y đi phá nhà, Bách Lý Đông Quân tới cửa. Đối với cái này càng ngày càng náo nhiệt tiểu biệt tử, Sở Uyên tự nhiên là cảm thấy cao hứng vô cùng. Hắn vốn là không thích một người cảm giác, cái loại cảm giác này thật sự là khiến người ta cảm thấy quá nhàm chán. Hơn nữa hắn nhất định muốn quý trọng loại cảm giác này, hắn vô cùng rõ ràng, muốn không được thời gian bao lâu, loại cảm giác này khả năng liền sẽ từ từ tiêu thất. Theo thời gian thúc đẩy, các đồ đệ của hắn đều sẽ bị người khác tính kế, dù sao thân phận của bọn họ đều đặt ở nơi đây, hơn nữa mỗi người thiên phú bất phàm. Cho dù là Sở Uyên thực lực hôm nay đã cường đại như thế, hắn vẫn là tránh không được những thứ này. Mà hắn duy nhất có thể làm lại là để cho bọn họ tại trước đây sở hữu càng cường đại năng lực, như vậy mới có thể ở nơi này trong gió lốc tốt hơn sống sót. Cũng chỉ có cái này dạng mới có thể để bọn họ làm mình muốn tuyển trạch. Mấy ngày nay tương đối bình thản, Sở Uyên mỗi ngày biết dành thời gian theo chân bọn họ giảng bài. Loại cuộc sống này tuy là khô khan, thế nhưng đối với Sở Uyên mà nói lại sớm thành thói quen. Nói giờ học sau đó, Sở Uyên biết chạy đến giữa hồ bên trong đỉnh đi câu cá. Hắn nửa hí hai mắt, tựa hồ là đang câu cá, lại tựa hồ là đang ngủ gật. Lý Hàn Y Lìa đang cùng Triệu Ngọc Chân luyện kiếm, lại đột nhiên ngừng lại. "Sư đệ, ta cảm giác sư tôn hình như là có tâm sự." Nghe được Lý Hàn Y Lìa nói như vậy, Triệu Ngọc Chân nhất thời sửng sốt, hơi kinh ngạc nhìn lấy nàng. "Tại sao biết cái này nói gì?" Lý Hàn Y Lìa lại là lộ ra một cái thập phần thâm trầm biểu tình, trầm ngâm chốc lát phía sau, chậm rãi nói rằng: "Trực giác." Lời này vừa nói ra, Triệu Ngọc Chân cùng Tư Không Trường Phong nhất thời đều ngẩn ra, nhãn thần kinh ngạc nhìn lấy nàng. "Làm sao vậy?" Lý Hàn Y có chút không hiểu hỏi. "Không có. Không có gì, chúng ta chẳng qua là cảm thấy sư tỷ trực giác của ngươi có lẽ rất chính xác." Lý Hàn Y lại lộ ra một cái biểu tình đắc ý, "Đúng không, ta cũng giống vậy cảm thấy." Nói xong câu đó, Lý Hàn Y khí thế đột nhiên cho hắn mạnh rất nhiều. "Sư đệ, ngươi ngày hôm qua cái thương pháp ta cảm thấy rất có ý tứ, ngày hôm nay lại để cho ta biết một chút về." Nói, Lý Hàn Y trường kiếm trong tay đột nhiên phun trào một đạo kiếm khí. Tư Không Trường Phong thấy thế chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Người sư tỷ này chỗ chỗ đều tốt, người dung mạo xinh đẹp, nhưng lại rất khả ái, chính là duy trì có một chút rất ưa thích mọi người. Hơn nữa mỗi lần đánh lộn đều là không để ý hậu quả, không lưu đường sống. Thường thường sẽ đem phòng ở lật tung, cũng chính bởi vì cái này dạng, sở dĩ sư tôn đối nàng rất là phòng bị. Thường thường giáo dục bọn họ, đánh lộn có thể không cho phép bén phòng ở. Nhưng mà, sư phụ nói, ở người sư tỷ này nơi đây, dường như cũng không làm sao dùng được. Tư Không Trường Phong khó khăn lắm tránh thoát cái này một đạo kiếm khí, mà kiếm khí thất bại, thẳng tắp rơi vào hậu viện, đem một hàng kia phòng ở trực tiếp lật tung. Liền trên vách tường đều rung ra từng đạo vết rạn, nhìn qua có chút không yên dáng vẻ, tùy thời đều có thể biết thắp sụp. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, lúc này bộc phát ra một đạo kinh thiên khí thế. chỉ thấy nguyên bản an tường câu cá Sở Uyên, chẳng biết lúc nào mình xuất hiện ở mấy người trước mặt. Cái kia, sư tôn chuyện này không thể trách ta, ta vốn là chỉ là muốn cùng sư đệ tỉ thí một phen, ai biết hắn đột nhiên tránh ra rồi. Lý Hàn Y liễu nhãn thần hung ác nhìn chằm chằm Tư Không Trường Phong, bộ dáng kia dường như muốn ăn người một dạng. Tư Không Trường Phong chỉ cảm thấy phi thường vô tội, hắn rõ ràng chuyện gì đều không có làm, hắn chỉ là không muốn bị kiếm khí gây thương tích. Nhưng phàm là người bình thường, cũng đều là có thể như vậy à, dù sao ai sẽ vô duyên vô cớ đi đón cái này dạng một đạo cường đại kiếm khí. Sở Uyên có chút đau đầu, viện này có lẽ có điểm quá náo nhiệt một ít. Lúc này, đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng đập cửa, Lý Hàn Ý liễu nhất thời tìm được rồi lý do. "Sư tôn, có người tới rồi, ta đi mở cửa." Nói Lý Hàn Ý liền chạy ra, chỉ để lại Tư Không Trường Phong cùng Triệu Ngọc Chân, hai người liếc nhau đều cảm thấy vô cùng vô tội. Phong này hủy hoại cùng hai người bọn họ có thể không có quan hệ chút nào, muốn trách cũng chỉ có thể quay đến Lý Hàn Ý liễu trên người. Sở Uyên sâu hút một khẩu khí, mạnh mẽ khôi phục bình tĩnh, chỉ có thể không ngừng ở trong lòng an ủi mình. Đều là đồ đệ của mình, chính mình thu, chính mình nuông chiều. Qua một lúc lâu mới, chỉ có bình phục lại. Lúc này Lý Hàn Y Lệ cũng từ trước cửa đã trở về, phía sau của nàng còn theo một thiếu niên. Nhìn thấy thiếu niên này trong nháy mắt, Sở Uyên ngây ngẩn cả người, mà Tư Không Trường Phong cũng tương tự hơi kinh ngạc. "Ngươi, trưởng quỹ, sao ngươi lại tới đây?" "Cái kia, ta xem các ngươi tốt vài ngày không tới ta nơi nào đây, ta đang nhớ ngươi nhóm không uống được ta ủ rượu ngon, sẽ phải vô cùng khó chịu, sở dĩ ta chuyên môn cho các ngươi đưa rượu tới." Nói, hắn giơ lên trong tay hai cái bầu rượu. Sở Uyên nhìn thấy một màn này, cuối cùng là hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cùng lúc đó nhiều một vẻ vui mừng. Tuy là Lý Hàn Y thì công tác tuyệt không theo sách, còn thường thường thích một ít phòng ở, nhưng cũng may còn có một người tiếp tục treo hắn, cho hắn đưa rượu tới uống. "Tốt, ngươi đi theo ta a." Nói Sở Uyên liền đem Bách Lý Đông Quân mang hướng về phía giữa hồ đình nhỏ. Đình nhỏ ở giữa có cái bàn đá, Bách Lý Đông Quân đem hai bầu rượu đặt ở trên bàn, nguyên thần bên trong còn có chút ngạo nghễ. "Bầu rượu này nhưng là ta mới nhất cất tạo nên, so trước đó đào hoa nhưỡng phải tốt hơn nhiều, tiền bối thử xem." Sở Uyên nhàn nhạt gật đầu, rót cho mình một chén rượu, lại cho Bách Lý Đông Quân cũng rót một chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Rượu này nhập khẩu hương vị ngọt ngào, hơi trở về cam, phản phất có một đạo linh khí ở trong người lướt qua, làm cho tu vi của hắn đều gia tăng rồi một kia. Mặc dù nói Sở Uyên hôm nay hành vi cũng sớm đã đến rồi một cái phi thường trình độ kinh khủng, tăng thêm cái này một tia tu vi, tương đương với không có, thế nhưng cái này cũng phi thường làm khó được, dù sao hắn không cần một chút tu vi không có nghĩa là người khác không cần, nếu là bị người khác biết uống rượu là có thể tăng trưởng tu vi nói, chỉ sợ hắn cái này rượu sinh ý rồi cũng sẽ tốt thôi rối tinh rối mù. Sở Uyên hơi kinh ngạc nói, rượu này cực kỳ bất phàm, nói vậy sản xuất quá trình cũng phi thường gian nan, hơn nữa có giá trị không nhỏ, ngươi vì sao không bán cái này rượu? Trong giám động quân thở dài, trên mặt lộ ra một vẻ phiền muộn. Ta cũng muốn, thế nhưng mấy ngày gần đây cũng không biết làm sao vậy, cái này nguyên bản rất là phồn hoa thành trì bây giờ trở nên có chút vắng vẻ, trên đường phố suốt ngày đều nhìn không thấy một cái người. Liên đối diện có cái chém thịt, còn có một cái bán dầu, còn có một thêu hoa láo nãi mãi, những thứ khác cửa hàng thậm chí đều đóng cửa. Nói đến đây, Bách Lý Đông Quân hơi nghi hoặc một chút nói, con đường này tiệm của có thể hay không có chuyện gì muốn phát sinh? Sở dĩ bọn họ mới, chỉ có, mau trốn đi. Sở Uyên gật đầu cười. Đây là tự nhiên, như vậy không bình thường sự tình, nhất định là bởi vì có chuyện trọng yếu sắp xảy ra, ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó miễn bị lan đến. Nghe được Sở Uyên nói như vậy, Bách Lý Đông Quân giống như là trong lòng một cái đoán đến rồi xác minh, tùng một hơi đồng thời, cũng không miễn có chút lo lắng. Hắn cái cửa hàng này, là tất cả hy vọng của hắn, còn muốn mượn cửa hàng danh dương tiên hạ đâu. Đợt, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng cùng. Chương 306, chuyến Bách Lý Đông Quân trưng cất diệu thuật. Chương 306, chuyến Bách Lý Đông Quân trưng cất diệu thuật. Tiền bối, như là như vậy nói, chẳng phải là đại biểu cho ta về sau cũng không thể ở chỗ này làm ăn? Bách Lý Đông Quân đột nhiên lộ ra một vẻ có chút kỳ quái biểu tình. Tiền bối, ngươi cũng không muốn về sau đều không uống được loại này rượu ngon a? Sở dĩ, còn không đợi hắn nói xong, Sở Uyên liền lắc đầu. Ngươi không phải cần ta trợ giúp, cái này tiểu quán mở không được bao lâu. Sở Uyên nhìn phía trước mặt hư không, dường như xuyên thấu qua lấy vô cùng hư không, có thể chứng kiến xa như vậy ở ngoài ngàn dặm thiên khải thành giống nhau. Bách Lý Đông Quân sắc mặt nhất thời sụp xuống, ta chỉ là muốn bình bình đạm đạm trưng cất rượu, không nghĩ tới vận mệnh càng như thế nhấp nhô, muốn danh dương thiên hạ cũng quá khó khăn a. Hắn một lòng chỉ nghĩ lấy danh dương thiên hạ, dù sao hắn tự nhận là cái éo gì vậy, rượu chính là thiên hạ tuyệt vô cẩn hữu. Mà sự thực cũng xác thực như vậy, Bách Lý Đông Quân tuổi còn trẻ trưng cất rượu, tài nghệ liền cao siêu như vậy, sợ rằng đã gọi là tiền vô cổ nhân. Nếu như đợi một thời gian lời nói, hắn trưng cất rượu kỹ thuật sẽ không thể tưởng tượng. Ha ha ha. Sở Uyên đột nhiên cười ha hả. Người thiếu niên, đừng lo lắng, tiền đồ đã được quyết định từ lâu, chỉ cần không quên sơ tâm, ngươi nhất định có thể danh dương thiên hạ. Nghe được Sở Uyên nói như vậy, Bách Lý Đông Quân nhất thời nhãn tình sáng lên. Tiền bối nói là sự thật. Sở Uyên nhàn nhạt gật đầu, nhãn thần lại hết sức khẳng định. Cùng lúc đó, Sở Uyên trong tay xuất hiện trưng cất rượu bí thuật. Nhìn lấy Sở Uyên trong tay một trang này giấy, Bách Lý Đông Quân vẻ mặt nghi hoặc. Tiền bối, còn đây là vật gì? Sở Uyên cười thản nhiên nói. Còn đây là thiên hạ đệ nhất danh rượu, không phải tiên giới đệ nhất danh rượu. T. Triệu Ngọc Chân nhất thời hít vào một hơi, vẻ mặt không thể tin nhìn lấy Sở Uyên, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Hắn vốn là muốn lấy trưng cất rượu danh dương thiên hạ, tuy là hắn cất chi rượu đều vì rượu ngon, nhưng trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, cái này dù sao cũng là nhân gian chi rượu, cùng tiên giới chi rượu sợ rằng còn có chênh lệch rất lớn. hắn xoa xoa tay, cả người có vẻ hơi cục xúc bất an. Tiền bối đem cái này trưng cất rượu bí thuật đặt ở trước mặt của ta, chẳng lẽ sẽ không sợ ta?
Đương nhiên không sợ, bởi vì ta chính là muốn đem cái này bí thuật chuyển cho ngươi.
Cái gì? Bách Lý Đông Quân trừng hai mắt, vẻ mặt không thể tin nhìn lấy Sở Uyên. Tuy là làm Sở Uyên xuất ra cái này trưng cất rượu bí thuật thời điểm, hắn cũng đã từng có suy đoán, thế nhưng thật coi những lời này từ Sở Uyên miệng bên trong nói ra, hắn vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn phi thường bức thiết muốn có được cái này trưng cất rượu phương pháp, mà lúc này lại gần trong gang tấc, chỉ cần hắn đưa tay liền có thể có được. Càng là loại thời điểm này, hắn ngược lại còn tỉnh táo lại. Tiền bối có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng a, tuy là ta muốn có được cái này bí phương, nhưng nếu là tiền bối sở nói yêu cầu, ta không thể hoàn thành, ta đây cũng không cần ngươi. Hắn biết, không có trời sập sự tình, sở dĩ nếu đối phương dám đem vật trọng yếu như vậy giao cho hắn, nhất định sẽ đối với hắn để yêu cầu. Nếu như hợp lý, vậy hắn tự nhiên là phi thường nguyện ý, nếu như chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn, như vậy mặc dù hắn đang muốn bí thư này, cũng vẫn như cũ biết chịu đựng được mê hoặc. Sở Uyên thấy thế, hài lòng gật đầu. Không thể không nói, cái này Bách Ly Đông Quân các phương diện đều là khá vô cùng. Lại tăng thêm cái này tiên sinh võ mạch, tuyệt đối là cao nhất thu đồ để chọn. Cũng chính bởi vì cái này dạng, Sở Uyên trước đây chỉ là nhàn nhạt nói ra lời miệng, cũng không có qua nhiều yêu cầu. Chỉ có đối phương chủ động muốn bái hắn vi sư thời điểm, mới là thu học trò thời cơ. Nếu không, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Như vậy rượu ngon, ta không hy vọng hắn ở trong tay ta đứt truyền thừa, sở dĩ ta muốn đưa hắn truyền thụ cho ngươi, bất quá rượu này chế riêng cho đứng lên lại tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, có thể thành công hay không còn phải xem ngươi tạo hóa. Bách Lý Đông Quân ngây ngẩn cả người, hắn tưởng tượng quá, Sở Uyên biết đưa ra rất nhiều điều kiện. Dù sao trước đây Sở Uyên còn nói qua muốn thu hắn làm đồ đệ. Lại liên tưởng phía trước, Sở Uyên vì thu đồ đệ Tư Không Trường Phong, làm ra cái kia một xia gì cử động. Không chút do dự liền hoài nghi, Sở Uyên sở dĩ đem điều này tiểu phương cho hắn, chỉ là vì thu hắn làm đồ. Như là như vậy nói, vậy hắn tình nguyện không muốn cái này bí thuật, cũng tuyệt đối không thể bằng lòng đối phương. Dù sao hắn có sư tôn, mặc dù đối phương chỉ là dạy hắn trưng cất diệu thuật, nhưng cũng là bởi vì hắn chỉ nghĩ học trưng cất diệu thuật. Nếu như Sở Uyên có thể đưa ra điều kiện khác, vậy hắn có thể chuyện đương nhiên tiếp thu. Thế nhưng đối phương không có nói điều kiện, hắn ngược lại có chút do dự. Tiền bối, cái này trưng cất diệu bí thuật chân quý như thế, ngài cứ như vậy đưa cho ta, để cho ta có điểm không dám nhận chịu. Bách Lý Đông Quân tính cách hắn không phải từ trước đến nay là không sợ trời không sợ đất. Khi còn bé thậm chí là trước Đông Thành tiểu bá vương, hắn lúc nào từng có loại này. Hơn phân nửa là với hắn đang giả bộ. Nghĩ tới đây Sở Uyên trong lòng sinh ra một loại ác thú vị. Hắn đem mạnh bà thang sản xuất phương pháp thu vào. Đã như vậy lời nói, xem ra cái này tiên nhưỡng không có duyên với ngươi, ta còn là thay còn lại chuyển thừa người a. Thấy vậy một màn, Bách Lý Đông Quân nhất thời gấp rồi. Đừng đừng đừng, tiền bối ngài có thể muôn ngàn lần không thể cái này dạng, giống như ngài cái này dạng đức cao vọng trọng người tại sao có thể nói không tính toán gì hết. Sở Uyên cười lạnh một tiếng. Ta có thể coi không lên đức cao vọng trọng, ngươi cũng không nhất định cho ta lời tân bốc, ta chỉ là người bình thường, thông thường không thể thông thường hơn nữa cái loại này. Bách Lý Đông Quân trong lòng điên cuồng nổ nước bọt. Nếu như giống như Sở Uyên người như vậy đều gọi chi vì phổ thông, cái kia giống như bọn họ người như thế tính là gì? Liên ngươi thường cũng không bằng. Ha ha ha. Tiền bối nói đùa. Bách Lý Đông Quân trong nháy mắt biến đến xấu hổ vô cùng, hắn muốn có được cái kia tiên nhu thuật, rồi lại không biết như thế nào mở miệng. Một màn này có thể nhìn Sở Uyên có chút nén cười, ha ha ha, tính rồi, không đùa ngươi. Nói, Sở Uyên đem tờ giấy kia bỏ vào Bách Lý Đông Quân trước mặt. Cầm đi đi. Bách Lý Đông Quân lần này cũng không dám tìm đường chết, một tay lấy cái kia tiên nhu bí thuật thu vào. Sở Uyên thở dài, hôm nay ta uống ngươi một bầu rượu, tiễn ngươi một phần trứng cất rượu phương pháp, ta ngươi hai người xem như là huề nhau. Huề nhau. Bách Lý Đông Quân trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên cảm giác có chút thất lạc. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là không muốn bái sư, hiện tại không chính như hắn suy nghĩ giống nhau sao? Vì sao ngược lại sẽ có cảm giác như vậy? Sở Uyên đột nhiên mở miệng, ngươi thích xem đùa dẫn sao? Cái này đột nhiên vấn đề, làm cho Bách Lý Đông Quân không. Bốn trong khoảng thời gian ngắn không biết đáp lại như thế nào mới là. Do dự một chút phía sau chậm rãi gật đầu. Thích a. Nhưng là muốn xem là cái gì đùa giỡn. Sở Uyên lộ ra một nụ cười thần bí. Tự nhiên là vừa ra trò hay, nếu như có hứng thú, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi nhìn. Nghe được Sở Uyên nói như vậy, Bách Lý Đông Quân trong ánh mắt cũng lộ ra một vẻ chờ mong. Hắn vô cùng rõ ràng, Sở Uyên là một cái vô cùng nhân vật không tầm thường. Thân phận thần bí, thực lực cường đại, có thể để cho đối phương đều gọi chi làm một ra trò hay, thật là bao nhiêu rung động tồn tại. Đi thôi. Hai người tới giữa sân, thấy được đang luyện kiếm ba người. Nhìn thấy Sở Uyên đến, Lý Hàn Ý và đám người cũng dừng tay lại trung kiếm. GS, cầu hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 307, vừa ra đại hí, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chương 307, vừa ra đại hí, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Sư tôn. Đám người cùng lúc mở miệng, trong giọng nói mang theo tôn sùng. Sở Uyên cười nhạt một tiếng, mỗi ngày luyện kiếm, nói vậy các ngươi cũng có chút mệt mỏi, hôm nay liền dẫn các ngươi đi ra ngoài đi dạo một chút. Nghe lời nói này, Lý Hàn Y ánh mắt nhất thời sáng lên, nàng vô cùng rõ ràng sư tôn cũng không phải thường nhân, dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi dạo, chẳng lẽ là lại là xuyên toa trong Vân Hải trong lúc đó. Trong lòng mơ hồ mang theo chờ mong. Đoàn người ra cửa, hướng phía Bách Ly Đông Quân chỗ ở tiểu quán phương hướng đi tới. Bách Ly Đông Quân hơi kinh ngạc. Sư tôn, phía trước là ta cửa hàng chỗ, nơi đó vô cùng quẩn cung é, hiện tại trên cơ bản đều không có người nào, chúng ta đi vào trong đó nhìn cái gì đùa giỡn. Hắn hơi kinh ngạc nói. Sở Uyên lộ ra một nụ cười thần bí, đến lúc đó ngươi sẽ biết.
Trong chớp mắt, đám người đã tới Bách Lý Đông Quân tiểu quán trước mặt. Bách Lý Đông Quân cũng là phi thường lớn khí, trực tiếp vung tay lên. Nếu đều đến nơi này, không bằng đến ta trong tiểu quán đi trước ngồi một chút. Sở Uyên lại lắc đầu. Đợi lát nữa a, nếu như đi chậm, khả năng liền bỏ lỡ cái kia một hồi đại hí. Nghe được Sở Uyên nói như vậy, Bách Lý Đông Quân trong ánh mắt hiện ra vẻ nghi ngờ, đồng thời cũng càng thêm mong đợi. Không tám đám người lại đi dọc theo đường phố mấy chục mét, trước mắt xuất hiện một cái hào hoa phủ đệ. Chính là chỗ này. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia cửa phủ đệ thình lình treo hai chữ to. Tiến ra đám người trong ánh mắt đều hơi kinh ngạc, tiến ra, Tây Nam nói hai đại gia tộc một trong, hắn thế lực khổng lồ, tuyệt không phải là người tầm thường ra. Chẳng lẽ là sư tôn hôm nay muốn dẫn bọn họ đi nơi này xem cuộc vui? Theo ta được biết, tiến ra cũng không phải cái gì đại thiện nhân, chỉ sợ sẽ không làm cho chúng ta vào xem đùa giỡn. Tư Không Trường Phong nhẹ giọng mở miệng nói, hắn đối với giang hồ việc hiểu rõ rất nhiều, dù sao cũng là ở trên giang hồ sông sáo qua dài như vậy một đoạn thời gian. So với Lý Hàn Ý liề bọn họ, hắn hiểu càng nhiều hơn một chút. Ngươi không thấy nhân gia hôm nay có việc vui? Nếu là có việc mừng, cái kia tự nhiên là muốn hát vở kịch, chúng ta sẽ đi thăm đại hí thì tốt rồi, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản chúng ta? Nghe nói Sở Huyên lời ấy, đám người dồn dập cảm giác có chút thẹn thùng. Sư tôn cường đại dường nào, thế giới to lớn, không có hắn không đi được địa phương. Hắn nếu như muốn vào cái này đến ra, cái kia tự nhiên là không có vấn đề gì, cũng không có bất kỳ người nào có thể ngăn được. Nhưng bọn họ không hiểu là, vì sao liền cần phải xem cuộc vui, còn cần phải là yến gia. Nhưng mà, không đợi đám người phản ứng kịp, liền thấy Sở Uyên một chân đã đạp đi vào. Đám người đều hơi nghi hoặc một chút, yến gia dĩ nhiên không người xem đại môn. Đi vào đại môn nhìn một cái, trong viện tử ố ố mênh mông lại có mấy trăm người. Bọn họ đến từ thế lực khác nhau, trên người ăn mặc mỗi người không giống nhau. Bên điên là Cố gia người, Cố gia đồng dạng cũng là Tây Nam nói hai đại gia tộc một trong, cùng yến gia có giống nhau địa vị. Tư Không Trường Phong ở một bên giải thích. Nhìn lấy tình hình, hôm nay tựa hồ là yến gia cùng Cố gia kết nhân thời gian. Nghe lời nói này, Lý Hàn Ý Nhi cũng có chút sai biệt. Yến gia cùng Cố gia nếu đều là hai đại gia tộc bây giờ kết nhân, vậy chẳng phải là muốn cường càng thêm cường? Tư Không Trường Phong gật đầu. Nhìn trước mắt tới là như vậy, bất quá, tại sao ta cảm giác cái này bầu không khí có chút không đúng? Lời vừa nói ra, đám người đều là cao mày, trong ánh mắt mang theo chút nghi hoặc. Không đúng chỗ nào? Tư Không Trường Phong thản nhiên nói, bầu không khí. Cái này giờ đến phiên Lý Hàn Ý Nhi không hiểu, ngươi tại sao lại cảm thấy nơi này bầu không khí đúng không? Tư Không Trường Phong khẽ cười một tiếng, lộ ra một nụ cười thần bí. Trực giác. Lý Hàn Y Liễu. Nhìn thấy Lý Hàn Y Liễu vẻ mặt không nói, Tư Không Trường Phong nhất thời lộ ra đắc ý nhớ tới lúc trước Lý Hàn Y Liễu lúc nói lời này, bọn họ đồng dạng là như vậy không nói. Mà bây giờ, rốt cuộc giờ đến phiên hắn. Sở Uyên không để ý đến mấy người giữa so với chỉ thấy Cố Lạc Ly tay cầm trường kiếm, chỉ vào một gã mập da trung nhân nhân. Ngươi thật cho là cái này Cố gia sẽ là của ngươi thiên hạ? Có vài người từ nhỏ chính là biết làm lãnh đạo, biết dẫn dắt cả gia tộc người cũng đều sẽ tín phục theo hắn. Mà ta huynh trưởng chính là người như vậy, nhưng là người, thành tựu Cố gia người, dĩ nhiên giúp người ngoài. Hôm nay chúng ta muốn thay huynh trưởng báo thủ, Cố gia binh sĩ nghe lệnh. Cái kia mập da trung niên nhân trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, bất quá rất nhanh liền phản ứng kịp. Cố Lạc Ly, ngươi muốn làm gì? Ngươi phải dẫn bọn họ tạo phản hay sao? Cố Lạc Ly lạnh rên một tiếng, tạo phản không phải ta, mà là ngươi. Sau đó chỉ thấy trường kiếm vung lên, nhất đao kiếm mang hiện lên, cái kia mập da trung niên nhân liền ngã trên mặt đất. Làm xong đây hết thảy, Cố Lạc Ly rõ ràng không tính kết thúc. Chỉ thấy trường kiếm vung lên, chợt đem kiếm phong chỉ hướng những người khác. Nội hoạn đã ngoại trừ, hiện tại nên đối mặt ngoại địch. Chủ nhà họ Yến sắc mặt băng lãnh một mảnh. "Hảo hảo hảo, đã như vậy, hôm nay liền đem các ngươi chạm sát nơi này." Nói, trong tay xuất hiện hai thanh trường đao, hướng phía Cố Lạc Ly đánh tới. Lúc trong lúc đó hai người đánh khó bỏ khó phân. Dù sao hai bọn họ đồng dạng là địa cảnh cường giả tối đỉnh. Lại nói tiếp, cái này chủ nhà họ Yến dù sao cũng là thành danh đã lâu cường giả, ngược lại cùng một cái hậu bối đánh lực lượng ngang nhau. Điều này làm cho một bên không ít người đều động khởi tâm tư. Bắc Ly bắt công tử tên, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ thấy Cố Lạc Ly cả người khí thế đột nhiên biến cường, bên ngoài thông thường vung lên, phía sau dĩ nhiên xuất hiện nhất tôn khổng lồ kim sắc hư ảnh. Cái bóng mở kia giống như một pho tượng chiến thần mở dạng, trong tay cầm binh khí, cả người xuyên khôi giáp, giống như chiến trường binh sĩ. Thực lực quân đội. Lý Hàn Y Lìa nhìn thấy một màn này, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra. Sư tôn, người này kiếm thuật rất mạnh. Không thể không 860 nói, Cố Lạc Ly ở trẻ tuổi ở giữa, hoàn toàn xứng đáng chính là đỉnh tiêm một bộ phận kia. Bằng không cũng không khả năng trở thành Bắc Ly bắt công tử một trong. Đây chính là trẻ tuổi tử trung mạnh nhất tám người, thực lực cùng nộ tính đều là không thể coi thường. Chỉ thấy trường kiếm vung xuống, một đạo kiếm khí khổng lồ hướng phía Yến gia chủ bay đi. Phanh! Yến gia chủ hiển nhiên không địch lại, bị đánh bay ra ngoài mấy chục thước đập xuống đất, miệng phun tiên huyết mình nhưng bản thân bị trọng thương. Nhìn thấy một màn này, Tư Không Trường Phong đồng tử co rút lại. Thật mạnh! Lý Hàn Ý lìa lạnh rên một tiếng. Hắn bất quá là so với chúng ta lớn hơn mấy tuổi, ở chúng ta phía trước tu luyện mà thôi. Nếu để cho ta thời gian nhất định, ta cũng có thể mạnh hơn hắn. Lý Hàn Ý lìa mang trên mặt nồng nặc không phục. Sự thực cũng quả thật là như thế, Lý Hàn Y Lì mấy người bọn hắn thiên phú đều là cực kỳ cường đại, cho dù là Bắc Ly bắt công tử so sánh với, chỉ sợ cũng có không kịp. Sở Uyên nhàn nhạt mở miệng. Hôm nay là cho các ngươi sang đây xem đùa giỡn, học tập cho giỏi một cái. Nghe lời nói này, đám người không khỏi có chút tiếc nuối, Lý Hàn Y càng là trực tiếp mở miệng nổ nước bọn. Sư tôn, để cho chúng ta tới quan sát cũng không để cho chúng ta động thủ, đây cũng quá không thú vị một ít. Tư Không Trường Phong cũng nói theo. Không sai, loại trang diện này khó gặp, nên đi đối lên mấy chiều, đối với kiếm pháp của chúng ta cũng có trợ giúp. Đợt, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 308, phân tranh bạo phát, liên tiếp lên sân khấu. Chương 308, phân tranh bạo phát, liên tiếp lên sân khấu. Sở Uyên cười lắc đầu, tùy các ngươi, nếu như ngửa tay, có thể tự xuất thủ, nhưng các ngươi có biết hẳn là giúp ai? Sở Uyên tuy là hỏi như thế nói, kỳ thực trong lòng hắn cũng không có đáp án. Tuy là hắn càng thiên hướng về Cố Lạc Ly, thế nhưng hắn không muốn tả hữu các đồ đệ tuyển trạch. Hắn cũng tin tưởng hắn những học trò này có phân biệt thị phi năng lực, biết ai đúng ai sai. Quả nhiên, Lý Hàn Ý liền nhàn nhạt mở miệng. Tự nhiên là hẳn là bang Cố gia. Sở Uyên hơi kinh ngạc, vì sao? Bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai. Lý Hàn Ý liền vẻ mặt thành thật nói rằng, ngươi xem một bên khác, bọn họ nhìn một cái liền không giống như người tốt. Đám người nghe vậy đều là không biết đáp lại như thế nào. Ha ha ha, nói đùa các ngươi. Lý Hàn Ý liền đột nhiên lộ ra một cái quái cười, cuối cùng nói thật. Tuy là ta đối với giang hồ tri thức không hiểu nhiều, thế nhưng Yến gia ở trên giang hồ danh tiếng có thể không được tốt lắm. Hơn nữa trước đây trước là có thể nhìn ra được, Yến gia người dĩ nhiên cấu kết Cố gia người, đem gia chủ của bọn hắn đều giết chết, ta cảm thấy người như vậy khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Sở Uyên vui mừng gật đầu, Lý Hàn Ý đi theo như lời có vài phần đạo lý, bất quá hắn vẫn như cũ nói rằng, giang hồ này phân tranh, vốn không phải là đúng sai, nhưng hành sự lén lút, tự nhiên là không bị đám người sở hỉ, cái gọi là người đắc đạo trời rút, mất đạo giả quả trợ, đã là như thế. Các ngươi về sau cũng sẽ hành tẩu giang hồ, nên phải nhớ kỹ những thứ này. Mọi người đều là sắc mặt căng thẳng, nghiêm túc đáp, là Đỗ Nhi ghi nhớ. Sở Uyên nhàn nhạt gật đầu, muốn ra tay hãy đi đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Sở Uyên nói xong, mọi người nhất thời như chút được gánh nặng, ba bóng người nhất thời liền xông ra ngoài. Lý Hàn Ý thì trực tiếp trường kiếm vung lên, phương viên trăm dặm đào hoa liền gặp thay bạn. Một đạo từ cánh hoa tạo thành kiếm ý xông dài phiêu tán tới. Mọi người đều vì thế mà kinh ngạc, nguyên bản đang đánh đấu đám người dừng lại trong tay động tác, dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía giữa không trung. Đạo kia cánh hoa tạo thành kiếm ý xông dài, như vậy sáng lạ, mỹ lệ, rồi lại tràn ngập sát khí. Nhưng mà Lý Hàn Ý thì kiếm ý lại cũng không chỉ là xinh đẹp đã. Uy lực của nó tự nhiên là không thể khinh thường. Trong nháy mắt liền đánh ngã một đám người lớn. Ngay sau đó chính là Triệu Ngọc Trân, chỉ thấy bên ngoài kiếm khí hội tụ quanh thân, hóa thành vô số ba thước thanh phong. Những kiếm khí kia trong nháy mắt liền xếp thành một dòng sông dài, đem vô số người đẩy lùi. Tư Không Trường Phong cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, trong nháy mắt thương ra như rồng, trường thương trong tay tản ra trận trận uy thế. Như một cái như cự long đã qua, vô số người đều bị chi đẩy lùi. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, nguyên bản song phương thế lực ngang nhau, có sự gia nhập của bọn hắn, tiến ra người liền tản ra bại thế. Các hạ là ai? Vì sao cùng ta Yến gia đối nghịch? Yến gia đám người đều vẻ mặt nghi hoặc, bọn họ căn bản là không có gặp qua nhóm người này, một đám thiếu niên dĩ nhiên mỗi người đều có như so với tu vi cường đại. Loại chuyện như vậy đặt ở trước đây, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Chúng ta là Thế Thiên Hành đạo người. Lý Hàn Ý trực tiếp mở miệng nói, tuy là tuổi không lớn lắm, trên người lại tản ra một cổ khí thế cường đại, giống như một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ mở dạng. Ha 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 ha. Lúc này đột nhiên truyền một trận cười to. Chỉ thấy nguyên bản trên đất trống đột nhiên hiện lên rất nhiều thân ảnh, bọn họ hình thái khác nhau, lại không có chỗ nào mà không phải là tiết lộ ra sát ý cường đại. Loại này sát ý cũng không phải là tùy ý phải đến, hay là cần quanh năm suốt tháng huyết tinh mới có thể có được. Đó là chân chính trải qua chiến trường, trải qua vô số chém giết mới có. Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Thế Thiên Hành đạo người đến cùng hình dạng thế nào. Người đầu lĩnh là một cái tay cầm đoạn nhận vị thanh niên, nửa người trên chỉ mặc một cái mã giáp, lộ ra bắp thịt cả người. Ám Hà, Cố Lạc Ly cũng là nhận ra đám người. Hắn quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Yến gia chủ. Các ngươi dĩ nhiên cùng Ám Hà cấu kết, xem ra là sớm có chuẩn bị, ngày gần đây cũng không phải là thông gia, mà là vì tiêu diệt ta Cố gia à. Cố Lạc Ly lạnh lùng nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn nơi nào vẫn không rõ, nguyên bản hắn dự định ở hôm nay độc thủ, ai ngờ nghị Cố gia dĩ nhiên cũng là cái này dạng kế hoạch. Nếu không phải là có mấy vị này thiếu niên gia nhập vào, sợ rằng trận chiến đấu này biết không huyền niệm chút nào. Dù sao coi như là hắn Cố gia cùng Yến gia, tối đa cũng chỉ biết liều cái lưỡng bại câu thương, muốn hoàn toàn tiêu diệt bọn họ Cố gia là trên cơ bản không thể. Mà cái này vô sỉ Yến gia lại vẫn cùng Ám Hà cấu kết, cái này để cho bọn họ phần thắng càng ít một chút. Dĩ nhiên là Ám Hà. Tư Không Trường Phong hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt tràn ngập nồng nặc kiên kỵ. Ám Hà lại là đầu nào sông? Bách Lý Đông Quân có chút nghi hoặc nhìn Sở Uyên. Sở Uyên cười lắc đầu. Ám Hà là bờ lì lớn nhất sát thủ thế lực, tương truyền chỉ cần có thể xuất nổi tuyệt đối giá, bọn họ là có thể giúp ngươi làm được bất cứ chuyện gì. T. Bách Lý Đông Quân hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt tràn ngập một ít sợ hãi. Giang hồ này bên trên vẫn còn có như thế thế lực. Sở Uyên cười lắc đầu. Giang hồ to lớn, không thiếu cái lạ, chờ ngươi sau khi lớn lên bước vào giang hồ tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy. Bách Lý Đông Quân hơi nghi hoặc một chút nói, thế nào mới tính bước vào giang hồ? Hắn tự nhận là đi ra khỏi cửa chính là bước vào giang hồ, sở dĩ hắn trong thành này mở tử quán, coi như là giang hồ đáng người. Giang hồ. Sở Uyên nhìn về phía Viễn Vương trong khoảng thời gian ngắn lại cũng không biết giải thích như thế nào. Chờ đến ngày nào đó ngươi liền hiểu. Nghe được Sở Uyên trả lời, Bách Lý Đông Quân hiển nhiên có chút không vừa ý, nhưng hắn cũng minh bạch, trừ phi giống như tiền bối theo như lời giống nhau, chờ hắn chân chính tiến nhập giang hồ ngày nào đó, bằng không hắn khả năng vĩnh viễn sẽ không hiểu. Đại gia cẩn thận một chút, Ám Hà nhân không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa xuất thủ càng là ác độc, bọn họ hành sự từ trước đến nay không từ thủ đoạn. Chỉ vì đạt được mục đích, bất cứ chuyện gì đều làm được. Tư Không Trường Phong có chút cẩn thận nhắc nhở đám người một câu. Ám Hà đám người hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tư Không Trường Phong sự gia nhập của bọn hắn. Trên mặt đều mang kinh ngạc. Thật là không có nghĩ đến, Cố gia người dĩ nhiên cũng là sớm có chuẩn bị, bất quá. Các ngươi tìm mấy người thiếu niên này, chẳng lẽ là cho rằng dựa vào bọn họ là có thể phiên bản? Cũng quá ngây thơ rồi. Cố Lạc Ly cười lạnh một tiếng. Ta Cố gia hành sự từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, ta trước đó cũng không biết sự xuất hiện của bọn họ, thậm chí không phải biết bọn hắn. Kỳ thực Cố Lạc Ly trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc, căn bản cũng không biết Lý Hàn Ý địa bọn họ đến từ đâu. Đúng vào lúc này, Bách Ly Đông Quân chậm rãi tiến lên. Chuyện hôm nay vốn là Yến gia hành sự gây rối, sát nhân huynh trưởng, nhân gia báo thù cũng là rất bình thường. Các ngươi cái này cái gì sông, dính vào cái gì? Nhìn thấy Bách Ly Đông Quân đám người càng là vô cùng kinh ngạc. Lòng nói vừa rồi mấy tên thiếu niên kia cũng đã là nguồn gốc không rõ, ai ngờ nghĩ hiện tại lại xuất hiện một cái. Ám Hà thiếu niên kia thấy thế, nhất thời nhíu mày, có chút không vui nói rằng: Ngươi thì là người nào? Bách Lý Đông Quân cười lạnh một tiếng, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Càn Đông tiểu bá vương, Bách Lý Đông Quân là vậy. Đợt, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng xong. Chương 309, Bách Lý Đông Quân tự giới thiệu. Chương 309, Bách Lý Đông Quân tự giới thiệu. Đám người nghe vậy đều là sửng sốt, chỉ vì Bách Lý Đông Quân tên này có chút xa lạ. Bách Lý Đông Quân là ai? Chưa nghe nói qua. Thế nhưng lập tức bọn họ lại chú ý tới cái khác tử, đó chính là Càn Đông Thành. Càn Đông Thành cũng không phải là một cái đơn giản thành trì, nói đúng ra, là bởi vì Càn Đông Thành có một vị trấn Nam Hầu. Đây chính là toàn bộ Bắc Ly vì số không nhiều sở hữu binh quyền người, mà đúng lúc cái kia vị trấn Nam Hầu cũng là họ Trăm Dặm. Càn Đông Thành, họ kép Trăm Dặm, nhìn ngươi tuổi này chẳng lẽ là trấn Nam Hầu độc tôn. Lập tức liền có người mở miệng nói. Bách Lý Đông Quân, hai mắt sáng lên ngạo khí mười phần nói rằng. Không sai. Sở dĩ ngày hôm nay chuyện này ta quản định rồi. Ám Hà đám người nghe vậy đều là sửng sốt, thiếu niên kia cũng là lơ đễnh. Thì tính sao? Trên người ngươi cũng không có bất kỳ sóng linh khí, nếu như Hầu gia đứng trước mặt ta, ta có lẽ còn có thể làm cho hắn ba phần, còn như ngươi, ta Ám Hà cũng không sợ. Bách Lý Đông Quân nhất thời trợn to hai mắt. Hắn sở dĩ không lấy tên thật hiện người, cũng là bởi vì người khác nghe được tên của hắn liền sẽ sợ hãi. Thế nhưng người trước mắt này lại vừa vặn tương phản, rõ ràng biết hắn là ai vậy, biết thân phận của hắn, ngược lại không có bất kỳ phản ứng. Ngươi có tin ta hay không để cho ta ra ra đem các ngươi cái gì Ám Hà tịch thu? Bách Lý Đông Quân 083 lúc nào bị qua như vậy khí, lập tức liền phẫn nộ nói rằng. Lúc này, Tư Không Trường Phong nhưng ở một bên nhắc nhở. Ám Hà hành sự từ trước đến nay không tuân theo quy củ, ngươi thân phận này ở chỗ này có lẽ cũng không quá dùng được. Mà Ám Hà thiếu niên kia dường như cũng không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp vung tay lên, động thủ. Một đám người trong nháy mắt xuất động, mỗi cá nhân đều mang khí thế cường đại. Lý Hàn Y và mấy người thấy thế cũng sợ không chút do dự, một đám người trong nháy mắt liền đánh đấu cùng một chỗ. Chỉ một thoáng thiên hôn địa ám, vô số chiến đấu dư ba. Trung quanh phiêu đãng thiên địa, linh khí một mảnh hỗn loạn. Chỉ thấy Lý Hàn Y liễu mỗi một kiếm vung ra đều mang vô số cánh hoa, mà những thứ kia trong cánh hoa mang theo cường đại kiếm ý triệu ngọc chân đây càng thêm thẳng thắn, vô số kiếm ý ở tại quanh thân vần quanh, vô số ba thước thanh phong xếp thành xung giải, siêu đối phương công kích đi qua. Sở Viên ở một bên nhìn lấy, hài lòng gật đầu. Lý Hàn Y cùng triệu ngọc chân kiếm pháp đều có chỗ tăng trưởng. Đặc biệt là triệu ngọc chân, bình thường tìm không thấy hắn xuất thủ, thế nhưng kiếm này chiêu lại cực kỳ sắc bén, phảng phất trong khoảng thời gian này hắn đều ở giấu tại một dạng. Còn Tư Không Trường Phong, một thanh trường thương ở trong tay hắn giống như du long. Mỗi một lần xuất động đều mang uy thế vô cùng. Bách Lý Đông Quân mặc dù không có tu vi, hắn cũng rất muốn đi lên đánh lộn, nhưng là lại chỉ có thể ở một bên nhìn lấy. Thỉnh thoảng nhắc nhở những người khác. Thường Tiên Hàng cẩn thận. Lý Hàn Ý liền ngươi có người sau lưng. Có thể dần dần trong lòng hắn liền hiện ra một vẻ thất lạc. Hắn cũng rất muốn gia nhập vào chiến đấu. Có lẽ là nhìn ra ý nghĩ của hắn, Sở Uyên xuất hiện ở trước mặt hắn chậm rãi nói rằng. Hầu hết thời gian, bọn họ luyện kiếm cũng không phải là vì khác, chỉ là vì bảo vệ mình nghĩ người bảo vệ. Tựa như trước mắt loại tình huống này giống nhau, nếu như bọn họ không có tu vi, kiếm pháp cũng không tinh thông, như vậy cho dù là bọn họ nhìn cũng đặng, cũng làm không được cái gì. Bách Lý Đông Quân trầm mặc khoảng khắc, sau đó trong mắt bộc phát ra một đạo tinh quang. Tiền bối, ta biết ý tứ của ngươi, thế nhưng ta hiện tại không muốn tập võ, hơn nữa ta tin tưởng, nếu là ta tập võ nói, cũng nhất định là rất có thiên phú. Sở Uyên sửng sốt một chút, nhìn lấy Bách Lý Đông Quân ánh mắt xảy ra một ít biến hóa. Bách Lý Đông Quân tuy là chẳng bao giờ luyện võ, thế nhưng hắn thiên sinh ngũ mạch, xác thực như hắn theo như lời giống nhau, nếu như luyện võ nói, tuyệt đối là rất có thiên phú. Thế nhưng, Bách Lý Đông Quân đang nói nhất chuyện, ta có một loại cảm giác, ngày này sẽ không quá lâu. Nhìn trước mắt náo nhiệt chẳng cảnh, Bách Lý Đông Quân cũng minh bạch, cái này náo nhiệt phía sau là một hồi âm mưu to lớn. Rõ ràng chỉ là Cố gia cùng Yến gia hai nhà tranh, lại đưa tới Ám Hà thế lực như vậy. Rất hiển nhiên là có một đôi đại thủ ở sau người điều khiển đây hết thảy. Lúc này, tiền bối, nếu là có một ngày ta muốn luyện võ, có thể hay không bái ngươi làm thầy? Sở Uyên cười cười, đương nhiên, ta tùy thời chờ ngươi. Hắn lộ ra một cái nụ cười ấm áp, dường như một trận xuân phong phất qua một dạng. Bách Lý Đông Quân cũng cười, trong ánh mắt mang theo một ít nóng bỏng. Hắn mặc dù không đủ rồi giải khai Sở Uyên, thế nhưng hắn nhìn ra được, không gì sánh được thần bí lại cường đại. Hắn nếu là thật muốn bái sư luyện võ, nhất định sẽ tuyển trạch cái này dạng một vị sư tôn. Cũng chỉ có tuyển trạch cái này dạng sư tôn mới có thể làm cho nó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Không luyện võ cũng luyện mà thôi, nếu như luyện võ nói, liền nhất định phải tối cường. Dần dần, trận này tranh đấu tiến nhập gay cấn. Mặc dù có Lý Hàn Ý sự gia nhập của bọn hắn, tăng cường Cố gia bên này thế lực, nhưng đối phương cũng tương tự có Ám Hà gia nhập vào. Ám Hà thực lực nhưng là phi thường cường đại, đặc biệt là tay kia cầm đoạn đao thiếu niên, trong chiến đấu hiện ra tới lui tự nhiên, không có chút nào áp lực. Cái kia một thanh đoạn đao ở trong chiến trường sẽ qua, mỗi một lần đều sẽ mang đi một cái mạng. Đúng lúc này, thiếu niên đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Lý Hàn Ý, Lý Hàn Ý tuy là niên kỷ còn rất nhỏ, thế nhưng biểu hiện ra thực lực đã để người không thể khinh thường. Trong lòng hắn phi thường minh bạch, cuộc chiến đấu này then chốt chính là ở chỗ Lý Hàn Ý và mấy người bọn hắn còn có Cố Lạc Ly trên người. Chỉ phải giải quyết mấy người này, những người khác tự sụp đổ. Hắn một cái phi thân bay thẳng đến Lý Hàn Ý và tới. Người pháp quỷ dị tốc độ cực nhanh, lặng yên không một tiếng động liền ra hiện tại Lý Hàn Ý phía sau. Cái kia một thanh đoạn đao hướng phía Lý Hàn Ý cổ đưa tới. Cẩn thận. Tư Không Trường Phong ở một bên nhắc nhở đến. Nhưng hiển nhiên đã muộn. Thiếu niên kia đã xuất hiện ở Lý Hàn Ý phía sau, khoảng cách nàng không đủ xa ba thước. Điểm ấy khoảng cách đối với người thường đều không có bất kỳ áp lực, càng chưa nói hắn chính là một cao thủ. Lý Hàn Ý liền nhất thời cảm giác một câu nguy hiểm xuất hiện ở phía sau, như có gai ở sau lưng. Triệu Ngọc Chân cũng phát hiện một màn này, trước tiên muốn thành toàn đi trợ giúp, thế nhưng căn bản là không kịp. Dù sao đại thiếu năm cùng Lý Hàn Ý khoảng cách thật sự là quá gần. Thiếu niên khỏe miệng hơi câu dẫn ra một cái độ cùng, hết sức khát máu, dường như đã tưởng tượng đến cái này xuống một đao mang theo huyết hoa. Đi chết đi. Nhưng mà một giây kế tiếp, hắn hoảng sợ phát hiện thân thể dĩ nhiên không động được. Một màn này thập phần quỷ dị. Rõ ràng là mang theo uy thế vô cùng, lại phảng phất bị dừng ở giữa không trung giống nhau, không thể đi tới, cũng không có thể hạ xuống. Hắn vẻ mặt hãi nhiên, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Bất quá rất nhanh, đây hết thể liền có khôi phục. Thế nhưng Lý Hàn Ý gì trong nháy mắt này cũng phản ứng lại. Thiếu niên căn bản phản ứng không kịp nữa, trong hốt hoảng, chỉ có thể đem hai thanh đoạn nhận để ngang trước ngực ngăn cản. Xoay người một kiếm, trực tiếp bổ xuống. Phanh! Trường kiếm hạ xuống, trực tiếp đem hắn đánh bay đi ra ngoài, nện xuống đất. GS, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 310, Ám Hà đánh lén. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Chương 310, Ám Hà đánh lén, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Thiếu niên kia vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy Lý Hàn Yiye, mới vừa trong nháy mắt đó chuyện đã xảy ra, làm cho hắn cảm thấy uy hiếp lớn. Trung quanh hắn quan vọng, phát hiện hiện trường cũng chỉ có Sở Uyên cùng Bách Lý Đông Quân hai người không có gia nhập trong chiến đấu. Nói cách khác vừa rồi chỉ có hai người bọn họ có cơ hội xuất thủ. Bách Lý Đông Quân chính là một cái bình thường người, trên người không có bất kỳ khí tức. Ngược lại là Sở Uyên làm cho hắn cảm giác hết sức thần bí. Tuy là Sở Uyên từ đầu tới đuôi cũng không có xuất thủ, chỉ là đứng ở đằng xa quan vọng. Thế nhưng Sở Uyên trên người lại lộ ra một cỗ thập phần cường đại lại khí tức thần bí, cổ khí tức kia tràn ngập một cô lâu đời. Hắn theo bản năng liền cho rằng mới vừa biến cố khẳng định cùng Sở Uyên thoát không khỏi liên quan. "Là ngươi?" Hắn nhíu chặt lông mày, trong ánh mắt lộ ra một cô thâm độc. Sở Uyên cười khẽ không nói. Hắn vốn không dự định xuất thủ, vốn chính là đối với Lý Hàn Ý bọn họ lịch lãm mà thôi. Thế nhưng mới vừa trong nháy mắt đó, Lý Hàn Ý căn bản là phản ứng không kịp nữa. Thiếu niên này bản thân tu vi so với Lý Hàn Ý liền cường đại rất nhiều, vẫn là lấy thủ đoạn âm hiểm như vậy đánh lén. Dù cho Lý Hàn Ý Di Thiên Phú cường thịnh trở lại, tại loại này thời điểm nguy hiểm, nàng cũng phản ứng không kịp nữa. Sở Uyên là vì lịch lãm Lý Hàn Ý, nhưng tuyệt đối không thể để cho Lý Hàn Ý xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Sở dĩ thời điểm mấu chốt hắn còn là xuất thủ, chỉ là hắn cũng không có tuyển trạch trực tiếp đối với thiếu niên kia độc thủ. Chờ, các loại, Lý Hàn Ý phản ứng kịp sau đó, hắn liền cũng liền thu tay lại. Thiếu niên kia thấy tình hình này, nhất thời phản ứng kịp biết đây hết thảy đều là Sở Uyên ở phía sau màn thao túng. Nghĩ tới đây, hắn bay thẳng thân nhảy lên, song đao hướng phía Sở Uyên đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, làm cho đám người chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh một tàn ảnh ở lại tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Lý Hàn Ý trên mặt mấy người biểu tình đều biến đến kỳ quái. Nếu như những người khác còn chưa tính, nhưng hắn dĩ nhiên tuyển trạch đối với sư tôn xuất thủ, đây không phải là muốn chết. Trong lòng bọn họ đều vô cùng rõ ràng, thiếu niên này thực lực mạnh đồng dạng người cũng không phải đối thủ, nhưng nếu như đối thủ của hắn là Sở Uyên lời nói, kết quả kia nhưng là khác rồi. Thiếu niên trong nháy mắt liền đã xuất hiện tại Sở Uyên trước mặt, dao găm trong tay sắc bén vô cùng, tản ra lạnh lẽo hàn mang, phảng phất nhất đao liền có thể đem không gian cắt một dạng Sở Uyên lơ đễnh. Từ đầu đến cuối đều là cái kia một bộ đạm nhiên, không có đem thiếu niên này để vào mắt. Thiếu niên này tuy là địa cảnh đỉnh phong tu vi, một thân công pháp cũng cực kỳ quỷ dị, cho dù là tầm thường kỳ cường giả tối đỉnh cũng tuyệt không phải đối thủ. Chỉ sợ là đối lên Tiêu Giao Thiên cảnh đều có thể đánh lên mấy chiêu. Nhưng hắn đối mặt là Sở Uyên, Sở Uyên tu vi sớm đã siêu thoát ra cái thế gian này. Thiếu niên thật cao vung lên dao găm trong tay, dường như một giây kế tiếp liền muốn rơi xuống Sở Uyên trên người. Nhưng mà, lại vào lúc này một màn quỷ dị lại xuất hiện. Thiếu niên thân hình lần nữa trên không trung dừng lại. Đối thủ của ngươi không phải ta. Sở Uyên nhàn nhạt mở miệng nói. Sau đó thiếu niên kia liền cảm giác một cỗ ba động cường đại đưa hắn đẩy ra. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết đối mặt mình là cái dạng gì tồn tại. Cổ khí tức kia lâu đời thâm thúy, phản phất là liếc mắt nhìn không thấy phần cuối lô đen một dạng. Thiếu niên rơi trên mặt đất, lại không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Hắn hơi kinh ngạc nhìn lấy Sở Uyên, hồi tưởng lại mới vừa đối phương câu nói kia. Đối thủ của ta. Suy nghĩ cẩn thận toàn bộ sau đó, nhìn thật sâu liếc mắt Sở Uyên, sau đó liền lại quay đầu hướng Lý Hàn Ý và bọn họ công tới. Lần này, Lý Hàn Ý đã có chuẩn bị. Dù cho cảnh giới không bằng đối phương, hai người vẫn là cần sức ngang tài, trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại. Một bên khác, Cố Lạc Ly khí thế tăng lên đột ngột, trường kiếm trong tay run rẩy ông hưởng, xuất hiện sau lưng kim sắc pháp tướng. Thực lực quân đội. Trường kiếm vung lên, một cỗ kiếm khí bay ra. Kiếm khí tung hoành hơn 10 dựa bảo, tản ra ngập trời uy thế, thẳng đến Yến gia chủ. Phanh. Yến gia chủ hiển nhiên không địch lại, tuy là thực lực của hắn cùng Cố Lạc Ly lực lượng ngang nhau, nhưng dù sao tuổi tác đã lớn, khi trước trong đối chiến đã là tiêu hao rất nhiều, hiện tại chẳng qua là nọ mạnh hết đà. Đối mặt với cường đại một kiếm, hắn trực tiếp bị một kiếm đánh cho bay rất ra ngoài mấy chục thước, hung hăng đập xuống đất, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Gia chủ, Yến gia đám người dồn dập ngừng tay, không ít người chạy lên đi vào kiểm tra. Một trận chiến này hiển nhiên đã có kết quả, Yến gia nhất định là thất bại. Ám Hà người trông thấy vậy một màn, liếc nhau, đi. Sau đó liền một cái lắc mình tại chỗ biến mất. Chạy đâu? Lý Hàn Y thì cầm kiếm liền định đuổi theo, nhưng mà lại bị Tư Không Trường Phong ngăn lại lối đi. Sư tỷ chớ nên đuổi theo. Lý Hàn Y thì có chút tức giận nhìn lấy hắn. Ngươi nên cản bọn họ lại, ngươi làm gì thế cả ta? Tư Không Trường Phong thở dài. Ám Hà người khó đối phó, cẩn thận chúng mai phục, lại nói sư tôn chỉ là để cho chúng ta tới rèn luyện một chút, đừng có sinh nhiều rắc rối. Nghe lời nói này, Lý Hàn Y lúc này mới dừng lại tay. Mấy người trở về đến Sở Viên bên người, chắp tay thi lễ hành lễ. Sư tôn. Sở Viên gật đầu cười, trong ánh mắt hết sức vui mừng. Không sai, xem ra trong khoảng thời gian này các ngươi đều có luyện thật giỏi kiếm, các ngươi thực lực của mỗi người đều tăng trưởng không ít. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Hàn Y, bất quá kinh nghiệm thực chiến còn chưa đủ, không thể chiếu cố lấy trước người, cũng muốn cố phía sau, nếu như bị người đánh trộm lời nói, khả năng liền nguy hiểm. Nghe sư tôn nói như thế, Lý Hàn Y trong ánh mắt có chút xấu hổ. Nàng biết mới vừa là sư tôn xuất thủ tương trợ, nếu không, sợ rằng sớm đã chết ở thiếu niên kia đoạn nhận phía dưới. Nhớ tới thiếu niên kia, Lý Hàn Y liền lạnh rên một tiếng. Người này thủ đoạn cực kỳ âm hiểm, thân pháp quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị. Sở Uyên gật đầu. Nói không sai, thế nhưng trên giang hồ người như vậy cũng không ít, các ngươi một ngày nào đó muốn một mình đối mặt cái giang hồ này. Trên mặt mấy người nhiều hơn vẻ hưng phấn. Nghĩ đến có thể bằng vào chính mình chi lực trường kiếm đi giang hồ thời điểm, nhất thời tâm sinh dâng trào. Bất quá, Sở Uyên đang nói nhất chuyện. Các ngươi bây giờ tu vi còn chưa đủ, nhìn thấy cảnh giới cũng không đủ, còn cần cố gắng tu luyện hơn mới là. Đệ tử cần tuân sư tôn giáo huấn. Mấy người cung kính lên tiếng. Lúc này, Cố Lạc Ly đã đi tới, nhìn về phía Sở Uyên trong ánh mắt tràn ngập mê man. Không biết mấy vị tại sao lại xuất thủ tương trợ. Sở Uyên cười rồi một tiếng. Ta chỉ là mang mấy vị đồ nhi đi ra lịch lãm một phen, về phần bọn hắn tại sao lại giúp ngươi. Đó là chính bọn hắn tuyển trạch. Nghe lời nói này, Cố Lạc Ly hai tay ôm quyền. Tại hạ đa tạ cực kỳ tương trợ, chỉ là lúc này ta còn có một ít chuyện phải xử lý, bất tiện tương bồi. Tư Không Trường Phong khẽ cười một tiếng. Cố gia chủ có việc xin tự nhiên. Cố Lạc Ly gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Sở Uyên, đa tạ tiền bối. Sau khi nói xong lúc này mới hồi quá thân khứ thu thập tàn cục. Ngày hôm nay nhìn như bọn họ là thắng, nhưng trên thực tế Cố gia cũng tổn thất không ít, tử thương vô số. Trải qua trận chiến này, Cố gia thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng hắn trong lòng không hối hận, vì huynh trưởng báo thù, cho dù là đánh bạc toàn bộ Cố gia cũng đáng. Đi thôi, trận này đại hí đã xem xong rồi, chúng ta cần phải trở về. GS, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng thức. Chương 311, gần khởi hành danh kiếm sơn trang. Chương 311, gần khởi hành danh kiếm sơn trang. Mấy người trở về đến trong sân nhỏ, Bách Lý Đông Quân nhãn thần phức tạp, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lý Hàn Y liền mấy người lại là đang nhớ lại mới vừa chiến đấu. Càng là trong chiến đấu, càng là có thể phát hiện một ít tự thân nhược điểm. Các người đi nghỉ ngơi à, một trận đại chiến tổn hao không nhỏ, đảng thân thể khôi phục một ít sau đó, lại luyện kiếm. Là sư tôn. Sở Uyên lại quay đầu nhìn về phía Bách Lý Đông Quân. Tiểu hữu, ta ngươi hai người còn có một bầu rượu không uống hết. Bách Lý Đông Quân cái này mới phản ứng được, nhưng mà mắt thần trùng cũng là mang theo chút do dự. Không cần suy nghĩ nhiều lắm, từ nơi sâu xa tự có định số, có một số việc gặp dĩ nhiên là có phương pháp giải quyết, trước đó không cần suy nghĩ nhiều lắm. Bách Lý Đông Quân gật đầu. Lời tuy như vậy, nhưng Bách Lý Đông Quân có chút muốn nói lại thôi, nói được nửa câu, cũng không biết như thế nào mở miệng. Ha 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 ha. Sở Uyên cười lớn một tiếng. Cắt không thể vì vậy mà ném thiếu niên người tâm tính. Sở Uyên trầm ngâm chốc lát, lại tiếp tục nói. Có lẽ ngươi hôm nay sở kiến, cùng trong tưởng tượng giang hồ có khác nhau rất lớn, nhưng giang hồ bản chính là như vậy, tràn ngập phân tranh cùng giết chóc, nếu muốn ở cái này trong giang hồ đặt chân nhất định phải có đầy đủ thực lực. Bách Lý Đông Quân thở dài, đúng rồi, ngày gần đây trong lúc đó cùng ta trong tưởng tượng chênh lệch quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể tiếp thu, thế nhưng tiền bối xin yên tâm, ta sẽ rất nhanh điều chỉnh. Sở Uyên gật đầu. Đương nhiên, cái này trong giang hồ trừ những thứ này ra khó coi thủ đoạn ở ngoài, ý nguyên vẫn là tồn tại rất nhiều chính nghĩa chi sĩ. Sau đó không lâu danh kiếm sơn trang sẽ có một hồi thịnh hội, đến lúc đó sẽ có không ít võ lâm nhân sĩ đi thăm gia, ta cũng dự định mang theo mấy cái tiểu đồ đệ đi thấy chút việc đời, không biết tiểu hữu nhưng có hứng thú. Bách Lý Đông Quân hai mắt sáng lên, dùng sức nhẹ gật đầu. Tốt, nếu tiền bối tương yêu, ta đây tự nhiên là muốn đi xem một chút. Tuy là hắn đối với cái này danh kiếm sơn trang chưa bao giờ nghe, thế nhưng nếu năm trước vị tiền bối này gọi hắn đi, vậy khẳng định có dụng ý của hắn. Đã như vậy, ngươi liền đi về trước đi, đến lúc đó ta sẽ đi mang theo ngươi. Vãn bối cáo tử. Trăm dặm đều đã ly khai, thế nhưng lưu lại một bầu rượu. Đây là chính Bách Lý Đông Quân sản xuất, cùng lúc trước đào hoa nhuận có chút phân biệt, mùi vị càng thêm thuần hậu. Sở Uyên bưng ly rượu lên uống một hớp, trong ánh mắt lộ ra tán thưởng. Cũng không biết tiểu tử kia có thể hay không ngủ ra mạnh bà thang. Thời gian khôi phục bình thản, Lý Hàn Y và ba người bọn họ mỗi ngày trải qua không sai biệt lắm sinh hoạt. Mặt trời mọc lúc, bọn họ liền sẽ đi tới trong viện tử cảm nộ cái kia một luồng tử khí. Mỗi một lần cảm nộ đều sẽ để cho bọn họ có chút đề thăng, mặc dù cũng không có phá cảnh, nhưng cho bọn hắn đánh hạ thâm hậu cơ sở. Đối với ngày sau tu luyện rất có ích. Một ngày này, ba người mới cảm nộ hết, Sở Uyên ra hiện tại trước người bọn họ. Sư tôn. Ba người trong ánh mắt đều có chút kinh ngạc, sư tôn trong ngày thường ngoại trừ cho bọn hắn giảng bài ở ngoài, hầu như đều ở đây hồ kia trung đỉnh câu cá. Hôm nay lại quan tâm tới tu luyện của bọn hắn tình huống. Dù sao, bọn họ mỗi ngày đều là như vậy, đều sẽ tới đến cái chỗ này cảm ngộ tử khí. Đây cũng là sư tôn giao phó. Hôm nay, vi sư muốn dẫn các ngươi đi một nơi. Trong mắt mọi người đều là hơi nghi hoặc một chút, đặc biệt là Lý Hàn Y Liễu, nàng có một loại rất dự cảm mãnh liệt. Sư tôn đi tới cái nhà này sau đó hầu như rất ít xuất môn. Ngoại trừ lần trước dẫn bọn hắn đi xem trò vui ở ngoài, hầu như mỗi một lần xuất môn đều sẽ mang về một cái đồ đệ. Chẳng lẽ là lần này cũng là? Sư tôn, ta là phải nhiều một cái tiểu sư đệ sao? Lý Hàn Y thì ánh mắt trường viên của cổ, trong ánh mắt mang theo chút chờ mong. Hắn hiện tại đã có hai cái sư đệ, mỗi ngày nghe bọn họ bảo nàng sư tỷ, nàng cũng sẽ cảm thấy khá vô cùng. Nếu như hôm nay có thể nhiều hơn nữa một sư đệ lời nói, sẽ lại thêm một người bảo nàng sư tỷ. Sở Viên lại cười lắc đầu, đang định phủ nhận thời điểm, lại nghĩ tới Bách Lý Đông Quân. E rằng a, bất quá chuyến này, chúng ta mất đi Danh Kiếm Sơn Trang. Danh Kiếm Sơn Trang, Bách Lý Đông Quân nhất thời nhãn là Danh Kiếm Sơn Trang, chính là thiên hạ kia đệ nhị Danh Kiếm Sơn Trang. Sở Viên cười gật đầu, Danh Kiếm Sơn Trang lấy đúc kiếm nổi danh. Đúc tạo nên mỗi một chôi kiếm đều cực kỳ bất phàm, mà lần này bọn họ thưởng kiếm đại hội chính là mời thiên hạ rất nhiều hào kiệt tham gia. Đại gia có thể tự hành tỉ thí, thắng được người liền có thể đạt được Danh Kiếm Sơn Trang một thanh đảm bảo kiếm. T. Từ Không Trường Phong hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Dĩ nhiên là như vậy. Danh Kiếm Sơn Trang đúc thành bảo kiếm mỗi một chôi đều có giá trị không nhỏ, xem ra lần này bọn họ là dốc hết vô liếng. Nghe được có giá trị không nhỏ thời điểm, Từ Không Trường Phong nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Sư tôn, chúng ta đây đi nhanh lên đi. Hắn từ nhỏ liền quá lang bạc kỳ hồ sinh hoạt, tuy là hắn đối với tiền tài cũng không coi trọng, nhưng nếu là có thể được một thanh bảo kiếm, xuất ra đi bán rơi cũng có thể đổi lấy không ít năng lượng. Coi như là không bán, đưa hắn đưa cho sư mình, cũng là khá vô cùng. Hắn vừa nghĩ, nhìn về phía một bên Triệu Ngọc Chân. Triệu Ngọc Chân sử dụng chính là một thanh kiếm gỗ đào, cho nên nói đối với cường giả mà nói, cho dù là một thanh kiếm gỗ đào cũng hoàn toàn đầy đủ. Nhưng nếu là có thể đạt được nhất định bảo kiếm chẳng phải là tốt hơn? Lý Hàn Ý trợn mắt liếc hắn một cái. Sư đệ, ngươi một cái luyện thương người, muốn bảo kiếm làm cái gì? Từ Không Trường Phong giống như là bị chọn trúng khuyết điểm giống nhau, nhãn thần có chút né tránh, sau đó Từ Tổ nói: "Ta nghĩ muốn đi thắng được một thanh bảo kiếm đưa cho sư minh dùng một thanh kiếm gỗ đào, không khỏi có điểm. Ta không cần, kiếm gỗ đào với ta mà nói cũng đã tốt vô cùng." Triệu Ngọc Chân lại Từ Tổ nói, hắn trong lúc biểu lộ không có biến hóa chút nào. Từ đầu đến cuối, Triệu Ngọc Chân đều là như vậy, cũng sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà có tâm tình chập chờn. Dù sao cũng là người tu đạo, đạo tâm kiên định xa phi thường người có thể so sánh. "Được rồi." Sở Yên khoát tay áo, lần này chủ yếu là mang bọn ngươi đi biết một chút về trên giang hồ từng cái môn phái anh hùng hào kiệt, cho các ngươi được thêm kiến thức, đồng thời coi như là lịch lãm. Đến lúc đó các ngươi có thể tự do tuyển trạch lên đài đi khiêu chiến, thế nhưng chú ý một điểm, tỉ thí phải chú ý đúng mực, phải chú ý an toàn. Nghe được Sở Uyên nói như vậy, ba người đều là làm bốn hai bái hành lễ, đệ tử cẩn tuân giáo huấn. Ra khỏi sân, đám người liền hướng lấy trong thành chạy đi. Trên đường, Tư Không Trường Phong có chút khó hiểu. Sư tôn, Danh Kiếm Sơn Trang dường như không phải cái phương hướng này. Sở Uyên cười cười, vị sư tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là chúng ta chuyến này còn có một người, hắn trong thành này, chúng ta muốn đi mang lên hắn cùng nhau. Nghe được Sở Uyên nói như vậy, ba người biểu tình khác nhau. Tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, Lý Hàn Ý liền đột nhiên trợn to hai mắt. Ta biết, sư tôn là muốn mang lên cái kia tiểu quán lao bản đúng không? Sở Uyên gật đầu cười, đúng là như vậy, hắn hướng về phía giang hồ cũng tràn ngập hiếu kỳ, muốn đi tham gia cái này thịnh hội, vừa lúc cùng nhau đi tới. DS, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 312, tử quán. Kinh hiện thông thiên cự mãng. Chương 312, tử quán. Kinh hiện thông thiên cự mãng. Một lát sau, mấy người đi tới tiểu quán trước cửa. Bây giờ con đường này phồn hoa không ít cửa hàng đều đã một lần nữa mở cửa, lui tới lưu lượng khách cũng nhiều rất nhiều. Thế nhưng Bách Lý Đông Quân tử quán, sinh ý lại như cũ không được tốt lắm. Không có biện pháp, dù sao ở nơi này trong thành phố náo nhiệt, đại gia uống rượu chỉ vì giải khát cùng tận hứng, Bách Lý Đông Quân rượu quá mắc. Tiểu quán bên trong thiếu niên buồn ngủ, một bên tiểu nhị càng là đã sớm nằm úp sấp trên bàn đang ngủ. Thằng đến Sở Uyên bọn họ đi tới, hai người dĩ nhiên có không có chút nào phát hiện. Lão bản tới bầu rượu. Sở Uyên trực tiếp mở miệng nói. Thanh âm này vừa ra tới nhất thời đem Bách Lý Đông Quân giật mình kêu lên, cả người kém chút từ trên bàn ngã sắp xuống. Khi hắn đứng bước thấy là Sở Uyên bọn họ thời điểm, nhất thời hưng phấn. Tiền bối các ngươi đã tới. Sở Uyên gật đầu cười. Vẫn quy củ cũ, hai ấm đào hoa nhưỡng. Nghe được Sở Uyên nói như vậy, Bách Lý Đông Quân vui vẻ gật gật đầu. Được rồi. Tiểu nhị cũng ở mới vừa qua đối thoại, đã sớm tỉnh, qua đây vội vã chạy đến phía sau đi chuẩn bị, chỉ chốc lát sau thời gian liền bưng lên hai bầu rượu đặt lên bàn. Lý Hàn Y thì cho mọi người đều ngã không tám một chén rượu, sau đó liền tự mình uống đứng lên. Rượu vừa vào cổ, cay độc cảm giác truyền khắp toàn thân, Lý Hàn Y liền nhất thời nhíu mày. "Sư tôn, ta thật không rõ hắn rượu này đến cùng uống có gì ngon. Còn nhớ rõ lần đầu đến cái này đến Khôi Thành thời điểm, bọn họ liền đến cái này tiểu quán tới uống một chén rượu. Từ nay về sau trong thời gian, sư tôn mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ tới đây cái tiểu quán một lần." Ban đầu Lý Hàn Y gì còn tưởng rằng sư tôn chỉ là vì Bách Lý Đông Quân mà đến. Dù sao sư tôn từng nói qua, muốn nhận hắn làm đồ đệ. Thế nhưng, lần này mang theo bọn họ nhiều người như vậy cùng nhau, hơn nữa mục đích rõ ràng cho thấy phải dẫn Bách Lý Đông Quân cùng đi tham gia thịnh hội. Mà lần này, sư tôn dĩ nhiên không nóng nảy đi, mà là tới trước uống một chầu rượu. Rất rõ ràng sư tôn là thật thích rượu nơi này. Sở Uyên cười cười, "Trầm rãi phẩm a, chờ ngươi biết uống rượu lúc, liền có thể minh bạch trong rượu này tốt chỗ." Lý Hàn Y Lìa cũng là cao mày, nàng cũng không cảm thấy uống rượu có thể có chỗ tốt gì. Thế nhưng vừa nghĩ tới sư tôn thực lực cường đại như thế, lại mỗi ngày như trước uống rượu, chẳng lẽ thực lực này cùng uống rượu có quan hệ? Nghĩ đến đây, dù cho cảm thấy trước mắt rượu có chút cay độc, nàng vẫn là chịu được uống một ngụm. Mà Tư Không Trường Phong mấy người cũng là như vậy nghĩ lấy, dồn dập đem trước mắt chén rượu bên trong uống sạch sẽ. Bách Lý Đông Quân nhìn thấy một màn này, hài lòng nở nụ cười. "Ha ha ha ha, ta thì nói ta rất có trưng cất rượu thiên phú, bọn họ còn chưa tin, liền tiền bối như vậy cao nhân đều thích uống ta hủ rượu, rượu của ta nhất định sẽ thành vì thiên hạ đệ nhất Sở Uyên gật đầu. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi kiên trì, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi hủ rượu nhất định sẽ trở thành thiên hạ rượu ngon nhất, cho dù là thiên hạ đệ nhất cũng phải đến chỗ ngươi uống rượu." Nghe được Sở Uyên nói như vậy, Bách Lý Đông Quân nhất thời hưng phấn không ngừng được nhếch mép lên. Không bao lâu thời gian, cái này hai bầu rượu liền bị mấy người uống cạn sạch. Trong đó đại bộ phận đều là Sở Uyên cùng Bách Lý Đông Quân uống. Tư Không Trường Phong tuy là cảm thấy rượu này không sai, thế nhưng hắn cảm thấy rượu này quá mắc, mà hắn vừa không có tiền, uống quá nhiều không tốt. Còn Triệu Ngọc Chân, hắn vốn là người tu đạo, đối với cái này rượu vẫn là uống ít tốt nhất. Mà Lý Hàn Y Lìa lại là từ đầu tới đuôi, uống cái kia một ngụm, chén rượu bên trong đều còn có một chút không uống hết. Rượu này xác thực khó uống. "Tốt lắm." Sở Uyên đứng lên. "Hôm nay cái kia danh kiếm sơn trang thịnh hội, thiên hạ hào kiệt của tụ, chúng ta liền đi tham gia cái này thưởng kiếm thịnh hội." Nghe được Sở Uyên nói như vậy, Bách Lý Đông Quân nhất thời nhãn tình sáng lên. Trước sớm Sở Uyên liền đề cập với hắn chuyện này. Hắn lúc đó liền tâm chi hướng tới, chỉ bất quá ở tiểu quán bên trong chờ, các loại, đợi lâu như thế, nhưng không thấy Sở Uyên mời tới đón hắn. Bây giờ rốt cục chờ đến. "Tiền bối mời trước chờ ta một chút, ta dọn dẹp một chút khoảng khắc liền cùng đi." Nói, hắn hướng phía sau lớn tiếng hô một câu. "Tiểu Bạch." Nhất thời, đại địa rung dậy, phản phất tiểu quán đều muốn phải ngã sập. Tại mọi người kinh ngạc trong con mắt, một cái thông thiên cự mãng ra hiện tại trước mắt của bọn họ. Con cự mãng này toàn thân bạch sắc, cả người bao trùm miếng vảy, tản ra như ngọc chất một dạng quang mang. Đầu đỉnh từ một điểm đỏ, tương tự với con mắt thứ ba, từ xa nhìn lại, liền tràn ngập cường đại cơ bức. Triệu Ngọc Chân ba người thấy thế, nhất thời cảnh giác, dồn dập đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm. Tùy thời chuẩn bị, phàm là có bất kỳ dị động liền sẽ xuất thủ. "Ha ha ha, đại gia không cần thần trương, đây là nhà ta Tiểu Bạch, là ta trong nhà nuôi sủng vật." "Sủng vật?" Mọi người đều là trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng. Bọn họ không phải không gặp qua nuôi sủng vật, nhưng đại đa số người nuôi sủng vật đều là giống như anh Vũ, hoặc là tiểu miêu tiểu cầu các loại, nhưng chưa từng thấy qua có người dưỡng xà, hơn nữa còn là như vậy cự mãng. "Công tử." Cùng lúc đó, một tiểu cô nương xuất hiện ở cái kia cự mãng bên cạnh. Tiểu cô nương dáng dấp thập phần có linh khí, một thân hóa trang cũng khác hẳn với thường nhân. "Cái kia, tiền bối, ta muốn đi xa nhà, có thể mang lên bọn họ sao?" Nghe lời nói này, một bên tiểu cô nương nhất thời gấp rồi. "Công tử, phu nhân đã thông báo, mặc kệ ngươi đi nơi nào đều nhất định muốn mang ta lên nhóm." Sau đó tiểu cô nương quay đầu nhìn về phía Sở Uyên, trong ánh mắt tiết lộ ra một tia hung ác độc địa. Thế nhưng bản thân liền có thể yêu như la lụy một dạng, lúc này lại hợp với vẻ mặt như thế, có một loại sữa hung cảm giác. "Ta đã nói với ngươi, ngươi nhất định muốn mang theo chúng ta, nếu không công tử chúng ta cũng không đi đâu cả." Lời của bé gái tuy là tràn ngập uy hiếp, nhưng nghe đứng lên lại không có khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Không 33 Sở Uyên cười gật đầu. "Tự nhiên là có thể, chỉ là cái này, Tiểu Bạch đi theo chúng ta cùng nhau, có chút quá rõ ràng." "Ha ha ha, tiền bối xin yên tâm, trong ngày thường nếu không có Triệu Hoán lời nói, Tiểu Bạch cũng không phải biết xuất hiện ở trước mắt mọi người." Nói, hắn hướng về phía một bên tiểu cô nương khiến cho một cái nhan sắc. Tiểu cô nương nhất thời hiểu được. "Tiểu Bạch ngươi trước đi chơi đi." Tiểu cô nương nói, đem một cái còi đặt ở bên mép thổi lên. Kèm theo trận trận âm luật, cái kia cự mãng dĩ nhiên thập phần nghe lời rời đi nơi này, không biết đi đến chỗ nào. Nhìn thấy cự mãng ly khai, Triệu Ngọc Chân ba người lúc này mới tùng một khẩu khí. Tuy là ba người bọn họ tu vi đều cực kỳ cường đại, thế nhưng đối mặt như vậy cự vật, không khỏi rung động đồng thời có chút sợ hãi. Hơn nữa cái này cự mãng trên người tản ra uy thế cường đại, chỉ sợ là tầm thường kỳ cường giả đều không phải là đối thủ. Sở Uyên đi tới cửa, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một chiếc xe ngựa. "Đi thôi." Mấy người liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Nếu như bằng vào sư phụ tu vi, điểm ấy lộ trình, trong chớp mắt liền đã đến, nhưng chuyến này còn mang theo mấy người bình thường, cho nên liền chỉ có thể ngồi xe ngựa. Mấy người dồn dập lên xe, Tư Không Trường Phong lại là gánh vác người chăn ngựa công tác, vung lên roi ra dùng sức đánh dưới. Theo một tiếng, giá. Xe ngựa chậm rãi xuất phát. GS, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 313, danh kiếm sơn trang, gặp lại sư minh. Chương 313, danh kiếm sơn trang, gặp lại sư minh. Trong xe ngựa, đoàn người lời nói không nhiều lắm, đa số là Tư Không Trường Phong cùng Bách Lý Đông Quân đang bàn luận giang hồ việc. Đối với Tư Không Trường Phong sở kể ra giang hồ, Bách Lý Đông Quân thập phần hướng tới. chiếu ngươi nói như vậy, lần này sẽ có rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều sẽ đi danh kiếm sơn trang. Bách Lý Đông Quân hơi kinh ngạc mà nhìn Tư Không Trưởng Phong. Đó là Tư Không Trưởng Phong nhãn thần chi chung có chút đắc ý, có người nói lần này danh kiếm sơn trang lấy ra một bả tiên cung kiếm, là danh kiếm sơn trang trang chủ đúc thành, phẩm chất thậm chí không kém gì thập đại danh kiếm. T. Bách Lý Đông Quân không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong ánh mắt có chút vô cùng kinh ngạc. Hắn đã sớm nghe nói qua thập đại danh kiếm, có người nói mỗi một thanh phẩm chất đều cực kỳ bất phàm, mà cái này danh kiếm sơn trang đúc thành tiên cung kiếm thật không ngờ rất cao. Danh kiếm sơn trang chính là trên giang hồ mặt ngoài đệ nhất đúc kiếm thế lực, đúc thành kiếm tự nhiên là cực kỳ bất phàm. Sở Uyên chậm rãi mở miệng nói: "A, dĩ nhiên là đệ nhất đúc kiếm thế lực." Bách Lý Đông Quân trong ánh mắt hơi kinh ngạc, đồng thời cũng chú ý tới Sở Uyên theo như lời nói chung, ẩn nút một ít tin tức trên mặt nổi. "Cái kia trên thực tế đâu?" Sở Uyên khẽ cười một tiếng. "Trên thực tế còn có tự nhiên còn có kiếm tâm mộ. Kiếm tâm mộ, mặc dù không tham dự bất luận cái gì giang hồ tranh đấu, một lòng chỉ vì đúc kiếm, nhưng kỳ thật lực lại cũng không kinh thường. Ở đúc kiếm phương diện càng là thực lực cường đại. Nói đến đây kiếm tâm chủng khả năng liền thập phần khó lường." Tư Không Trường Phong khẽ cười một tiếng. "Ngươi cũng đã biết thiên hạ này thập đại danh kiếm đều xuất phát từ tay người nào?" Bách Lý Đông Quân nhất thời sửng sốt, dường như nghĩ tới điều gì, đồng tử chợt co rút lại. "Chẳng lẽ là kiếm tâm mộ?" "Không sai." Tư Không Trường Phong cười lớn một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. "Thiên hạ này thập đại danh kiếm đều là xuất thân từ kiếm tâm mộ kiếm chủ Lý Tố Vương thủ." Bách Lý Đông Quân ngây mẩn cả người. "Thiên hạ này thập đại danh kiếm hàm kim lượng, hắn chính là vô cùng rõ ràng. Mà cái này mười trôi danh kiếm dĩ nhiên xuất từ một người thủ, như vậy người này thực lực có thể tưởng tượng đốn." Đúng vào lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Bách Lý Đông Quân đang cùng Tư Không Trường Phong nói, lúc này theo khe hở, chú ý tới phía trước xuất hiện một người. Nhìn người nọ trước tiên, hắn liền sinh ra một loại ảo giác. Còn nhớ rõ tuổi nhỏ lúc, hắn từng gặp một người. Thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, khí chất bất phàm, để cho hắn trung thân khó quên. Mà để cho khó có thể quên chính là thiếu nữ cái kia một đôi mắt. Cùng người bình thường dường như cũng không giống nhau, mà người trước mắt tuy là nam tử, nhưng trong ánh mắt một màn kia trong suốt lại cùng nàng kia độc nhất vô nhị. "Các hạ người phương nào? Vì sao cản ta đi đường?" Tư Không Trường Phong lạnh rên một tiếng, một tay đã mỏ lấy thương bên trên. "Xin không nên hiểu lầm, tại hạ chỉ là muốn tiện đường nhờ xe, ta xem các vị ăn mặc, chắc là đi trước danh kiếm sơn trang, đúng lúc cùng ta cùng đường, chẳng biết có được không mang ta đi chung." Tư Không Trường Phong nghe vậy, nhất thời sửng sốt. Mặc dù đối phương nói rất là có lý, thế nhưng hắn nhưng không có tin tưởng. Dù sao đầu năm nay, giang hồ hiểm ác đáng sợ, người bình thường tuyệt không dám tùy ý lên tàu người khác xe cộ. Mà người này cô đơn chiếc bóng, dám tùy ý cản đã qua xe cộ, dù ý tuyệt không đơn thuần. "Ta xem các hạ không phải quá giang xe, là tìm phiền toái." Nói, Tư Không Trường Phong tay cầm trường thương liền liền xông ra ngoài. Một cổ khí thế cường đại bạo phát, giống như du long trực tiếp công kích đi qua. Bách Lý Đông Quân đang hướng ngăn cản, nhưng mình nhưng chậm. Chỉ thấy Tư Không Trường Phong cùng thiếu niên kia một phen tranh đấu, thiếu niên tay cầm một bả quạt giấy, lại có thể ở Tư Không Trường Phong thủ hạ thành thạo. Thực lực tự nhiên là không thể khinh thường. Lại là một lần đụng nhau, hai người gần đồng thời lui ra phía sau mấy chục bước. Tư Không Trường Phong đã đẩy tới trước mặt xe ngựa. Hắn nhãn thần cảnh giác đánh giá người trước mặt, vẫn chưa tiếp tục động thủ. "Làm cho hắn lên đây đi." Sở Uyên đột nhiên mở miệng, làm cho Tư Không Trường Phong trở nên sửng sốt. Tuy là lòng đầy nghi hoặc, nhưng là không dám không nghe sư tôn lệnh. Thiếu niên nghe vậy, hai tay ôm quyền cung kính thi lễ một cái. "Đa tạ." Sau đó liền cùng Tư Không Thừa Phong gặp thoáng qua, đi lên xe ngựa, quá trình cực kỳ tự nhiên. Thiếu niên trực tiếp ngồi vào Bách Lý Đông Quân bên cạnh, đồng thời chủ động đả khởi bắt chuyện. "Tại hạ tên gọi là Yêu Nguyệt, không biết chư vị xưng hô như thế nào?" Tuy là hỏi như thế lấy, nhưng nhãn thần lại đặt ở Bách Lý Đông Quân trên người. Đám người cũng thập phần tự cảm thấy, vẫn chưa trả lời, Bách Lý Đông Quân khẽ cười một tiếng. "Bách Lý Đông Quân." Giới thiệu sơ lược qua đi, thiếu niên kia liền không nói nữa. Sở Uyên trong ánh mắt ý vị thâm trường. Cái này không phải thiếu niên, rõ ràng chính là cái kia Thiên Ngoại Tiên Nguyệt Dao, đây là lấy dùng tên giả tới gặp Bách Lý Đông Quân. Tuy là trong lòng nhưng, Sở Uyên nhưng chưa chỉ ra. Hiển nhiên, có cái này một vị gia nhập vào sau đó, đám người ngôn ngữ biến đến càng ít một chút, mà vẫn phục vụ nói nhiều Bách Lý Đông Quân, dường như cũng nhiều một chút khẩn trương. Mãi cho đến người chung quanh càng ngày càng nhiều, danh kiếm sơn trang cũng càng ngày càng gần. Danh kiếm sơn trang, bốn phía núi vây quanh, ở giữa lầu một cát, phía trước là một cái cực lớn đài cao, bốn phía lại là vô số khán đài. Sở Uyên bọn họ tùy ý đứng ở một chỗ, lúc này, đài cao bên trên đã có không ít người đang tiến hành tỉ thí. Mà lúc này, một thiếu niên xuất hiện ở trên đài cao, cả người đã bảo, khí thế bất phàm. Nhìn người nọ trước tiên, Triệu Ngọc Chân liền sửng sốt một chút. Chỉ vì người này đúng là hắn sư Minh Vương Nhất Hành. "Sư Minh." Chú ý tới Triệu Ngọc Chân biểu tình, Sở Uyên cười vỗ vỗ bả vai của hắn. "Không sao, chờ hắn tỉ thí xong sau đó, đi gặp hắn một lần a." Triệu Ngọc Chân nhẹ nhàng gõ đầu. Trên đài cao rất nhanh liền đi bên trên một người, đồng dạng là một thiếu niên, tay cầm trường kiếm, bên ngoài mặt mày bên trong lộ ra một vẻ yêu dị. Chỉ thấy hắn trường kiếm vung lên, thẳng tắp hướng phía Vương Nhất Hành công kích đi qua. Vương Nhất Hành khép cười một tiếng, "Nếu ngươi liền thực lực như thế, vậy liền không cần lãng phí thời gian." Nói, chỉ thấy bên ngoài quanh thân ngưng tụ ra vô số kiếm khí xếp thành ba thước thanh phong, vô số kiếm khí tạo thành sông dài liền phi nhanh mà đi. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Vương Nhất Hành có thực lực như thế, cái này là hiệp thứ nhất liền đã không địch lại. Bị một kích đánh đuổi, sắc mặt cũng khó chứng kiến được hạ. Mọi người đều là hai mắt sáng lên, bị cái này Vương Nhất Hành tu vi làm cho giật mình. Người này thực lực cực kỳ bất phàm, không nghĩ tới cái này phổ thông kiếm liền đưa tới như vậy tranh đoạt. Mà đối diện thiếu niên kia càng là trong mắt có chút buồn bực. Vì thanh này kiếm, thật không ngờ ra sức, thực sự là không hiểu nổi. Vương Nhất Hành khép cười một tiếng, ngày hôm nay tự nhiên là có rất nhiều bảo kiếm, thế nhưng cùng ta vô ích, ta chỉ cần một thanh này phổ thông kiếm liền có thể, đối với ta tiểu sư đệ vừa vặn. Lời vừa nói ra, Triệu Ngọc Chân thân thể run lên, nguyên thần trung càng là ý tứ hàm xúc không hiểu. Nhớ tới trong ngày thường, sư minh đối với hắn tốt, chính là có chút cảm động không thôi. Dù cho bây giờ hắn đều đã không ở Thanh Thành Sơn, đối phương vẫn như cũ nghĩ lấy giúp hắn tìm một thanh kiếm. Như vậy tình nghĩa, thật sự là hiếm có. Nhanh a. Vương Nhất Hành hơi không kiên nhẫn thúc giục một câu, sau đó liền dự định tiếp tục phát động thế tiến công. Ta chịu thua. Phấn một DS, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 314, Tiên cung kiếm, không nhiễm bụi trần. Chương 314, Tiên cung kiếm, không nhiễm bụi trần. Ai biết thiếu niên kia cũng là trực tiếp hô to một tiếng. Rất rõ ràng, hắn cũng biết đối mặt cái này Vương Nhất Hành, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Nếu như tiếp tục đánh tiếp, rất có thể còn có thể vì vậy thụ thương. Bản này chính là một thanh phổ thông kiếm, tương tự với như vậy danh kiếm sơn trang, còn không biết có bao nhiêu. Hơn nữa chỉ cần bằng lòng tốn chút năng lượng, có thể mua được, căn bản là không có cần thiết vì thế mà trả giá quá nhiều đại giới. Mà Vương Nhất Hành tự nhiên là mừng rỡ như vậy. Vậy liền đa tạ. Hắn thuận miệng nói một câu, sau đó đem trên mặt đất thanh kiếm rút ra. Quay đầu thoáng nhìn, vừa lúc nhìn về phía Triệu Ngọc Chân bọn họ. Nhìn thấy Triệu Ngọc Chân trong ngay mắt, hắn chính là sửng sốt một chút, sau đó cấp tốc phi thân xuống đài đi tới Triệu Ngọc Chân bên người. Sư đệ, không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia. Triệu Ngọc Chân hai tay ôm quyền, trong ánh mắt có chút tôn kính. Sư minh. Vương Nhất Hành sửng sốt, sau đó khoát tay áo, có chút tự rêu nói rằng, ngươi nếu đã có mới sư tôn, về sau liền không nên gọi ta sư minh. Sư minh. Triệu Ngọc Chân nhãn thần phức tạp, có thể trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên đáp lại như thế nào mới tốt. Sở Uyên khẽ cười một tiếng. Không quan trọng, hắn tuy là bái ta vi sư, nhưng là đồng dạng từng là Thanh Thành Sơn đệ tử, các ngươi tự nhiên là hắn sư minh, mà Lữ Tố Trinh đạo trưởng vẫn là sư phó của hắn. Nghe được Sở Uyên nói như vậy, Vương Nhất Hành trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên liền hắn cũng không nghĩ tới Sở Uyên vậy mà lại như thế 190 nói. Mà Triệu Ngọc Chân trong ánh mắt lại là vô cùng cảm kích. Hắn vô cùng rõ ràng, Sở Uyên sở dĩ sẽ làm ra như vậy nhượng bộ, hoàn toàn chính là vì hắn suy nghĩ. Sư tôn tất nhiên là biết được trong lòng hắn dứt bỏ không được Thanh Thành Sơn, cho nên mới phải nói như thế. Sở Uyên cười cười, "Vào ta Kính Hồ học cùng, cũng không đại biểu ngươi không thể có còn lại sư phụ, huống chi ta cũng biết bọn họ cùng ngươi có ân, đối với ngươi càng là dường như người nhà một dạng, ta cũng sẽ không để cho ngươi đơn giản dứt bỏ bọn họ." Đa tạ sư tôn. Triệu Ngọc Chân hai tay ôm quyền, trong lời nói đều nhiều hơn vẻ run rẩy. Lúc này, Vương Nhất Hành đem mới vừa lấy được bảo kiếm đưa cho Triệu Ngọc Chân. "Giống như, đây là ta vì ngươi đoạt được bảo kiếm, tuy là không tính là thật tốt, thế nhưng đối với ngươi hôm nay cảnh giới cũng là vừa vặn." Cái này, Triệu Ngọc Chân trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự, mà Sở Uyên lại khẽ cười một tiếng. "Thu cất đi, kiếm này đối với ngươi mà nói ý nghĩa phi phàm, mặc dù chỉ là một bả tương đối thông thường kiếm, thế nhưng bọn ta nên phải càng thêm chú trọng tự thân tu vi cùng với kiếm ý lĩnh ngộ, cái này đối với ngươi mà nói xác thực vừa vặn." "Là sư tôn." Triệu Ngọc Chân trả lời một tiếng, sau đó lúc này mới tiếp nhận Vương Nhất Hành bảo kiếm trong tay. Đúng lúc này, hiện trường có không ít người đột nhiên có chút oán trách. "Danh kiếm sơn trang, nếu biết chúng ta là vì Tiên cung kiếm mà đến, vậy thì nhanh lên đem cái này Tiên cung kiếm lấy ra, không để cho ta chờ, các loại, đợi lâu." Mà Danh kiếm sơn trang trang chủ dĩ nhiên cũng rất sảng khoái đáp ứng. "Ha ha ha ha, ta nếu đúc ra cái này Tiên cung kiếm, tự nhiên là hy vọng có người tài có được, các ngươi đã thực đã không kịp đợi, vậy liền lấy ra đi." Nói chỉ thấy hai ngón tay vung lên, một đạo cực kỳ linh khí cường đại ba động, liền ở tại quanh thân ngưng tụ. "Oeng!" Đám người chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cách đó không xa một ngọn núi dĩ nhiên bay ra một thanh tiên kiếm. Thanh tiên kiếm kia tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền mình xuất hiện ở Danh kiếm sơn trang trang chủ trong tay. Hai ngón tay ở tiên kiếm bên trên xoa, trong ánh mắt lộ ra một vẻ yêu quý. "Còn đây là Tiên cung kiếm, tên là Không nhiễm bụi trần, là ta tự tay chế tạo, các vị có năng lực chịu đựng thì lấy đi a." Nói, nhẹ nhàng rung lên, cái tiêu kiếm liền rời khỏi tay, xuống đất ba thước. Đám người thấy thế, đều là nhãn thần nóng bỏng, cũng không người dám dẫn đầu động thủ. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng, như vậy bảo kiếm, cướp đoạt người nhất định là vô số. Càng là vào lúc này thì càng ít bước vàng. Dù sao dẫn đầu ra sân tuyệt đại đa số đều sẽ trở thành pháo hôi. Chỉ có chờ bọn họ động thủ trước, đem người khác khí lực tiêu ma một ít, cuối cùng lên sân khấu, tài năng mới có thể đoạt được ngư ông tụ lợi. Đúng vào lúc này, một đạo cực kỳ không phải cân đối thanh âm ở hiện trường vang lên. "Ha ha ha ha, nếu là bảo kiếm, các ngươi vì sao còn không dám muốn?" Sau đó, đám người liền thấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên đài cao. Thiếu niên mặc hoa bào, một thanh trường kiếm ở tại trong tay tản ra tia sáng lạnh lẽo, mặt mũi âm lãnh, làm như lộ ra một vẻ sát khí. Hắn sau khi lên đài, hóa ra là bay thẳng đến cái kia Không nhuộm thành bảo kiếm đi tới. Mắt thấy hắn liền muốn chạm tới chuôi này bảo kiếm, cũng là một đạo kiếm khí hướng hắn đánh tới. Hắn đồng tử co rút lại, thân thể đột nhiên chấn động, một cái xoay người liền dễ như trở bàn tay tránh khỏi. Hắn trong ánh mắt có chút thâm độc, quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy một thiếu niên chậm rãi đi tới. Cái kia trong tay thiếu niên cầm một thanh đại đao, cả người khí thế cực kỳ khổng lồ. "Bảo kiếm này tự nhiên là có người tài có được, còn không có hỏi qua chúng ta, ngươi sao dám tự ý cướp đoạt?" Hai người mắt đối mắt, sau đó liền đồng thời phát động công kích. Trong nháy mắt liền chiến đấu đến cùng một chỗ. Hoa bào trong tay thiếu niên trường kiếm huy vũ, kiếm ảnh thiên thước, mỗi một đạo kiếm chiêu đều mang lạnh lẽo sát khí chẳng trề. Mà cầm đao thiếu niên cũng không yếu thế chút nào, đại đao hổ hổ sinh phong, thế đại lực chầm chậm kích, mỗi lần cùng trường kiếm va chạm, đều sẽ phát sinh thanh thúy sắt thép va chạm tiếng. Vang lửa khắp nơi trùng, Hoa bào thiếu niên nhãn thần bộc phát thâm độc, thân hình hắn lóe lên, như kiểu quỷ mị hư vô đi vòng qua cầm đao thiếu niên phía sau, trường kiếm đâm thẳng bên ngoài lưng. Cầm đao thiếu niên lại phản phất sớm có dự liệu, mãnh liệt một cái xoay người, đại đao quét ngang mà ra, làm cho Hoa bào thiếu niên không thể không lui lại để tránh. Hành, có vài phần bản lĩnh. Hoa bào thiếu niên lạnh rên một tiếng, trường kiếm trong tay run lên, một đạo kiếm khí bắn ra. Cầm đao thiếu niên thấy thế, vội vã nâng đao đón đỡ, kiếm khí đụng vào trên thân đao, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Cầm đao thiếu niên bị chấn được cánh tay tê dại, nhưng hắn nhãn thần như trước kiên định, không có chút nào ý lùi bước. Sư tôn, người khác ai mạnh ai yếu? Lý Hàn Y trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang chờ mong, hai người này thực lực đều là cực kỳ cường đại. Nếu như sinh tử chi đấu, cái kia cầm đao thiếu niên càng tốt hơn, nếu như bình thường tỉ thí, có lẽ khó phân thắng bại. Sở Uyên tùy ý nói một câu. Hai người lần thứ hai nhằm phía đối phương, đao quang kiếm ảnh đan vào một chỗ, khiến người ta hoa cả mắt. Bọn họ chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, không khí chung quanh phảng phất đều bị khí thế của bọn họ sở khuấy động, biến đến sao động bất an. Mọi người dưới đài trong ánh mắt đều là khiếp sợ. Hoa bào thiếu niên đột nhiên nhảy lên thật cao, trường kiếm trong tay quang mang đại thịnh. Chỉ thấy một đạo kiếm thật lớn ảnh từ trên trời giáng xuống, trực bức cầm đao thiếu niên. Cầm đao thiếu niên sắc mặt nghiêm trọng, hai tay hắn cầm thật chặt đại đao, khí thế toàn thân không ngừng kéo lên. Phía sau hình như có pháp tướng ngưng tụ. Đại đao vung ra, một đạo bàng bạc đao khí nên hướng kiếm ảnh. Hai người chạm vào nhau, phát sinh chấn thiên động địa nổ, cường đại lực đánh vào làm cho đài cao đều run nhẹ nhẹ. Bụi mù trong tràn ngập, thân ảnh của hai người như ẩn như hiện. Đợt, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 315, Bách Ly Đông Quân ngây thơ được kiếm. Chương 315, Bách Ly Đông Quân ngây thơ được kiếm. Một lát sau, bụi mù tan đi, hai người trong ánh mắt đều là khiếp sợ, nhưng chưa phân ra thắng bại. Mà đúng vào lúc này, một thanh phi kiếm hướng hai người đánh tới, khí thế mạnh hóa ra là đem hai người đồng thời đánh văng ra. Phanh! Đám người theo trôi phi kiếm nhìn lại, chỉ thấy một đám người mặc thống nhất trang phục, chậm rãi đã đi tới. Như vậy bảo kiếm, tự nhiên nên phải thuộc về ta Vô Song Thành sở hữu. Lời vừa nói ra, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, đám người dồn dập khiếp sợ không thôi. Dĩ nhiên là Vô Song Thành. Bách Lý Đông Quân nhất thời hơi kinh ngạc hỏi một câu. Cái này Vô Song Thành là lai lịch gì? Sở Uyên khẽ cười một tiếng. Đều nói triều đình có thiên hải, giang hồ có vô song, cái này Vô Song Thành lại là tại triều đình giúp đỡ phía dưới, càng ngày càng trở nên cường đại, những năm gần đây đã mơ hồ có xưng bá giang hồ thế. Nghe được Sở Uyên nói như vậy, Lý Hàn Ý liễu nhất thời có chút khinh thường. Cái gọi là xưng bá giang hồ, bất quá là chính bọn hắn nói mà thôi, ở cường giả chân chính trước mặt, bọn họ cái gì cũng không tính. Bách Lý Đông Quân nhất thời có chút ngạc nhiên. Sư tỷ thế nào nói ra lời này? Lý Hàn Ý liễu lộ ra một cái nụ cười xu định, nhìn về phía Sở Uyên nhẹ nhàng nói rằng: "Ở sư tôn cường giả như vậy trước mặt, cái gì thiên khải thành căn bản cũng không đáng giá nhắc tới, chỉ cần sư tôn muốn theo lúc đều có thể xưng bá giang hồ, chỉ bất quá sư tôn căn bản cũng không quan tâm những thứ này hư danh mà thôi." Mà vẫn trầm mặc Diệp Đỉnh Chi cũng là nói. Không sai, nếu không phải sư tôn không để bụng những thứ này giang hồ hư danh, chỉ sợ sớm đã là thiên hạ đệ nhất, nào còn có như thế trở, các loại bọn chuột nhắt sự tình. Mà Bách Ly Đông Quân sắc mặt cũng là càng ngày càng lâm trầm. Cái này thiên khải thành nhân thật đúng là bá đạo, nhân gia ở trên đài so thật tốt, bọn họ dĩ nhiên xuất thủ can thiệp. Mà lúc này, thiên khải thành đi ra một thiếu niên, hắn trong tay cầm một thanh trường kiếm, chính là mới vừa rồi công kích hai người phi kiếm. Thấy tình hình này, trên đài hai người đều là sắc mặt tâm lãnh. Vô Song Thành dĩ nhiên thừa dịp người khác tranh đấu lúc đánh lén, có hay không có chút không giảng võ đức. Mà thiếu niên kia lại cực không thèm để ý ta Vô Song Thành xưa nay đã như vậy, nếu là không phục đại khả đánh một trận. Thiếu niên trong ánh mắt có chút nạo khí, hiển nhiên không có đem hai người trước mắt để vào mắt. Ngay cả như vậy, vậy liền nhiều lời vô ích. Cái kia hoa phục thiếu niên lạnh rên một tiếng, lập tức liền hướng lấy Vô Song Thành người nọ công kích đi qua. Mặt khác cái kia cầm đao thiếu niên cũng không chút do dự, hai người hóa ra là đồng thời đối với hắn phát động tiến công. Nhưng mà Vô Song Thành thiếu niên kia lại không thèm để ý chút nào, chỉ thấy Sở Trưởng vung tay lên, trường kiếm trong tay nhất thời bộc phát ra kinh thiên khí thế. Trong mấy mắt, bốn phía kiếm khí tàn sát bừa bãi, linh khí hỗn loạn tương mừng. Vô số mảnh vỡ tùy phong dựng lên, vô số kiếm ý xông thẳng hai người. Hai người phát hiện một màn này thời điểm trong lòng hãi nhiên, bọn họ tự biết phải không địch. Thế nhưng dù cho muốn tranh né, lại lúc này đã trễ. Bành! Cương đại kiếm ý trong nháy mắt liền đem hai người đánh bay rất ra ngoài, đập xuống đất miệng phun tiên huyết. Bách Lý Đông Quân thấy thế, nhất thời lạnh rên một tiếng. Người này thực sự là vô sỉ. Nói, tại mọi người không phản ứng kịp lúc, hắn dĩ nhiên đã vọt tới trên đài cao kia. Lý Hàn Y Lệ thấy thế, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tốc độ của hắn thật không ngờ nhanh chóng. Tư Không Trường Phong lại là chặt nhíu mày. Hắn không phải nói không biết võ công. Vì sao? Sở Uyên khẽ lắc đầu một cái. Đây không phải là võ công, chỉ là một môn khinh công, cái này môn thân pháp khá vô cùng, tốc độ cũng có thể nói cực hạn, chỉ là không có lực công kích mà thôi. Nghe được Sở Uyên nói như vậy, đám người cái này mới phản ứng được, thì ra là thế. Chỉ thấy Bách Ly Đông Quân xuất hiện ở trên đài cao, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc, dĩ nhiên đem trôi này không nhiễm bụi trần rút đứng lên. Mà hắn lúc này trong tay đang cầm một bầu rượu, không biết lúc nào, hắn dĩ nhiên đã có một chút hân. Có lẽ là lúc này trong lòng hào tình bận trượng, liền lại dơ bầu rượu lên uống một hơi cạn sạch. Vô Song Thành thiếu niên kia thấy thế trong lòng nhất thời khiếp sợ. Hắn tới đây mục đích chính là chịu đến trưởng lão chỉ thị, muốn tới đoạt bảo này kiếm. Vốn là cho rằng bằng vào thực lực của hắn, lực áp đám người đoạt đến thanh bảo kiếm này là trong túi lấy vật, một dạng không có bất kỳ độ khó. Nhưng là lại không nghĩ tới trên đường giết ra cái này dạng một thiếu niên, thừa dịp hắn không có phản ứng kịp lúc, liền đã đem bảo kiếm cầm trong tay. Muốn chết. Vô Song Thành thiếu niên kia trong mắt buộc phát ra một vẻ ngoan lệ, đồng thời trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí tung hoành mười mấy trượng, trực tiếp chạy như bay tới. Mọi người đều là mục trường khẩu đốc. Kiếm này khí mạnh sớm đã vượt lên trước hiện trường vô số người. Vô Song Thành thực lực quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhưng mà cái này cường đại kiếm khí đối với Bách Lý Đông Quân mà nói nhưng cũng không có uy hiếp. Bách Lý Đông Quân thân ảnh lóe lên, dễ dàng liền đem đạo kiếm khí này cho đợi đi qua. Kiếm khí hướng phía Sở Huyền phương hướng của bọn hắn đánh tới. Đứng ở hắn nhóm bên cạnh người đều là mắt lộ ra khiếp sợ, từng cái trên mặt sớm đã lộ ra kinh hãi. Bọn họ muốn trốn, thế nhưng thực lực bản thân không đủ, thêm lên biết tốc độ kiếm khí nhanh chóng, bọn họ căn bản là phản ứng không kịp nữa. Giữa lúc đám người cho rằng chuyến này sắp sửa vứt bỏ mạng nhỏ lúc, đạo kiếm khí kia dĩ nhiên hư không tiêu thất. Đám người còn chưa kịp phản ứng, liền nghe cái kia Vô Song Thành thiếu niên lạnh rên một tiếng. Ta xem ngươi có thể trốn được bao lâu. Sau đó liền đuổi theo. Chỉ là Bách Ly Đông Quân tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã tung hoành mấy chục bước. Vô Song Thành đại thiếu năm tuy là kiếm thế rất mạnh, cũng không nhịn tốc độ không đủ. Trong lúc nhất thời trên đài liền hiện ra một người chạy một người đuổi tràn diện. Mà Lý Hàn Ý liền mấy người bọn hắn nhớ tới sư tôn lúc trước nói, từng cái cũng đều là trong mắt thần thái sáng láng. Bách Lý Đông Quân mặc dù sẽ không kiếm chiêu, thế nhưng bên trong công cùng với cái này khinh công thân pháp lại không tầm thường. Mặc dù tại đối lập bên trong cũng không chiếm giữ ưu thế gì, thế nhưng muốn chạy trối chết cũng là dễ dàng. Thiếu niên này trong khoảng thời gian ngắn cũng bắt hắn không dưới. Vô Song Thành thiếu niên kia dường như cũng phát hiện đây hết thảy, nhất thời lạnh rên một tiếng, trong lòng càng là thập phần chẳng đáng. Chẳng lẽ là ngươi chỉ biết là chạy trốn? Bách Lý Đông Quân lại không dành để ý, vẫn là lợi dụng bên ngoài cường đại khinh công, không ngừng né tránh ở nơi này trên đài cao. Mặc cho đối phương như vậy công kích, đều không thể chiếm được thân hình. Lúc này, một giọng nói truyền vào Bách Lý Đông Quân náo hải. Thiếu niên tự nhiên thẳng tiến không lùi, lại uống trong bầu rượu, trường kiếm hành giang hồ. Đạo thanh âm này hắn hết sức quen thuộc, né tránh trong lúc đó hướng phía Sở Uyên phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy Sở Uyên vung tay lên, một bầu rượu thình lình xuất hiện ở trong tay của hắn. Bách Lý Đông Quân không chút do dự nào, giơ bầu rượu lên chính là uống một hơi cạn sạch. Rượu vào yết hầu, nhất thời truyền đến một cỗ cay độc cảm giác, hảo kỷ. Hắn không khỏi cảm thán một câu. Tuy là bản thân hắn chính là trưng cất rượu tài nghệ cao siêu, thế nhưng hắn không phải không thừa nhận, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay uống qua rượu ngon nhất. Nhớ tới Sở Uyên phía trước truyền thụ cho tiên ngưỡng phương pháp, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Cái này dĩ nhiên là tiền bối lợi dụng cái kia tiên ngưỡng phương pháp tất tạo nên tiên ngưỡng. Lại nhớ tới Sở Uyên mới vừa nói, một cỗ dũng cảm từ đáy lòng bay lên, hai ngón tay khẽ vuốt thân kiếm, cả người tản mát ra khí thế cường đại. GS, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 316, Vô Song Thành lấy nhiều khi ít. Chương 316, Vô Song Thành lấy nhiều khi ít. Lý Hàn Y trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nhìn lấy một màn này. Cái này, chỉ thấy Bách Ly Đông Quân cả người khí thế đột nhiên tăng cường, phảng phất trong nháy mắt liền có tu vi giống nhau. Cái kia Vô Song Thành thiếu niên giờ khắc này cũng ngừng động tác trong tay, ánh mắt lặng lặng nhìn Bách Lý Đông Quân. Hắn cảm thụ được phi thường rõ ràng, Bách Lý Đông Quân lúc trước rõ ràng là không có tu vi, chẳng qua là thân pháp dị thường được. Mà giờ khắc này toàn bộ dường như cũng thay đổi, chỉ là uống một bầu rượu, trong nháy mắt liền trở thành một cái võ lâm cao thủ. Hắn có chút không thể tin nhìn lấy đây hết thảy, Bách Lý Đông Quân trên người tản mát ra khí thế làm cho hắn cảm giác được cực kỳ cường đại, phảng phất là một vị võ lâm cao thủ một dạng. Cho dù là hắn đối mặt sư tôn lúc, cũng chưa từng cảm nhận được như vậy cường đại kiếm thế. Bách Lý Đông Quân từ từ nhắm hai mắt, trong đầu hồi tưởng những ngày qua toàn bộ. Hắn biết kiếm thuật sao? Không hề nghi ngờ chắc là sẽ không. Hắn cũng chưa từng học qua. Thế nhưng hắn nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, sư tôn đã từng đã dạy hắn một bộ kiếm thuật, mặc dù chỉ là ở trước mặt hắn biểu diễn một phen, thế nhưng cái kia mỗi một chiêu mỗi một sự tình dường như điện ảnh hình ảnh một dạng, ở trước mặt hắn thoáng qua. Đã qua nhiều năm như vậy thời gian, thế nhưng hắn lại cũng không nhớ chút nào. Dần dần, thân hình của hắn theo trong trí nhớ động tác múa, một bộ tuyệt mỹ kiếm chiêu biến thành hiện ở trước mắt mọi người. Từng chiêu từng thức, vừa mới bắt đầu còn có chút mới lạ, đến phía sau càng ngày càng quen thuộc, giống như là luyện tập rất lâu giống nhau. Điều này sao có thể? Lý Hàn Ý liền nhịn không được kinh hô thành tiếng. Hắn kiếm này chiêu sao thuần thục như vậy? Sở Uyên khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt càng thêm thỏa mãn đứng lên. Không hổ là thiên sinh võ mạch. Bách Lý Đông Quân thở nhỏ chính là thiên sinh võ mạch, chỉ bất quá bởi vì hắn vẫn không muốn luyện võ, sở dĩ vẫn không có căn cơ, thế nhưng ngộ tính của hắn rất mạnh, dù cho chỉ nhìn quá lần kiếm chiêu, lúc này cũng ghi xuống, hơn nữa có thể thi triển. Có thể dần dần, theo hắn múa càng phát ra cao thâm, càng phát ra thuần thục, có người nhận ra kiếm chiêu. Cái này, đây là Tây Sở kiếm vũ. Lời vừa nói ra, một thạch giật mình thiên tầng lãng, mọi người sắc mặt đều là biến ảo. Mà Vô Song Thành vị trưởng lão kia lúc này, trên mặt cũng là gợi lên một vẻ nụ cười tàn nhẫn. Tây Sở kiếm vũ, trấn Nam Hầu, ngươi thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Theo Bách Ly Đông Quân nhất chiêu tiếp lấy nhất chiêu, khí thế của hắn cũng tầng tầng tiến dần lên, càng ngày càng mạnh. Thẳng đến mỗi một khắc, khí thế của hắn rốt cuộc đạt tới đỉnh phong, một kiếm vung ra, kiếm khí tung hoành mười mấy trượng, sáng lạn lóa mắt. Mọi người đều là khiếp sợ, không nghĩ tới có thể tại bậc này địa phương nhìn thấy như thế cao sâu thấy chiêu. Lý Hàn Y và đám người, mỗi một người đều mục trường cầu đốc. Bọn họ vốn cho là Bách Lý Đông Quân chỉ là một không hề võ đạo tạo nghệ người, nhưng là bây giờ xem ra bọn họ đều trách lầm hắn. Nó không chỉ có là có võ đạo tạo nghệ, hơn nữa kiếm thuật ở trên tạo nghệ càng là thâm bất khả chắc. Ha 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 ha. Lúc này, một đạo tiếng cười phá vỡ bình tĩnh. Vô Song Thành người trưởng lão kia đứng dậy, lạnh lùng nhìn lấy Bách Lý Đông Quân. Tốt. Đường đường trấn Tây Hầu dĩ nhiên chứa chấp Tây Sở Dương Nghiệt. Người đến, bắt hắn lại. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Vô Song Thành rất nhiều đệ tử nhất thời đem Bách Lý Đông Quân vây lại. Cái này đột nhiên một màn, thậm chí ngay cả Bách Lý Đông Quân bản thân đều không có phản ứng kịp, cả người hắn vẫn còn nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Mới vừa cảm giác say làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn bất tỉnh đầu não, không biết như thế nào liền đem cái này kiếm chiêu sử ra. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được chính mình làm sai chuyện. Xong, dường như lại đã gây họa. Đột nhiên, Lý Hàn Y và mấy người đồng thời đi tới Bách Lý Đông Quân bên người. Mỗi người bọn họ cầm cùng với chính mình vũ khí, đối mặt với Vô Song Thành đám người. Các ngươi đây là muốn bao che Tây Sở Dương Nghiệt? Vô Song Thành trưởng lão kia lạnh rên một tiếng, sau đó vung tay lên, dám phản kháng người ngay tại chỗ giết chết. Trong nháy mắt những đệ tử kia liền bỏ tới, thế nhưng bọn họ há lại sẽ là Lý Hàn Y và đám người đối thủ. Chẳng qua là bằng vào nhân thủ rất nhiều, miễn cưỡng có thể cùng Lý Hàn Y và bọn họ đánh thành ngang tay. Vô Song Thành trưởng lão kia cũng nhìn ra được, hắn biết chuyện này tuyệt đối không thể kéo dài lâu lắm, nhất định muốn đánh nhanh thắng nhanh. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp hét lớn một tiếng. Kết trận. Vô Song Thành trung đệ tử trong nháy mắt liền lui lại mấy bước, riêng phần mình chiếm giữ một phương, hai tay bấm tay niệm thần chú, động tác đều nhịp. Từng đạo linh khí từ từng cái phương diện hội tụ đến một chỗ, hình thành một trường thiên la địa võng, đem Lý Hàn Ý Liễu bọn họ dĩ nhiên bao ở trong đó. Nhìn thấy một màn này, Lý Hàn Ý Liễu bọn họ nhất thời nhíu mày. Tuy là những người này thực lực của mỗi người đều không được tốt lắm, nếu như là đơn đả độc đấu lời nói, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng là khi bọn họ bày ra trận pháp thời điểm, uy lực này nhất thời liền phóng đại vô số lần. Cho dù là mấy người bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà tránh thoát. Vừa lúc đó, một đạo khí tức cường đại xuất hiện ở hiện trường, những thứ kia thiên la địa vong nhất thời liền tiêu tan thành mây khói, phản phất cái gì cũng không có xảy ra giống nhau. Lý Hàn Y và bọn họ đều còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thời điểm, vừa đến thân ảnh xuất hiện ở trước mặt. Giống như Lý Hàn Y và bọn họ dồn dập hưng phấn, nguyên bản nan đề vào giờ khắc này cũng nhận được hóa giải. Chỉ cần sở bên xuất thủ, vô luận đối phương có nhiều hơn nữa người có lại cường đại thực lực, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Sở bên khẽ cười một tiếng. Vô Song Thành lần này làm có hơi quá. Vô Song Thành người trưởng lão kia nghe được Sở Uyên nói như vậy, sắc mặt nhất thời lạnh lẽo. Ngươi là người phương nào? Hắn trong lòng có chút nghi vấn, trên mặt càng là thanh lãnh đến mức tận cùng. Sở Uyên xuất hiện là hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới. Sở Uyên đứng trước mặt của hắn, giống như một cái đầm sâu không thấy đáy đàm thủy một dạng. Hắn dĩ nhiên không phát hiện được chút nào Sở Uyên tu vi tồn tại, thế nhưng Sở Uyên trên người tản mát ra cường đại ba động, lại vô thời vô khắc đều ở đây nói cho hắn biết, đây tuyệt đối là một cao thủ. Sở Uyên mặt không biểu cảm, nhìn không ra chút nào tâm tình chập chờn. Ngươi lại không dùng quản ta là ai, bọn họ là đệ tử của ta, nếu là muốn ra tay với bọn họ, trước hết quá cửa ải của ta. Vốn là Sở Uyên cũng không tính xuất thủ, thế nhưng cái này Vô Song Thành quá mức vô sỉ. Chẳng những lấy nhiều khi ít, nhưng lại kết xuất trận pháp. Chuyện hôm nay chắc chắn sẽ gây nên toàn bộ giang hồ chấn động, quá mức ba. Sáu đến liền triều đình cách cục đều sẽ vì vậy đạt được cải biến. Nếu như Sở Uyên cũng không tiếp tục xuất thủ, chờ, các loại, cái này Vô Song Thành được rồi thế, sẽ có càng ngày càng nhiều người giang hồ đều gia nhập vào trận này phân tranh bên trong. Không hề nghi ngờ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không đứng ở Bách Lý Đông Quân bên này. Dù sao Vô Song Thành ở giang hồ địa vị, mọi người đều biết, nếu là có thể mượn cơ hội này để lấy lòng Vô Song Thành lời nói, bất luận kẻ nào đều sẽ không chút do dự. Nếu ngươi lúc đó thối lui, ta có thể làm chuyện này chưa có phát sinh qua. Sở Uyên chậm rãi mở miệng nói. Lui. Trưởng lão kia lạnh rên một tiếng, vậy liền trước phải hỏi một chút lao phu kiếm trong tay. Nói, trưởng lão kia liền cầm trong tay một thanh trường kiếm hướng phía Sở Uyên đánh tới. Đợt, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 317, dọa lui Vô Song Thành. Phân tranh nổi lên một phía. Chương 317, dọa lui Vô Song Thành, phân tranh nổi lên một phía. Một kiếm này cực kỳ cường đại, trận trận tiếng xé gió, đem không khí xung quanh đều lớn lên hy thoái, sau lưng càng là xuất hiện một cái kim sắc cự long, kỳ thực cực kỳ khổng lồ. Tốc độ kia cực nhanh, trong chớp mắt liền đã đến Sở Uyên trước người. Mà Sở Uyên lại không thèm để ý chút nào, từ đầu đến cuối đều là một bộ đạm nhiên. Trường lão kia trong mắt lóe lên vẻ hung ác cùng cắt máu, phản phất đã thấy Sở Uyên ngã vào trong vũng máu. Nhưng mà, làm thân kiếm nói Sở Uyên trước người ba thước lúc, liền không thể tại tiến lên mảy may. Phản phất lún vũng bùn bên trong, khiến cho không thể tự thoát ra được. Sở Uyên khẽ cười một tiếng. Quá yếu. Lời này không thể nghi ngờ làm cho trưởng lão kia thập phần phẫn nộ, cả người khí thế lần nữa bạo phát, nhưng mà lại không có bất kỳ tác dụng. Hắn nhất thời đồng tử co rút lại, trong ánh mắt hiện lên một vẻ không thể tin tưởng. Cái này, điều này sao có thể? Hắn tự nhận là thực lực cường đại không gì sánh được, nhưng người trước mắt cho áp lực của hắn, lại phản phất hai người bọn họ căn bản cũng không ở một cấp bậc. Liên tại hắn suy nghĩ lúc, Sở Uyên trên người bộc phát ra một cỗ kinh thiên khí thế. Một cỗ ba động cường đại trong nháy mắt đưa hắn ngược lại đẩy ra ngoài. Trưởng lão kia mắt lộ kinh hãi, vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn ở cỗ ba động này trung phát giác một cỗ khí tức cường đại. Không tám như chỉ là cường đại, ngược lại không đến nỗi làm hắn kinh hãi, mấu chốt là cái này cỗ lực lượng đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Đây là thần du huyền kỳ, tài năng mới có thể có ba động. Chẳng lẽ là người này đã đến cảnh giới trong truyền thuyết? Ý tưởng này vừa xuất hiện ở trong lòng hắn, liền làm cho hắn cực kỳ bất an. Đối mặt cường giả như vậy, hắn căn bản cũng không dám lại công kích. Dù sao chênh lệch quá xa, Nếu như chọc tới đối phương sinh khí, rất có thể tất cả mọi người bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Kết quả như vậy căn vốn cũng không phải là hắn có thể đủ chịu nổi. Sở Uyên khẽ cười một tiếng, từ đầu đến cuối đều bảo trì một màn kia đạm nhiên. Phản phất dưới gầm trời này đã không có gì sự tình có thể để cho tâm hắn sinh sóng lớn. Còn muốn tới sao? Sẽ cho ngươi một cơ hội. Sở Uyên càng như vậy, trưởng lão kia liền càng là bất an. Trong lòng phỏng đoán cũng càng chắc chắn vài phần. Đang ở hắn sắc mặt biến đổi thời gian, Sở Uyên nhìn về phía một bên Lý Hàn Y Lìa đám người. Đi thôi. Hôm nay tới đây, mục đích gì bất quá là vì rất cao đến một thanh kiếm. Còn những thứ khác giang hồ phân tranh, hắn vốn là không muốn tham dự. Còn như Lý Hàn Y Lìa bọn họ, tin tưởng muốn không được thời gian bao lâu, chờ bọn hắn lớn lên sau đó, những thứ này giang hồ phân tranh liền sẽ chủ động tìm tới cửa. Cũng tỉ như lúc này Bách Lý Đông Quân, hắn đã bại lộ Tây Sở kiếm vũ, coi như là vô song thành nhân không thể bắt hắn làm sao rồi, chỉ sợ cũng phải tìm được trong nhà đi. Trấn Nam Hầu gia bên trong, nhất định sẽ đối mặt một hồi tai nạn. Đến lúc đó thì nhìn Bách Lý Đông Quân lựa chọn như thế nào, nếu như tuyển trạch bái hắn vi sư, vậy hắn tự nhiên là sẽ dạy hắn một thân bản lĩnh, đồng thời cũng phù hộ. Đương nhiên hắn hiện tại cũng chỉ có cái này một lựa chọn. Lý Hàn Ý lìa đám người lên tiếng. Sở Uyên liền dẫn đám người thản nhiên rời đi. Còn lại giang hồ nhân sĩ thấy thế, trên mặt hiện lên các loại tâm tình. Vô Song thành thành tựu giang hồ đệ nhất đại thành trì, có bọn họ hiệu triệu, còn lại giang hồ nhân sĩ tự nhiên là muốn xuất thủ. Nhưng là thấy đến Vô Song thành đại trưởng lão đều cầm Sở Uyên không có biện pháp, trong lúc nhất thời, đám người đảo mắt nhìn nhau. Hóa ra là không có người nào dám động thủ. Mắt thấy Sở Uyên bọn họ liền từng rời đi, Vô Song thành đại trưởng lão lạnh rên một tiếng. Trấn Nam Hầu bao che Tây Sở Dương Nghiệt, gặp các ngươi lần này ứng đối ra sao? Nhớ tới mặt trên cái kia vị đã từng đã nói với hắn nói, hắn trong ánh mắt hiện lên một vẻ ngoan lệ. Tuy là hắn cầm Sở Uyên không có biện pháp, thế nhưng hắn có thể đối với Trấn Nam Hầu xuất thủ. Đây cũng là một cái công lớn. Liên quan tới Bách Lý Đông Quân sử dụng Tây Sở kiếm vũ một chuyện, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ giang hồ, thế cho nên triều đình bên kia đều nhận được tin tức. Thiên Khải thành, trang nghiêm cung điện bên trong, trung niên nam nhân mặt lộ vẻ không vui, tuy là tu vi không mạnh, thế nhưng trên người lại tản ra một cỗ cấp trên khí thế. Hắn nhìn về phía đứng trước mặt lập một vị kia thiếu niên, mặt mang dò xét. Ngươi cảm thấy việc này nên phải như thế nào? Thiếu niên khẽ nhíu mày, lấy nhi thần xem ra, việc này còn không thể như này vo đoán, có lẽ là ngươi có ẩn tình, phụ hoàng có thể phái một có thể tin người đi điều tra rõ ràng. Nghe thiếu niên nói như thế, trung niên nam nhân kia nhẹ nhàng gõ đầu. Tốt, đã như vậy cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi, ngươi đi đem việc này kiểm tra rõ ràng, thuận tiện xử lý hoàn thiện. Là. Thiếu niên lên tiếng lập tức liền đi ra cung điện. Ngươi cảm thấy việc này như thế nào? Trung niên nam nhân kia tựa hồ là hướng về phía không khí nói một câu. Chỉ thấy sau lưng trong bình chướng mặt đi ra một công công, người nọ khí tức cường đại, dĩ nhiên là Tiêu Giao Thiên Cảnh. Hồi bẩm bệ hạ, cái này Trấn Nam Hầu chưa chắc có tạo phản chi tâm, thế nhưng bọn họ bao che Tây Sở Dương Nghiệt cũng là sự thực, bệ hạ cũng vừa lúc có thể mượn cơ hội này. Còn không đợi hắn nói xong, trung niên nam nhân kia liền khoát tay áo. Việc này liền giao cho như gió đi làm a, thuận tiện cũng coi là đối với khảo nghiệm của hắn. Cái kia công công sửng sốt một chút, sau đó cung kính lên tiếng. Bệ hạ anh minh. Ám hạ. Đại gia trưởng nghe xong tin tức này, cùng người khác cũng rơi vào trầm tư. Theo đạo lý mà nói, Trấn Nam Hầu chắc là sẽ không tạo phản, thế nhưng cái này Tây Sở Dương Nghiệt lại là chuyện gì xảy ra? Trước mặt một thiếu niên sắc mặt nghiêm túc. Chuyện này thì không rõ lắm, hoặc là thuộc hạ có thể đi điều tra. Đại gia trưởng khoát tay áo. Mà thôi, việc này cùng ta ám hạ không có chút nào quan hệ, ta ám hạ chẳng qua là việc buôn bán mà thôi, những chuyện khác bất tiện còn nhiều. Nói xong, đại gia trưởng nhìn về phía trước mắt hư không. Yên tâm đi, chuyện này triều đình tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ thì sẽ có thủ đoạn. Nghe được đại gia trưởng nói như thế, thiếu niên cũng chỉ là gật đầu, liền không để ý tới. 377 một chỗ trong rừng rậm. Thiếu nữ quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, dung mạo tuyệt mỹ, toàn thân áo trắng quần phụ trở dưới, chiếu ra thước tha dáng người. Tiểu thư, thật là không có nghĩ đến, cái này Trấn Nam Hầu phủ dĩ nhiên ra khỏi một cái Tây Sở Dương Nghiệt, việc này đối với chúng ta kế hoạch nhưng là có lợi thật lớn. Cô gái kia nhíu mày một cái. Việc này chưa chắc có thể thành, chờ ta đi điều tra một phen mới có kết luận. Rất rõ ràng thiếu nữ cũng không muốn đem Trấn Nam Hầu phủ một nhà dính dấp vào. Nhưng mà, thủ hạ một câu nói lại làm cho sắc mặt nàng thoáng cái liền biến. Nhưng là hai vị hộ pháp đã ở trên đường, sợ rằng phải không được bao dài thời gian, liền sẽ cảm thấy Trấn Nam Hầu phủ. Cái gì? Bọn họ tại sao có thể tự ý hành sự? Chỉ thấy thiếu niên cũng có chút bất đắc dĩ. Hai vị này hộ pháp hành sự vốn là không bị khống chế, lại tăng thêm bây giờ tổng chủ chưa thức tỉnh, thì càng không ai có thể quản được ở bọn họ. Thiếu nữ gật đầu. Ta phải trước bọn họ một bước chạy tới Trấn Nam Hầu phủ, có lẽ chuyện này còn có đường lui. Thiếu niên có chút khó hiểu. Tiểu thư vì sao không phải là muốn như vậy? Bản này chính là một hồi phân tranh, đem chuyện này giao cho hai vị hộ pháp đi giải quyết không phải tốt hơn sao? Thiếu nữ lắc đầu. Nếu thật là không quan tâm, sợ rằng sẽ càng thêm khó khống chế. Đợt, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 318, cùng nhau đi tới Càn Đông Thành. Chương 318, cùng nhau đi tới Càn Đông Thành. Thiếu nữ sắc mặt có chút âm trầm, nhìn về phía hư không chỗ, mang theo lo âu nồng đậm. Sở Uyên đoàn người đã về tới trong biệt tử. Có thể Bách Ly Đông Quân nhưng có chút ủ rũ. Ta dường như lại xông phiền thoái. Đám người lại là ở một bên thoải mái. Đây coi là phiền thoái gì? Ngươi sở hữu một thân võ nghệ, phía trước ngược lại là không có nhìn ra được, ngươi hóa ra là một cao nhân. Lý Hàn Ý có chút hưng phấn nói. Hắn hiện tại muốn làm nhất một việc, chính là nhanh chóng tìm Bách Lý Đông Quân tỉ thí một phen. Dù cho nàng tự nhận là thiên phú bất phàm, quá mức về phần mấy cái sư đệ, mỗi người đều là nhân trung lão vượng, nhưng nhìn đến Bách Lý Đông Quân sử dụng ra cái kia kiếm pháp, nàng vẫn như cũ tâm sinh hướng tới. Dù sao cô bé nào không thích xinh đẹp kiếm pháp. Tây Sở Kiếm Vũ sở dĩ nổi tiếng khắp thiên hạ, một mặt là bởi vì hắn đủ cường đại, mà càng nhiều hơn lại là bởi vì nó cực kỳ xinh đẹp, giống như là một chi vũ đạo mở dạng. Cái kia, ngươi bộ kiếm pháp kia còn nhớ rõ sao? Bằng không, nghe được Lý Hàn Y lìa lời này, Bách Lý Đông Quân sắc mặt nhất thời liền sụ xuống. Làm ơn, đều tới khi nào, các ngươi vẫn còn có tâm tư muốn những thứ này không có ý nghĩa thì thí. Đám người nghe vậy đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Cho bọn hắn mà nói, trên cái thế giới này chuyện trọng yếu nhất đơn giản chính là luyện võ. Chỉ có tự thân đủ cường đại, kiếm pháp đầy đủ lanh lợi, liền có thể không ý kỵ thiên hạ toàn bộ. Bằng không, hết thảy đều là nói xuông. Ngoại trừ Lý Hàn Y Liệt ở ngoài, bọn họ đều là cực kỳ tiêu sái, tự nhiên là không thể hiểu được Bách Lý Đông Quân thống khổ. Được rồi, Sở Uyên nhẹ giọng nói rằng, xem ở ta uống ngươi nhiều rượu như vậy mặt trên, liền giúp ngươi một cái. Nghe được Sở Uyên nói như vậy, Bách Lý Đông Quân nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, có chút khó tin nhìn lấy Sở Uyên. Tiền bối, ngài đây là muốn giúp ta? Sở Uyên khẽ cười lắc đầu, còn như ta có thể không thể giúp bên trên ngươi, vậy phải xem vận số của chính ngươi. Nghe được Sở Uyên nói như vậy, Bách Lý Đông Quân trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Tiền bối tu vi cực kỳ cường đại, là hắn sở kiến người bên trong nhất cường đại người. Hắn trước đây chỉ biết là hắn sư tôn cực kỳ cường đại, hơn nữa thập phần thần bí, chẳng bao giờ thấy sư tôn chân chính xuất thủ qua. Thế nhưng, hắn có thể đủ cảm giác được, có lẽ cho dù là hắn sư tôn, tại vị này thần bí tiền bối trước mặt khả năng vẫn như cũ không địch lại. Nhưng là lập tức liền nhíu mày. Hắn đương nhiên biết Sở Uyên ý tứ, đơn giản chính là làm cho hắn bái sư. Tiền bối, vạn bối cũng xác thực nghĩ muốn bái ngươi làm thầy, nhưng ta cũng có sự khó xử của ta, hơn nữa ta là có sư phụ. Sở Uyên cười cười, chúng ta có thể cùng nhau cùng ngươi trở về, chờ ngươi giải quyết xong sự tình sau đó lại tính toán sau. Bách Lý Đông Quân nhất thời cao hứng. Thật vậy chăng? Tiền bối quả thật nguyện ý vì ta hưng sư động chúng. Sở Uyên cười cười, sau đó nhìn về phía Lý Hàn Y Lìa đám người. Ta có thể không phải chỉ là vì ngươi, ta là vì làm cho đồ nhi của ta nhóm đạt được càng nhiều hơn lịch lãm. Hắn sâu hút một khẩu khí, sau đó chậm rãi nói rằng, ngày gần đây các ngươi kiếm pháp đều có một chút thành tựu, thế nhưng muốn thành tựu cao thủ chân chính, cũng không chỉ là chỉ dựa vào luyện tập là được, nhất định muốn trải qua chân chính chém giết. Trước đây vi sư đưa cho các ngươi mạnh bà thang đều còn ở sao? Nghe được Sở Uyên nói như vậy, mấy người đều là hơi nghi hoặc một chút, theo sau chính là gật đầu. Ngoại trừ Lý Hàn Y Liệt ở ngoài, mấy người còn lại căn bản cũng không biết cái này mạnh bà thang có tác dụng gì. Bọn họ chỉ biết là đây là một loại hết sức lợi hại rượu, còn như cụ thể lợi hại ở cái kia, bọn họ cũng không rõ ràng. Lúc mấu chốt, uống vào rượu này, có thể ngắn ngủi đột phá tu vi, thu được cường đại thực lực. Mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt không thể tin nhìn lấy Sở Uyên. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng sư tôn cho bọn hắn chỉ là một loại rượu ngon, chẳng qua là thành tựu bái sư lễ vật mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, lễ vật này hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Dĩ nhiên có thể đột phá cảnh giới. Tư Không Trường Phong kinh hô một tiếng. Thành tựu mấy người bọn hắn bên trong ở trên giang hồ sông sáo thời gian dài nhất người, hắn hiểu rõ nhất đột phá tu vi ý vị như thế nào. Tuy là ăn ngắn ngủi đột phá, thế nhưng ở trong chiến đấu, nếu như nói có thể đột phá tu vi nói, này tương hội thu được một cỗ thập phần cường đại lực lượng. Cho dù là cảnh giới trên lệch cự đại, cũng có thể đi qua phương thức như vậy để đền bù. Đây cũng quá nghịch thiên a. Sở Uyên nhìn về phía trước, nói thật, chuyến này không phải bạn bất đắc dĩ, ta sẽ không dễ dàng xuất thủ, trừ phi là có cảnh giới thập phần cường đại, các ngươi hoàn toàn không thể ứng đối địch nhân, sở dĩ chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Nghe được Sở Uyên nói như vậy, Lý Hàn Y Liễu mấy người sắc mặt đều là biến đến nghiêm túc. Bọn họ biết sư tôn như vậy, cũng là vì tốt hơn lịch lãm bọn họ, để cho bọn họ thể nghiệm chân thật giang hồ đến cùng là dạng gì. Sư tôn xin yên tâm, sư huynh đệ chúng ta mấy người tu luyện lâu như vậy, tuy là tu vi còn thấp, nhưng là không phải là người nào đều có thể khi dễ. Không sai, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho sư tôn mất mặt. Chúng ta nhất định có thể dựa vào cùng với chính mình năng lực, ở trên giang hồ sinh tồn được. Triệu Ngọc Chân mấy người đều là nói thật. Sở Uyên gật đầu cười. Không sai, các ngươi có như thế lòng tin, ta liền cũng yên lòng. Đều trở về thu thập một chút ta, ngày mai liền khởi hành, mục tiêu Càn Đông Thành. Là sư tôn. Đợi đến những người khác đi rồi, Sở Uyên quay đầu nhìn về phía Bách Lý Đông Quân. Ngươi không cần chuẩn bị. Bách Lý Đông Quân sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói rằng, ta vốn là Càn Đông Thành nhân, không có gì hay chuẩn bị, ở cái địa phương này cũng chỉ có một cửu tử quán, ta luôn không khả năng con tiểu quán chạy khắp nơi à. Sở Uyên cười lắc đầu. Ý tứ của ta đó là, khả năng ngươi không phải chỉ là một người. Hả? Bách Lý Đông Quân có chút khó hiểu. Tiền bối lời ấy ý gì? Sở Uyên nhìn cửa một chút, chứng kiến có người đã qua tới tìm ngươi, mang lên nàng cùng nhau a. Bách Lý Đông Quân vẻ mặt nghi hoặc, đi tới cửa, nhất thời phát hiện một bóng người quen thuộc. Yêu Nguyệt, chính là trước đây cùng bọn họ cùng nhau đi trước danh kiếm sơn trang thiếu niên kia. Thiếu niên gật đầu, ta biết được ngươi gặp phải phiền toái, sở dĩ trước tới thăm ngươi một chút có cái gì không cần rút. Hại, ta có gì cần rút một tay. Bách Lý Đông Quân những lời này mới vừa nói xong, nhất thời nhớ tới mới vừa rồi tiền bối theo như lời việc. Tiền bối mới vừa nói, còn có một người cần mang lên, chẳng lẽ là Yêu Nguyệt? Hắn quay đầu nhìn lại, có thể cái kia trong sân nào còn có Sở Uyên thân ảnh. Hắn khẽ gật đầu một cái. Ngươi đã nghĩ xong, chúng ta đây liền cùng nhau đi trước Càn Đông Thành, vừa vặn tiền bối muốn cùng chúng ta cùng nhau. Nghe được Bách Ly Đông Quân nói như vậy, Yêu Nguyệt hơi nhíu mày, cái kia một đôi động nhân con ngươi tản ra không cùng một dạng quan mang. Có lẽ, thần bí này tiền bối có thể giúp Bách Lý Đông Quân giải quyết vấn đề này. Trong lòng nàng yên lặng nghĩ đến, đồng thời cũng nhiều một vẻ chờ mong. Cốc Đỗ S, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 319, Tư Không Trường Phong, ngươi đến cùng làm sao giá xe? Chương 319, Tư Không Trường Phong, ngươi đến cùng làm sao giá xe? Có em ở ngày thứ hai, một vòng mặt trời đỏ chậm rãi dâng lên, cho đại địa mang đến một chút ánh sáng đồng thời, một chiếc không nhỏ xe ngựa từ cửa viện chậm rãi ra khỏi thành. Cùng lúc đó, không ít nguyên bản nhìn chằm chằm sân ánh mắt đều rối rít trở về bẩm báo tin tức. Điện hạ, đám người kia đi, ly khai cái biệt kia, không biết đi đến nơi nào. Ồ, thiếu niên nghe vậy trong mắt hơi kinh ngạc. Bọn họ dĩ nhiên dễ dàng như vậy rồi rời đi. Bọn họ là hướng cái nào phương hướng đi? Hồi bẩm điện hạ, nhìn phương hướng chắc là hướng Càn Đông thành đi, hơn nữa trên xe có một thiếu niên, chính là Càn Đông thành người. Người phương nào? Bách Lý Đông Quân. Thiếu niên sửng sốt một chút, lập tức nhếch miệng lên một nụ cười. Xem ra cái này có trò hay để nhìn. Lập tức giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như ta nhớ không lầm, Tiêu Nhược Gió cũng đi Càn Đông thành đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, chuyện này đến tột cùng biết phát triển như thế nào. Phủ thành chủ, một tiểu tư phi nước đại vào thành chủ thư phòng. Thành chủ, bẩm báo thành chủ, đám người kia rốt cục ly khai. Nhạn Đãng Tiên nghe vậy sửng sốt, hơi kinh ngạc nói, liền dễ dàng như vậy ly khai? Tiểu tư dùng sức gật đầu, trên mặt khó nén hưng phấn. Là 543 à, sáng sớm điều khiển xe ngựa rồi rời đi, thật giống như là muốn đội vàng đi làm đại sự gì giống nhau. Nhạn Đãng Tiên nhíu chặt lông mày, hắn phi thường rõ ràng Sở Sở Uyên đám người bọn họ mỗi người đều là cao thủ, đều khó đối phó. Đặc biệt là Sở Uyên, cả người thực lực bị thần khó lường, căn bản cũng không phải là người thường có thể ứng đối được. Nguyên lai Sở Uyên bọn họ vẫn giống như một viên bom hẹn giờ giống nhau, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Hắn còn một mực đang nghĩ lấy muốn dùng biện pháp dạng gì đem bọn họ đánh bại. Lúc này chuyện này rốt cục chiếm được giải quyết, hắn cũng rốt cuộc có thể tùng một khẩu khí. Ha 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 ha, từ nay về sau cái này đến Khôi Thành, cuối cùng không có có thể uy hiếp được sự tồn tại của ta. Mà ở Yến Khôi Thành một bên khác, một người mặc có chút oái dị trung niên nam nhân đang nóng nảy tìm kiếm. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia lại chạy đi nơi nào? Sở dĩ nói trung niên nhân này ăn mặc có chút oái dị, đơn giản là phía sau hắn áo choàng trên viết ba chữ to: độc chết người. Xe ngựa chậm rãi hành xử đang quản trên đường, Tư Không Trường Phong vẫn là phục vụ phu xe nhân vật. Sở Uyên nhắm mắt dưỡng thần, Bách Lý Đông Quân nhãn thần đờ đẫn nhìn lấy chân xe, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Lý Hàn Y thì lại là nhìn lấy phong cảnh phía ngoài, nàng đã lớn như vậy, trước đây đều rất ít xuất môn, chỉ có ngẫu nhiên theo phụ mẫu cùng nhau, nhưng là sẽ không đi được quá xa. Lần này cùng sư phụ xem như là đi được xa nhất, mà lúc này bọn họ muốn đi một cái chỗ xa hơn. Dọc theo con đường này vậy mà lại có rất nhiều xinh đẹp phong cảnh, cũng sẽ có rất nhiều không cùng một dạng người. Nguyên lai đây chính là giang hồ. Đột nhiên, Tư Không Trường Phong mãnh địa tốn di chuyển dây cương, xe ngựa cũng là cấp tốc dừng lại. Mã người bên trong xe đều cảm giác một trận lay động, hơi nhíu mày. "Uy, Tư Không Trường Phong, ngươi đến cùng làm sao giá xe? Ta đều kém chút ngã xuống." Bách Lý Đông Quân thanh âm có chút bất mãn nói rằng. Khi hắn mở xe ra liêm nhìn ra phía ngoài thời điểm, nhất thời cả kinh. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một đám giang hồ nhân sĩ. Bọn họ ăn mặc đều là có phong cách, trong tay đao kiếm côn xiên, càng là các loại vũ khí đều có. Cùng lúc đó, mỗi cá nhân trên người đều truyền đến một cỗ khí tức cường đại. Vậy mà đều là tự tại cảnh tu vi. Phải biết rằng tự tại cảnh tu vi ở trên giang hồ cũng có thể xem như là tương đối cường đại tồn tại. Mà lúc này, vậy mà thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy địa cảnh cường giả. Còn mục đích của bọn họ, đó có thể là rất đơn giản, đều là hướng hắn Bách Lý Đông Quân mà đến. Nghĩ đến đây, hắn nhất thời tâm sinh hổ thẹn, có chút ngượng ngùng đứng lên. "Đều do ta, muốn không phải là ta, tiền bối các ngươi cũng sẽ không gặp phải nhiều như vậy phiền phức." Sở Uyên mở mắt ra, trong mắt xem không ra bất kỳ biểu tình. Hắn quay đầu nhìn về phía những người khác, chỉ thấy Lý Hàn Y Lệ bọn họ mỗi người đều mong đợi xem cùng với chính mình. Sở Uyên tự nhiên vô cùng rõ ràng bọn họ thứ ánh mắt này đại biểu cho cái gì. "Đi thôi." Tiếng nói vừa dứt, Lý Hàn Y Lệ đám người nhất thời liền xông ra ngoài. Mấy người bọn họ mỗi người đều là từ trên mặt đất kỳ tu vi, chỉ có Tư Không Trường Phong còn chưa đột phá, nhưng cũng là nửa chân đạp đến vào tự tại kỳ. Tuy là bọn họ tuổi còn nhỏ quá, nhưng như vậy một cỗ lực lượng thả ở trên giang hồ cũng là có thể khuấy động phong vân. Bên ngoài đám người kia hiển nhiên cũng không nghĩ đến bọn họ lại có tu vi như thế. Nhìn thấy mọi người thời điểm đều là sử sốt. Bất quá rất nhanh, kinh ngạc như vậy liền hóa thành khát máu. "Mục đích của chúng ta chuyến này rất đơn giản, thật là vì Bách Lý Đông Quân mà đến, nếu như các ngươi có thể giao ra Bách Lý Đông Quân, hôm nay biến có thể miễn đi phiền toái không cần thiết." Lý Hàn Y Lìa đám người lại căn bản cũng không dư để ý tới, chỉ là nhãn thần cảnh giác nhìn lấy bọn họ. Thấy tình hình này, đám người cũng đều minh bạch, muốn bọn họ giao ra người đến, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Đầu lĩnh một người mặc áo giáp, trong tay đại đao ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống dạng người rực rỡ. Hắn lúc này lạnh rên một tiếng: "Không biết điều, động thủ!" Nhất thời, đám người dồn dập rút đao xuất thủ, trong nháy mắt, vô số đạo thân ảnh vọt tới. Thấy tình hình này, Lý Hàn Y Lìa đám người cũng không hàng hồ, dồn dập rút ra kiếm trong tay, gia nhập vào trong chiến đấu. Tư Không Trường Phong tuy là tu vi có chỗ không bằng, thế nhưng một thân thương pháp cũng không người có thể địch. Cái gọi là nhất thốn trường nhất thốn cường chính là đạo lý này. Dù cho một mình hắn đối mặt ba người vây công, vẫn như cũ hiện ra thong dong. Thậm chí lâu lâu, thương gia như rồng phía dưới còn có thể đem đối phương đả thương. Lý Hàn Y xem như là trong mấy người nhập môn sớm nhất, đồng thời cũng là tu vi tối cường. Dù cho đối mặt ba, năm người vây công vẫn như cũ hiện ra bình tĩnh, thành thạo. Triệu Ngọc Chân mỗi một kiếm vung ra, đều có vô số đạo kiếm khí theo, kiếm khí hình như có đại đạo ngâm sướng. Không hổ là đạo kiếm song tu, uy lực cường đại vượt qua xa người khác có thể địch. Cùng là trong cảnh giới hắn đã không có đối thủ. Dưới so sánh, Diệp Đỉnh Chi chiêu thức hiện ra muốn bình thường rất nhiều. Mỗi từng chiêu từng thức, không chút nào cuốn hút, nhưng lực sát thương cực kỳ cường đại, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, tựa hồ là chỉ vì giết chóc mà thành kiếm pháp. Dần dần, dù cho đối phương nhân thủ rất nhiều, dĩ nhiên mơ hồ có chút không địch lại thái độ. Đối phương thấy tình thế bất lợi, đầu linh áo giáp nam tử cho mày, hét lớn một tiếng. Kết trận. Trong sát na, những thứ kia giang hồ nhân sĩ cấp tốc biến hóa vị trí, nhưng mỗi cá nhân vị trí đều cực kỳ chú trọng, dường như không bàn mà hợp ý nhau thất tinh, lại tương tự bắt quái, hình thành một cái đặc biệt trận pháp. Chỉ thấy trong trận pháp quang mang chớp thước, khí tức của bọn họ lẫn nhau liên tiếp, ở trên trời hình thành một tấm vong lớn, lực lượng lại so trước đó cường đại rồi mấy lần có thừa. Lý Hàn Y và đám người biết vậy nên áp lực gia tăng mấy liệt, bọn họ cụ thể ở một chỗ, toàn lực công kích đánh ở trên trận pháp. Nhưng mới vừa rồi còn sắc bén vô cùng công kích, lúc này tựa như đá chìm đáy biển, chỉ có thể kích khởi một trận yếu ớt liên y liệt DS, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 320, Lý Hàn Y Liệt, Nguyệt Tịch Hoa Thần. Chương 320, Lý Hàn Y Liệt, Nguyệt Tịch Hoa Thần. Hai anh, bây giờ biết sợ. Chập. Áo giáp nam tử mặt lộ vẻ dữ tợn, nhãn thần trào phúng. Nếu như mới vừa rồi bọn họ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đem Bách Ly Đông quân giao ra đây, có lẽ cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền phức. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác giống như này không biết điều. Không chỉ có muốn phản kháng, còn đối với bọn họ tạo thành rất nhiều thương vong. Tất nhiên không thể đơn giản buông tha. Tư Không Trường Phong trường thương trong tay huy vũ được nhanh hơn, mũi thương mang theo trận trận tiếng gió thổi, nỗ lực tìm ra một chút kẽ hở. Nhưng trường thương của hắn nện ở trận pháp bên trên, dĩ nhiên dường như đá chìm đáy biển một dạng, không có mang lên chút nào sóng lớn. Lý Hàn Y liền nhãn thần dùng mình, nàng thân hình chớp động, kiếm pháp biến đến càng hung hiểm hơn, mỗi một kiếm đều mang khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Nhưng đối phương dù sao đều là địa cảnh cường giả, mỗi người tu vi đều là không kém. Lúc này phối hợp lẫn nhau phía dưới, trận pháp này lại như cùng là không có kẽ hở một dạng. Làm sao bây giờ, trận pháp này cực kỳ quỷ dị, nhất định phải phá trận pháp mới được. Tư Không Trường Phong cẩn thận nói ra. Lý Hàn Ý liền mang trên mặt nồng nặc chẳng đáng. Lấy nhiều khi ít mà thôi, thực lực không đủ cuối cùng là không đủ, cho dù là dùng chút thủ đoạn thì như thế nào. Chỉ thấy Lý Hàn Ý trên người bạo phát khí thế cường đại, phương biên trăm dặm linh khí đều ngưng tụ qua đây, tùy theo vung tay lên. Bạo nổ Nguyệt Tịch Hoa Thần. Trận trận cuồng phong thổi bay, trong gió bay vô số cánh hoa, trong lúc nhất thời sáng lạn không gì sánh được. Cánh hoa hội tụ thành kiếm khí sâu dài, theo Lý Hàn Y kiếm mà vũ động. Phanh! Lý Hàn Y trường kiếm vung lên, kiếm khí sông dài phi nhanh mà đi. Trận pháp chợt chấn động, chu vi những thứ kia giang hồ nhân sĩ dồn dập cảm giác khí huyết cuộn cuộn, hiển nhiên áp lực rất lớn. Lý Hàn Y liếc khẽ nhíu mày, nàng không nghĩ tới dĩ nhiên này cũng không phá được đối phương trận pháp. Triệu Ngọc Chân sắc mặt nghiêm túc, bọn họ nhiều người như vậy tạo thành trận pháp, tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy, chúng ta nhất định phải liên thủ mới được. Lập tức, không vài đạo kiếm khí ở Triệu Ngọc Chân quanh thân ngưng tụ, những kiếm khí kia hình thành vô số ba thước thanh phong, mỗi một thanh trường kiếm mặt trên đều mang uy thế to lớn. Tư Không Trường Phong trường thương vung lên, một đạo khí thế đột nhiên hội tụ, giống như một hàng dài một dạng. Diệp Đỉnh Chi chân đạp địa mặt, thần phía sau hiện ra pháp tướng kim thân. Lý Hàn Y lìa lần nữa huy động trường kiếm, kiếm ý sông dài trong nháy mắt ngưng tụ bốn người lẫn nhau, đồng thời gật đầu, mọi người công kích một chỗ. Phanh! Trận pháp chỗ, nhất thời toát ra kịch liệt quang mang, dường như muốn đem cái này tiên hủy diệt. Điều này sao có thể? Những thứ kia giang hồ nhân sĩ bản thân duy trì trận pháp cũng đã phi thường gian nan, ở bốn người bọn họ công kích phía dưới, lúc này càng là mơ hồ có chút phá toái điều báo. Cả người xuyên áo giáp người đồng tử co rút lại, sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Đánh chết hắn đều không thể tin được, mấy người thiếu niên này lại có thể bộc phát ra lớn như vậy lực lượng. Phải biết rằng bọn họ nhóm người này, bất kỳ một cái nào đều là trên giang hồ cao thủ hàng đầu. Mà đối diện bất quá là bốn cái thiếu niên mà thôi, coi như bọn họ là đánh trong bụng mẹ tu luyện, lúc này mới bao lớn nhân kỷ. Tại sao có thể là đối thủ của bọn họ? Nhưng mà hiện thực lại hung hăng đánh hắn một cái tát. Kiếm khí kia cùng trận pháp đụng vào chỗ, dường như có ngắn ngủi đình trệ. Sau đó trận pháp liền ầm ầm nghiền nát. Phanh! Một đạo chấn động kịch liệt tan ra bốn phía, chỗ đi qua, không gian đều là nghiền nát. Vô số đoạn mục tàn chi, lá rụng bay tán loạn, tràn diện thập phần hỗn loạn. Những thứ kia giang hồ nhân sĩ bị cái này dư ba quét chúng, nhất thời bay rất ra ngoài mấy chục thước, đập gãy từng cây một đại thụ. Đợi cho tạp vật tan mất, thiên địa khôi phục một mảnh thanh minh, giữa sân chỉ có Lý Hàn Y mấy người, không hư hao chút nào. Những thứ kia giang hồ nhân sĩ đều là như lá rụng vậy tản mát một mảnh, mỗi người khí tức bể bại, bị thương thật nặng. Bọn họ trên mặt đất dây rủa, muốn đứng lên lại căn bản là làm không được. Cái kia cả người xuyên áo giáp người, sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Nhưng hắn biết rõ, hôm nay vô luận như thế nào cũng không đạt được mục đích. Đã như vậy, nơi đây liền không thể ở lâu. Hắn lạnh rên một tiếng, sau đó hai chân một bước, bay lên trời, rời khỏi nơi này. Sở Uyên hài lòng gật đầu. Sở Uyên bốn người tới xe ngựa trước mặt. Hồi bẩm sư tôn, đều đã giải quyết xong. Không sai. Lý Hàn Y và đám người vừa rồi hiện ra tu vi đều đã tiến bộ không ít. Trọng yếu hơn chính là bọn họ minh bạch, đối chiến bên trong không thể bằng vào một người chỉ dũng. Nếu như chỉ bằng vào một người, bọn họ là vô luận như thế nào đều không phá được trận pháp này. Thế nhưng tập hợp chúng nhân chi lực, liền dễ dàng đưa bọn họ đánh bại, giải quyết rồi ngày hôm nay cái này nguy cơ. đợi cho đám người lên xe ngựa, Bách Lý Đông Quân hai tay ôm quyền, trong ánh mắt cảm kích không hiểu. Đa tạ chư vị tương trợ, nếu là không có các ngươi, hôm nay ta sợ là thảm. Lý Hàn Y lìa khép cười một tiếng, thập phần hào mại vỗ vỗ Bách Lý Đông Quân bả vai. Không cần khách khí với chúng ta, mọi người đều là nhi nữ giang hồ, quen biết chính là huynh đệ. Huynh đệ. Bách Lý Đông Quân sửng sốt một chút, lòng nói ngươi tốt xấu là một thiếu nữ, nhiều nhất là huynh muội. Lúc này hắn cũng là không biết, người trước mắt chính là trước mặt công tử chi nữ, nếu như dựa theo bối phận, đây chính là hắn chất nữ. Đám người một lần nữa lên đường, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Mà bọn họ phía trước ở qua cái viện kia bên trong, trên mặt thiếu niên mạo hiểm hàn khí. Các ngươi chuyện gì xảy ra, không phải nói bạn vô nhất thất sao? Nhớ tới mới vừa phải đi ra ngoài những người đó dĩ nhiên có chưa thành công, thiếu niên cảm giác trong lòng nếu có một khối đá lớn một dạng, làm cho hắn hô hấp khó khăn. Điện hạ, cái này sự thực đang trách không phải thuộc hạ, bọn họ mỗi người thực lực cường đại, hơn nữa chừng 4 cái thiếu niên, chúng ta thực sự không phải là đối thủ. Trả lời người, chính là mới vừa cùng Lý Hàn Y Lý bọn họ động thủ tên kia cả người xuyên áo giáp nam nhân. Thiếu niên kia sắc mặt tâm trầm, trong lòng không biết làm thế nào cảm tưởng. Một lát sau, làm như thở dài. Mà thôi, việc này nếu không thể làm chi, bên kia chỉ có thể mặc kệ nó. Kỳ thực đối với kết quả này, hắn là sớm đã có phỏng đoán. Dù sao hắn phi thường rõ ràng Sở Sở Uyên thực lực, liền Cẩn Luân Công Công đều không phải là đối thủ, thậm chí bị hắn nhất chiêu kích sát. Người như vậy tuyệt không phải người bình thường có thể đối phó được, trừ phi là cái kia vị. Nhưng này vị tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay, càng sẽ không vô duyên vô cớ giúp hắn. Mà hắn chi cho nên vẫn là phái người đi ra ngoài, lại là đang đánh cuộc. Hắn thấy, yếu nhìn Sở Uyên không ra tay dưới tình huống, vẫn có rất lớn máy móc sẽ thành công. Sở dĩ hắn chính là đổ hắn phái những cao thủ này có thể đối phó Lý Hàn Y Dìa đám người, chỉ cần Sở Uyên không động thủ liền không có gì đáng ngại. Dù sao trước đây Sở Uyên ngay từ đầu cũng không động thủ, chỉ có Cẩn Luân Công Công xuất thủ lúc, đối phương mới chỉ có động thủ. Sở dĩ hắn suy đoán, nếu là không có thực lực đủ cường đại người, Sở Uyên sẽ không động thủ. Không thể không nói, hắn cái suy đoán này là to gan, nhưng sự thực cũng xác thực như vậy. Sở Uyên xác thực không có ý định xuất thủ. Bất quá hắn lại không nghĩ tới một điểm, đó chính là Lý Hàn Y Lì mấy người bọn họ thực lực có rất lớn đột phá. Cho dù là Sở Uyên không ra tay, người bình thường cũng tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. Đây là Lý Hàn Y Lì, bọn họ không có sử dụng mạnh bà thang điều kiện tiên quyết. Nếu không, sợ rằng liền cái này người báo tin đều không về được. Thẳng đến mọi người đều chết sạch, hắn đều còn không biết tin tức. Đợt, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng làm. Chương 321, trải qua hết sức khó khăn, cuối cùng đến Càn Đông Thành. Chương 321, trải qua hết sức khó khăn, cuối cùng đến Càn Đông Thành. Trên quan đạo rộng lớn, một chiếc xe ngựa cô linh linh hành tẩu. Trong xe ngựa, Lý Hàn Y Lìa mấy người có vẻ hơi mệt mỏi. Đoạn đường này tới nay, bọn họ gặp vô số người công kích. Hơn nữa bọn họ mỗi người thực lực cường đại, kém nhất vậy mà đều là tự tại cảnh tu vi. Bách Lý Đông Quân, ngươi đến cùng chọc những người nào? Giang hồ này bên trên làm sao nhiều như vậy tự tại cảnh người? Tư Không Trường Phong có chút căm tức nói rằng, hắn cảm thấy lấy mê hoặc trên giang hồ cũng không có nhiều như vậy tự tại kỳ tu vi người. Dù sao có thể đến loại cảnh giới này, từng cái đều là trên giang hồ một phương đại lao tồn tại. Hắn ở trên giang hồ hành tẩu nhiều năm như vậy, bình thường có thể gặp được đến kim cương phàm cảnh cũng đã tốt vô cùng, cũng chính bởi vì cái này dạng, hắn dựa vào phàm cảnh tột cùng tu vi, cơ hồ không có gặp phải quá nhiều trắc trở. Mà cái này vài ngày đuổi giết bọn hắn người, dĩ nhiên từng cái đều so với hắn trước đây gặp phải người muốn mạnh hơn. Tự tại kỳ lúc nào không đáng giá như vậy. Bách Lý Đông Quân trên mặt cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn như vậy, nhưng một số thời khắc căn bản là thân bất do kỷ. Đây cũng không phải là hắn có thể đủ khống chế. Ngượng ngùng, lần này là ta cho đại gia thêm phiền phức. Hắn có chút áy náy nói rằng, ta cũng không phải ý tứ này, kỳ thực đây đối với chúng ta đại gia mà nói cũng là một cái tốt lịch lãm, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Tư Không Trường Phong nhìn thấy Bách Lý Đông Quân tâm tình có chút không đúng lắm, vội vã bổ sung một câu. Bách Lý Đông Quân chỉ là miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười, hắn từ trước đến nay liền không thích cho người khác tìm phiền toái, nhưng lần này xác thực cho đại gia mang đến không ít phiền phức. Kỳ thực ta cũng thật tò mò, ngươi nói những người này vì sao liền cần phải muốn bắt đi ngươi? Lý Hàn Y liền nâng lấy bỏ má, một đôi mắt hiếu kỳ đánh giá Bách Lý Đông Quân. Được rồi. Sở Uyên khoát tay áo. Việc này các ngươi không cần giải khai nhiều lắm, cũng không cần hỏi nhiều lắm, biết quá nhiều ngược lại đối với các ngươi không có gì hay chỗ. Chờ đến Càn Đông Thành sau đó, toàn bộ đều biết. Nghe được Sở Uyên nói như vậy, đám người cũng chỉ có thể thôi. Là. Sư tôn. Sở Uyên lại quay đầu nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, thấy tâm tình đối phương có chút hạ, thuận miệng an ủi. Không cần để ý người khác quan điểm, bọn họ không có biện pháp đi định nghĩa ngươi, ngươi chỉ cần kiên trì nội tâm của mình, làm chính mình cảm thấy chuyện chính xác. Nghe được Sở Uyên nói như vậy, Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu, trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Có thể. Ta lo lắng ta kiên trì sự tình, kỳ thực căn bản liền là sai lầm. Thời khắc này Bách Lý Đông Quân sớm đã không có ngày xưa cái kia một bộ không kềm chế được dáng dấp, có vẻ hơi đa sầu đa cảm. Sở Uyên cười cười. Trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối đúng sai, chỉ cần làm được không thẹn với lương tâm, đó chính là đối với mình phụ trách, cũng sẽ không tồn tại sai. Bách Lý Đông Quân chỉ cảm thấy hai mắt sáng lên. Sở Uyên những lời này, liền như cùng hắn trong bóng đêm thấy một ngọn đèn sáng một dạng, giúp hắn chiếu sáng đi về phía trước đường. Vốn là hắn đối với tiền đồ một mảnh mê man, cũng không biết nên như thế nào mới tốt, thậm chí còn đang suy nghĩ trở về phải trả lời thế nào. Nhưng là bây giờ hắn dường như tất cả ý niệm trong đầu đều rộng rãi. Không sai, tiền bối nói rất đúng, không có người có thể cam đoan chính mình sở tác sở vi, đạt được ủng hộ của mọi người, cũng không có tuyệt đối đúng sai, ta làm chuyện của chính ta, với ta mà nói chính là chính xác, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Chính là như vậy. Sở Uyên vui mừng gật đầu, Bạch Lý Đông Quân có như thế giác ngộ, cũng không có uổng phí hắn mang theo các đồ đệ đi một chuyến. Xe ngựa chậm rãi đi vào, tốc độ không tính là nhanh, đám người dọc theo đường đi cũng thấy được đông đảo phong cảnh cùng người văn. Một ngày này, bên ngoài xe ngựa dần dần náo nhiệt lên, Lý Hàn Y liễu bấn rèm, đi thẳng đến bên ngoài người đến người đi, các nơi thương nhân nối liền không dứt. Bọn họ hoặc là mang theo số lớn hàng hóa, hoặc là mang theo mới mẻ rau dưa, còn có một chút ly kỳ cổ quái ngoạn ý nhi, là nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Lý Hàn Y liễu một đôi mắt nhất thời sáng lên. Sư tôn, bên ngoài nhiều thật là nhiều người, hơn nữa trong tay của bọn họ còn có thật nhiều chơi vui. Lý Hàn Y liễu gò má bên trên lộ ra vẻ hưng phấn, lúc nói chuyện, âm điệu đều cất cao rất nhiều. Sở Uyên cười cười, tính một chút thời gian, chúng ta vậy cũng nhanh đến Cản Đông thành phạm vi a. Mà lúc này vừa lúc cũng truyền tới bên ngoài Tư Không trưởng thanh âm của gió. Tiền bối nói không sai, chúng ta đã đến Cản Đông thành, phía trước chính là cửa thành, đi vào cửa thành, chúng ta coi như là tiến nhập Cản Đông thành. Bách Lý Đông Quân cũng không nhịn được vén rèm lên đi ra ngoài nhìn thoáng qua. Quả nhiên, chỉ thấy phía trước một đổ thành tường cao mấy trượng, phía trên tường thành mơ hồ có thể thấy được thủ vệ binh sĩ. Những binh lính kia từng cái mặc áo giáp tay cầm trường thương, khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm. Dưới cổng thành, cửa thành to lớn nơi miệng lui tới thương nhân, người qua đường nối liền không dứt, sóng người cuộn trào mãnh liệt, một mảnh phồn hoa chi tượng. Sở Uyên khẽ cười một tiếng, mắt thấy lập tức phải về đến nhà, ngươi là cảm giác gì? Bách Lý Đông Quân có chút lúng túng gãi gãi cái hốc. Ha ha ha, có chút lo lắng. Nghe được hắn nói như vậy, Lý Hàn Y liền vội vã an ủi. Yên tâm đi, sư tôn phía trước không phải đều đã nói qua sao? Ngươi không cần lo lắng những thứ kia còn không có chuyện đã xảy ra, hơn nữa cạnh ngươi có chúng ta, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều do chúng ta cùng nhau gánh chịu. Bách Lý Đông Quân liếc nàng một cái. Ta ngược lại không lo lắng cái này, ta chỉ là lo lắng sau khi về nhà biết. Hắn lời còn chưa nói hết, bên ngoài liền truyền đến một giọng nói. Đứng lại, xin tất cả mọi người xuống xe kiểm tra. Nghe được cái này thanh âm, mọi người đều sửng sốt một chút. Liên Bách Ly Đông Quân cũng hơi nghi hoặc một chút. Càn Đông thành tuy là từ trước đến nay là thủ vệ sông nghiêm, thế nhưng thông thường qua đường thương nhân cùng du khách chắc là sẽ không kiểm tra. Trừ phi là gặp cái gì tương đối nghiêm trọng sự tình. Chẳng lẽ có cái gì hắn không biết sự tình phát sinh. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Bách Ly Đông Quân vén rèm lên nhìn đi ra ngoài. Phía trước một tên tướng quân, mặc khôi giáp, bên hông khoác một thanh đại đao, trên mặt thịt béo bay ngang, đây chẳng phải là Trần tướng quân? Trần tướng quân, là ta, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đã xảy ra chuyện gì sao? Bốn một nhìn thấy người quen, Bách Lý Đông Quân nhất thời liền hưng phấn, thập phần tự nhiên hỏi thăm tình huống. Ở nơi này Càn Đông thành bên trong, nhưng phạm là có điểm danh tiếng tướng quân, vậy cũng là đi theo hắn ra thời gian rất lâu. Hắn cũng đều nhận thức, đồng thời hết sức quen thuộc. Mà Trần tướng quân nhìn thấy Bách Lý Đông Quân cũng là sửng sốt một chút, theo sau chính là vung tay lên. Người đến, bắt hắn cho ta trói lại. À, Bách Lý Đông Quân nghe cái này không rõ lời nói, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp. Trần tướng quân ngươi không biết ta sao? Ta nhưng là tiểu hầu gia, ngươi dám can đảm bắt ta? Mà Lý Hàn Ý liền bọn họ cũng là cảnh giác, tay đã sờ về phía trường kiếm trong tay, rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế. Trần tướng quân cười lạnh một tiếng, bắt chính là ngươi. GS, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 322, rơi vào khung cảnh, Trấn Nam Hầu trở về. Chương 322, rơi vào khung cảnh, Trấn Nam Hầu trở về. Nhìn thấy binh sĩ đã xuống tới, Lý Hàn Y Lìa đám người mắt thấy liền muốn động thủ, Sở Uyên lại phất tay ngăn cản. Nhìn thấy một màn này, Lý Hàn Y Lìa đám người tuy là lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Bọn họ tất nhiên là trong lòng biết, sư tôn như vậy hành vi tự nhiên là có đạo lý riêng. Vì vậy, Bách Lý Đông Quân liền không có bất kỳ ngoại ý muốn bị trói. Sở Uyên cho Lý Hàn Y Lìa sử một cái ánh mắt, Lý Hàn Y Lìa nhất thời phản ứng kịp, đi tới bên ngoài, hướng về phía Trần tướng quân hai tay ôm trưởng. Tuyết Nguyệt Thành lôi mộng sát chi nữ Lý Hàn Y Lìa đến đây thăm viếng Trấn Nam Hầu. Trần tướng quân thấy thế trên dưới quan sát một phen, sau đó phất phất tay. Mời mấy vị đi theo ta. Không bao lâu, Sở Uyên mấy người xe ngựa liền đi theo Trần tướng quân bước tiến đi tới Trấn Nam Hầu phủ. Mà Bách Lý Đông Quân thì chưa có cùng bọn họ cùng nhau, ngược lại là bị trói gô không biết mang tới nơi nào. Sở Uyên đám người được an bài ở trong sảnh, tức là mời ở chỗ này nghỉ tạm khoảng khắc, Vương Phi đang ở xử lý chuyện quan trọng, sau khi hết bận thì sẽ đến đây. Trần tướng quân nói xong câu này sau đó liền lui. Sở Uyên mấy người liền ngồi xuống, mọi người đều trầm mặc không nói, lặng lặng thưởng thức trà. Một bên khác, Không Tám Bách Ly Đông Quân bị khóa ở trong một gian phòng mặt, trong miệng vẫn còn đang không ngừng kêu la. Các ngươi thật to gan, cũng dám đem ta giam lại, có tin ta hay không nói cho mẹ ta biết, để cho nàng hảo hảo thu thập các ngươi. Ngoài cửa một ít tư, khóa kỹ cửa, cái chìa khóa ném hướng không trung lại tiếp được. Ta nói tiểu hầu gia, ngài cũng đừng dãy rủa, chính là Vương Phi hạ lệnh, để cho ta đem ngươi giam lại. Nghe lời nói này, Bách Ly Đông Quân nhất thời sửng sốt. Mẹ ta, nàng tại sao muốn đem ta giam lại? Không thích hợp, chuyện này khẳng định chỗ đó có vấn đề, ngươi nhanh chóng mang ta đi tìm mẹ ta, ta muốn với hắn giải thích rõ. Gã sai vật kia lại không cho là đúng. Ta nói tiểu hầu gia ngài cũng không cần ở nơi này theo ta dãy rủa, ngài nói với ta những thứ này nhưng vô dụng, Vương Phi ra lệnh cho ta là vô luận như thế nào cũng không thể thả ngươi đi ra ngoài. Sở dĩ ngài vẫn là thành thành thật thật chờ đợi ở đây a. Nói xong câu đó, hắn liền đi xa một chút, hình như là sợ nghe được tiểu hầu gia đang nói cái gì làm cho hắn sẽ mềm lòng giống nhau. Nhìn thấy một màn này, Bách Lý Đông Quân nhất thời liền ngồi liệt ở trên cái băng ghế. tại sao có thể như vậy? Trong chính sảnh, Vương phi cùng thế tử cho mày, hai người ngồi nửa ngày, không nói được một lời. Lão gia tử lúc nào trở về? Thế tử rốt cục có chút nhịn không được, trực tiếp mở miệng hỏi. Còn không biết, trước tiên đem Đông quân giam giữ à, cũng không biết tiếp đó sẽ đối mặt cái gì, thực sự không được thì trước tiên đem hắn đuổi về nhà mẹ đẻ. Vương phi đạm nhiên mở miệng nói. Phanh. Thế tử vỗ lên bàn một cái, rõ ràng cho thấy có chút tức giận. Cái này xú tiểu tử, suốt ngày không làm gì chính sự, chỉ biết cho nhà mặt tìm phiền toái. Xem ta không đánh chết hắn. Nói, hắn liền muốn xông ra, nghĩ phải thật tốt giáo huấn một chút Bách Lý Đông quân. Ai dám đánh ta tốt tử? Đúng vào lúc này, nhỏ bé hùng hậu thanh âm truyền vào. Nghe được đạo thanh âm này, thế tử cùng Vương phi đều là nhãn tình sáng lên. Bọn họ biết đạo thanh âm này ý vị như thế nào, cha đã trở về. Chỉ thấy đại môn chỗ, một đạo thân ảnh chậm rãi đi đến. Lão giả sớm đã tuổi đã hơn 70, râu tóc đều là hoa râm, một thân khôi giáp lại có vẻ khí thế vô cùng to lớn, khí tức càng là không gì sánh được thâm hậu. Tuy là tuổi xế chiều, lại khí tức sắc bén, không chút nào hạ thấp. "Cha, ngài có thể rốt cuộc đã trở về." Thế tử vội vã đi lên trước, có chút vội vàng nói. "Cái kia cái xú tiểu tử lần này cho nhà mặt chọc chuyện lớn như vậy, ta nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút hắn." Thế tử có chút tức giận nói. Nhưng mà hắn những lời này mới vừa rơi xuống, cũng cảm giác được trước người cái kia đến thân ảnh bạo phát sinh một đạo khí thế cường đại. Thật giống như một đầu viễn cổ manh thú thức tỉnh một dạng. "Ta xem ai dám động đến cháu của ta." Nói, hắn liền đưa lên tay, ra vẻ muốn giáo huấn thế tử. "Không phải, cha, ngài làm gì nha? Ai muốn đánh cháu của ta, ta liền đánh người đó, ta xem cái nhà này bên trong liền ngươi nhất thiếu giáo huấn." Thế tử hoảng loạn chạy trốn. "Đùa gì thế, lão hầu gia nhưng là danh chấn đại ly lão hầu gia. Cho dù là những thứ kia cường đại ngoại tộc, nghe được thanh danh của hắn cũng chỉ có con đường trốn. Mặc dù là hắn thân nhi tử, nhưng hắn có thể nhất rõ ràng bản thân cái này cha tính khí, nhưng là rất nóng nảy nếu là hắn không phải chạy trốn, không tránh khỏi chính là một trận đánh. Ngẫm lại mình cũng là 30 vài niên kỷ, dĩ nhiên rơi vào thê thảm như vậy hạ chàng. Ai nha, cha, chúng ta đây không phải là còn không có đánh sao, chỉ là đem giam mà thôi. Cái gì? Ngươi còn dám đem hắn giam lại? Lao hầu gia vừa nghe càng là nổi giận. Ta đây cũng phải đem ngươi đánh một trận nốt thêm đứng lên, nốt ngươi cái mấy ngày mấy đêm, nhìn ngươi có dễ chịu hay không. Một người truy, một người trốn, nhìn qua lại có chút khôi hài. Nương tử, ngươi nói mau nói à, tiểu tử này phạm vào chuyện lớn như vậy, nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp giải quyết mới là. Vương phi thấy thế, lúc này mới chậm rãi nói rằng. Cha, là ta hạ lệnh đem hắn giam lại. Cái gì? Lao hầu gia nhất thời dừng ngay tại chỗ. Là Vương phi giam lại nhà, cái kia không sao. Nhìn thấy lão gia tử trước sau tương phản to lớn như thế, thế tử trong lòng càng là khổ sở không thôi. Đến cùng ai mới là thân nhi tử? Làm sao làm được giống như nàng là người con gái ruột giống nhau? Cha, tiểu tử này lần này nhưng là sông thiên phiền phải lớn, thực sự không được, ta liền mang theo hắn về nhà mẹ để tránh một trận. Lao hầu gia cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, cẩn thận phân tích bắt đầu cái này đầu đuôi sự tình. Những thứ kia giang hồ môn phái ngược lại là không đủ gây sợ, sợ sẽ là sợ triều đình biết cầm chuyện này tới 420 làm văn. Nghĩ tới đây, lão hầu gia cái kia trương tràn ngập nếp nhăn khuôn mặt biến đến càng thêm giả vài phần. Vương phi cũng là sắc mặt nghiêm túc. Đúng vậy, Vô Song Thành ngoài mặt là giang hồ thế lực, trên thực tế người nào không biết bọn họ là triều đình nâng đỡ. Bọn họ làm như thế nhất định là chịu đến chỉ ý của bệ hạ, sở dĩ lần này dĩ nhiên sẽ không như vậy buông tha chúng ta. Lão hầu cũng sâu hút một khẩu khí. Chuyện này cũng không trách được Đông quân, kỳ thực bệ hạ vẫn đối với chúng ta trong lòng có e dè, lần này chẳng qua là tìm một cái giữa lúc cớ. Nghe lời nói này, thế tử cùng Vương phi cũng cảm giác có chút bất đắc dĩ. Bọn họ lại làm sao không biết? Dù cho không có Đông quân chuyện lần này, sợ rằng lần sau đồng dạng sẽ có những đích lý do khác. Nói chung chuyện này sẽ không dễ dàng đi qua, nguyên nhân cuối cùng hay là bởi vì trấn Nam hầu phủ cầm binh để cao thân phận. Trong đại sảnh rơi vào yên lặng ngắn ngủi. Một lát sau, lão hầu ra thở dài, nhẹ giọng nói rằng: "Thực sự không được, Vương phi mang theo cái kia xú tiểu tử về nhà mẹ để tránh né một hồi, còn như ta trấn Nam hầu phủ, cũng không phải là người nào đều có thể cầm nắm." Vương phi khẽ gật đầu một cái kia, một vị kia lão gia tử nên làm cái gì bây giờ? Nghe lời nói này, lão gia tử sửng sốt một chút. Chuyện này ta tới xử lý. DS, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 323, Bách Lý Đông quân thoát khốn. Chương 323, Bách Lý Đông quân thoát khốn. Trong sảnh, Lý Hàn Ý và đám người đã có chút lo lắng. Bọn họ mình ở chỗ này chờ, các loại, đợi lâu như thế, lại cũng không thấy có bất kỳ trước người tới. Trọng yếu hơn chính là Bách Lý Đông quân tiểu tử kia cũng không biết thế nào. Sư tôn, có muốn hay không ta đi ra ngoài điều tra một phen? Lý Hàn Ý có chút lo lắng nói rằng. Sở Uyên lắc đầu. Không cần sốt ruột, lúc này trong hầu phủ cũng có rất nhiều vấn đề cần xử lý, bọn họ tự nhiên là vô hạ cố cập chúng ta. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, chúng ta lại ở chỗ này an tâm chờ đợi khoảng khắc. A, Lý Hàn Ý ở cái này trong đại sảnh qua lại chuyển động, khi thì nhìn bên ngoài cửa chính, cũng không biết trong lòng làm thế nào cảm tưởng. Dưới so sánh, Triệu Ngọc Chân mấy người lại là phải tỉnh táo rất nhiều. Bọn họ đều là an tĩnh chờ đợi, thậm chí là nhắm mắt dưỡng thần. Tại cái kia trong căn phòng nhỏ, Bách Lý Đông Quân trong lòng có chút lo lắng đồng thời, lại cảm thấy hết sức bất đắc dĩ. Hồi tưởng lại cái này đầu đuôi sự tình, nói cho cùng đều là một mình hắn chi sai. Nếu không phải hắn bại lộ kiếm pháp, cũng sẽ không cho người nhà mang đến phiền toái lớn như vậy. Trọng yếu hơn chính là bại lộ sư phụ hành tung, chỉ sợ sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa. Mà hắn hiện tại lại chỉ có thể bị nhốt ở cái địa phương này, cái gì cũng làm không được. một loại sâu đậm cảm giác vô lực từ nội tâm phát ra. Nếu như hắn sở hữu tu vi cường đại, nếu như hắn thực lực cường đại, là một võ lâm cao thủ, kết quả là không phải sẽ khác nhau. Chí ít hắn có thể đủ làm những gì, không đến mức giống như bây giờ vậy bất đắc dĩ. Đúng vào lúc này, hắn nghe kiến môn truyền miệng tới trận trận thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, một bóng người quen thuộc hiện lên trước mắt. Trung niên nam nhân mặc hoa phục, theo bảo phía sau ba chữ to dị thường thấy được. Câu. Bách Lý Đông Quân hai mắt sáng lên, chỉ cảm thấy dường như thấy được cứu tinh một dạng. Người này chính là Ôn Gia Ấm Bầu Rượu, chính là có 102 trong bảng cao thủ, đã từng lấy lực một người tàn sát một thành người, danh tiếng hiển hách. Sú tiểu tử, xem ra ngươi lần này gây phiền toái không nhỏ, thậm chí còn bị nhốt, xách xách xách, thực sự là thảm. Bách Lý Đông Quân nghe lời nói này, trên mặt cũng là có chút hề bại. Ta nói câu, đều đã đến trình độ này, ngươi có thể không thể cũng đừng pha cho ta. Hành hành hành. Ấm Bầu Rượu khoát tay áo, trên mặt vẫn như cũng là cái kia một bộ phóng đãng không kềm chế được biểu tình. Phản phất trên thế giới này không có chuyện gì có thể gây nên hắn coi trọng một dạng. Sú tiểu tử a, lần này phiền phức bù một dưới, phòng trừng đủ lao ra tử bọn họ nhức đầu rồi. Ấm Bầu Rượu nhìn lấy hư không, hơi xúc động nói. Bách Lý Đông Quân nhãn thần hạ. Câu, ngươi nói ta lần này có phải hay không hại đại gia, cũng hại sư tôn ta. Nghe lời nói này, Ấm Bầu Rượu nhất thời nhãn tình sáng lên. Lại nói tiếp, tiểu tử ngươi có cái này dạng một cái không phải sư tôn, cũng là phúc khí của ngươi. Yên tâm đi, không có chuyện gì lớn, triều đình tuy là vẫn muốn động các ngươi ra, thế nhưng hắn cũng phải suy nghĩ một chút hậu quả. Cùng lắm thì ngươi theo ta đi Ôn Gia ở một thời gian ngắn, chờ, các loại, chuyện này danh tiếng qua rồi trở về chính là. Bách Lý Đông Quân nhất thời hai mắt sáng lên. Câu, muốn không ngươi giúp ta một chút? Giúp thế nào? Ngươi mau thả ta đi ra. Ấm Bầu Rượu cao mày, cái này đại chất tử từ nhỏ với hắn liền đặc biệt thân, mà hắn đối với cái này thông minh lanh lợi đại chất tử cũng thật là yêu thích. Đối mặt yêu cầu của hắn, hắn vẫn thật là không đành lòng cự tuyệt. Lúc này có chút tâm động đứng lên. Có thể nghĩ đến chuyện này nhi, có thể là chị ruột của mình làm. Nếu như chính mình bắt hắn cho phóng xuất, đến lúc đó có thể miễn không được một trận oán giận. Hắn liền vội vàng lắc đầu nói: "Không nên không nên, chuyện này nếu như bị tỷ tỷ của ta biết, ta cần phải rơi lớp ra không thể. Một màn này nếu là bị người ngoài chứng kiến, tất nhiên sẽ kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là đường đường có 102 trên bảng cao thủ, cho dù là một thân một mình đối mặt một tòa thành trì, cũng chưa từng có như vậy biểu tình. Mà giờ khắc này chỉ là nghe được một cái người, liền đã tâm sinh sợ hãi. Tục ngữ nói tốt, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn." Tình ngươi Ấm Bầu Rượu khẽ nhíu mày, tay sờ lên cằm rơi vào suy nghĩ bên trong. Sau một lát chậm rãi gật đầu. Thành giao. Chỉ thấy hắn duỗi người, cách đó không xa trông coi tên kia gã sai vật liền té xịu trên đất. Một cái búng tay, bình một tiếng, thanh kia khóa lớn liền rơi xuống đất. Sú tiểu tử, ngươi cũng không cho phép bán đứng ta, chuyện này ta có thể không biết chút nào. Ấm Bầu Rượu hai tay vác tại phía sau, thản nhiên tự đắc ly khai, phản phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra giống nhau. Bách Lý Đông Quân nhân cơ hội chạy ra, hướng phía trong trí nhớ địa phương giảm đi. Sau một lát đi tới một mảnh trong rừng hoa đảo. Cây hoa đào dưới, Bạch Phát lão giả đang ở đánh đàn, trận trận tiếng đàn du dương, không giống thế gian nhạc khí. Theo đàn kia tiếng bay ra, chung quanh cánh hoa cũng theo nhảy múa, phảng phất thoáng qua trong lúc đó liền độ hơn một năm bốn mùa. Chứng kiến thiếu niên đến đây, lão giả dừng lại trong tay động tác. Người này chính là trước đây một kiếm thủ thành Tây Sở Nho Tiên cổ Trần. Chỉ bất quá hắn lúc này đã là đến rồi tuổi xế chiều, râu tóc bạc trắng, khí tức gầy yếu, sớm đã không còn nữa trước đây chi thể khí. Người đã đến rồi. Cổ Trần nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói không có chút ba động nào. Bách Lý Đông Quân thở sâu, sư tôn, việc này hoàn toàn quái ta, là ta hại ngươi. Hắn trong ánh mắt tràn ngập tự trách, hồi tưởng lúc đó nếu không phải là mình niên thiếu khí thịnh, thêm lên cảm giác say cấp trên, có lẽ thì sẽ không có chuyện này. Lão giả cười nhạt một tiếng. Thiên hạ việc, từ nơi sâu xa sớm có định số, bản này liền không trách ngươi, là đã được quyết định từ lâu. Nghe được hắn nói như vậy, Bách Lý Đông Quân hơi nghi hoặc một chút. Có thể. Còn không đợi hắn nói xong, lão giả liền khoát tay áo. Mà thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía mảnh này đào lâm. Nơi này tuy là phồn hoa tột cùng, lại sớm đã không còn nữa trước đây. Nơi đây nguyên bản liền thuộc về Tây Sở, bất quá Tây Sở vong quốc sau đó cũng liền trở thành Bắc Ly cảnh. Hắn sở dĩ không nguyện rời đi, chính là trong lòng chấp niệm không bỏ xuống được, muốn đợi ở mảnh này cố thổ mà thôi. Sư tôn, ta muốn mang ngươi cùng rời đi nơi đây, chờ qua trận này danh tiếng sau đó mới trở về. Lao giả lại lắc đầu, trên mặt có chút không nguyện. Ta né cả đời, mắt thấy đều đã già rồi, không muốn trốn nữa, ta cũng không bỏ đi được mảnh địa phương này. Nghe được lao giả nói như thế, Bách Lý Đông Quân trong lòng muôn vàn cảm khái, sau đó nhãn thần kiên định. Sư tôn, đã như vậy, ta đây liền cùng ngươi cùng nhau ở chỗ này. Đúng vào lúc này, cách đó không xa, một thiếu niên đạp không tới. Thiếu niên mặc đạo bào, phía sau lưng trường kiếm, khí vũ hiên ngang, chính là Thanh Thành Sơn Vương Nhất Hành đạo trưởng. Vương Nhất Hành hai tay ôm quyền, nhãn thần cung kính. Nho Tiên, sư tôn mời, phiền phức theo ta lên núi một chuyến. Cổ Trần lắc đầu cười nói, trở về đi, ta chính là ở đây. Trong mắt không hề sóng lớn, vẫn như cũ hai tay đánh đàn, bất vi sở động. Vương Nhất Hành thấy thế thì khẽ cười một tiếng, cái kia vãn bối không thể làm gì khác hơn là đắc tội rồi, vừa lúc muốn thử xem tiền bối kiếm. Đợt, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 324, Cổ Trần nhập thần du, một kiếm phá thiên ngoại. Chương 324, Cổ Trần nhập thần du, một kiếm phá thiên ngoại. Bách Lý Đông Quân thấy thế, liền đội vàng tiến lên ngăn cản. Vương đạo trưởng, không cho phép đối với sư tôn bất kính. Cổ Trần lại khoát tay áo, Đông Quân lui ra đi, vi sư tránh được nhất thời, lại không tránh được một đời, lại ở một bên xem trọng, vi sư sẽ dạy ngươi một kiếm. Bách Lý Đông Quân nghe vậy, tuy là lòng có không nguyện, lại cũng không thể tránh được. Là sư tôn. Đồng thời Đạp Vương Nhất Hành liếc mắt, tựa hồ là đang cảnh cáo đối phương giống nhau. Vương Nhất Hành bất vi sở động, phi thân lên, trường kiếm trong tay huy vũ, rõ ràng là vô lượng kiếm trận. Chỉ thấy vô số kiếm khí bay lượn, khí thế kinh người. Nhưng mà, đối diện với mấy cái này kiếm khí, Cổ Trần bất vi sở động, phản phất chưa bao giờ nghe một dạng, vẫn như cũ đánh đàn. Chỉ là đàn kia tiếng lại cực kỳ bất phàm, dường như mang theo uy thế cường đại, dễ như trở bàn tay đem những kiếm khí kia hóa giải. Chỉ là mấy chiêu, Vương Nhất Hành cũng đã gánh không được, bị đánh lui. Hắn che ngực, trên mặt lại lộ ra một vẻ kính nể. Tiền bối, đệ tử tự biết không phải là đối thủ, nhưng sư mệnh khó vi phạm, hy vọng tiền bối chớ nên trách tội. Cổ Trần nhàn nhạt gật đầu, dường như từ đầu đến cuối cũng không từng có chút nào tâm tình chập chờn. Hắn đứng dậy nhìn phía trước chỗ hư không, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. 880 người đi về trước đi, ta không hy vọng chuyện này lại liên lụy càng nhiều người vô tội. Đúng vào lúc này, lưỡng đạo khí tức cường đại hiện lên, cùng lúc đó còn mang theo lưỡng đạo thanh âm phách lối. Ha 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 ha, nguyên lai Nho Tiên dĩ nhiên thật ở chỗ này, kể từ đó, ta ngươi hai người cũng không một chuyến tay không. Hai bóng người hiện lên, hai người hóa trang quái dị, không giống thường nhân. Một người trong đó trên người có lam sắc hình xăm, hình thể khổng lồ, trừng hớn trượng. Khác trên người một người lại là hồng sắc, tuy là hơi gầy một ít, nhưng hình thể vẫn như cũ không thể khinh thường. Trọng yếu hơn chính là trên người hai người đều mang khí tức cường đại, rõ ràng là tiêu giao thiên cảnh. Thấy vậy một màn, Vương Nhất Hành cùng Bách Lý Đông Quân đồng thời nắm chặt nắm tay, trong lòng chấn động. Lao đầu, ta thiên ngoại tiên cho mời, theo chúng ta đi một chuyến a. Hai người trong lời nói thập phần kiêu ngạo, căn bản cũng không giống như là đang thương lượng, càng giống như là phát ra mệnh lệnh một dạng. Bách Lý Đông Quân sắc mặt lạnh lẽo, theo bản năng liền che ở sư tôn phía trước. Hắn tuyệt không thể cho phép những người này đem sư tôn mang đi. Một bên Vương Nhất Hành đồng dạng là như vậy, hai người lẫn nhau rất có ăn ý, dĩ nhiên là đồng thời huy động trường kiếm trong tay, chủ động khởi xướng công kích. Bọn họ trong lòng biết hai người này tu vi cường đại, khó đối phó, cho dù là hợp hai người chi lực cũng không có phần thắng. Nhưng chủ động xuất kích, có thể cảm nhất thời liền tính nhất thời. Quả nhiên, đối mặt hắn hai người công kích, đối phương hai người chỉ là lạnh rên một tiếng, một đạo khí thế mạnh mẽ ba động, liền đem hai người bọn họ đánh bay ra ngoài. Hai người đều có tổn thương, khi bọn hắn đánh kiếm muốn thay mặt chiến lúc, lại nghe phía sau Cổ Trần Tử Tôn nói: "Các ngươi lui ra a, hai người bọn họ không phải là các ngươi có thể đối phó được." Cùng lúc đó, Cổ Trần trên người tản ra khí thế cường đại. "Hai vị hộ pháp nếu là vì ta mà đến, ta đây tự nhiên là không thể chậm trễ hai vị." Thiên ngoại thiên hai vị hộ pháp nghe vậy, không có sợ hãi chút nào, ngược lại là càng thêm lớn lối. "Ha ha ha ha, theo ta được biết, lần trước đánh một trận xong, ngươi tuy là chẳng biết tại sao may mắn còn sống, thế nhưng nhiều năm như vậy tu vi, sợ rằng sớm đã coi là không sai biệt lắm, không biết còn có mấy phần. Nếu là ngươi đem thuốc kia người thuật giao ra đây, bọn ta có thể cho ngươi một cái thể diện." Hai người trong lời nói cực kỳ khát máu, trước mắt Cổ Trần thực lực sớm đã không còn nữa trước đây, bọn họ tự nhiên là không đem để vào mắt. Cổ Trần cười nhạt, thử một lần liền biết. Sau đó hắn quay đầu, nhãn thần yêu thương nhìn lấy Bách Lý Đông Quân. "Ngươi có thể tưởng tượng học vi sư kiếm?" Bách Lý Đông Quân dùng sức chút đầu, hắn tự nhiên là nghĩ, có lẽ trước đây vẫn chưa có ý tưởng này, nhưng lúc này cái ý nghĩ này cũng là cực kỳ ép buộc. Nếu như thực lực của hắn đủ cường đại, sư tôn cũng sẽ không rơi vào như vậy chắc trở cảnh. Cổ Trần thỏa mãn cười cười, "Đã như vậy, vậy ngươi hãy coi trọng, vi sư sẽ dạy ngươi cuối cùng này một kiếm." Nói, cả người khí thế đột nhiên bạo phát, đào hoa trận trận điêu tàn, vô số cánh hoa ở tại bên người hình thành từng đạo cường đại kiếm khí. Giờ khắc này, hình ảnh duy mỹ tuyệt cùng, không hổ là thiên hạ duy mỹ nhất kiếm pháp. Mà thiên ngoại thiên hai vị hộ pháp thấy thế, trong mắt cũng là cực kỳ chẳng đáng. Bất quá là huyễn cảnh mà thôi. Chiến đấu hết sức căng thẳng, chỉ tiếc hôm nay Cổ Trần lại như bọn họ theo như lời, sớm đã là nọ mạnh hết đà, mấy chiêu xuống tới dần dần có không địch lại. Xem ra quả nhiên như chúng ta sở liệu một dạng, hôm nay ngươi sớm đã không còn nữa trước đây. Ha 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 ha, nghĩ đến ngày gần đây muốn chạm sát kiếm tiên, liền cảm giác thập phần thống khoái. Thiên ngoại thiên hai hộ tống tiếng pháp khí bên trong kiêu ngạo tụ cùng, nhãn thần mang theo nồng nặc khát máu. Đúng vào lúc này, chỉ thấy Cổ Trần trên người khí thế đột nhiên kéo lên, mà cái kia mái đầu bạc trắng cũng ở trong nháy mắt biến thành tóc đen. Một cỗ khổng lồ lực lượng dũng mãnh vào trong thân thể hắn, hóa ra là trong nháy mắt tiến nhập thần du huyền kỳ. Cùng lúc đó, trong sảnh, Sở Uyên hình như có cảm giác, chậm rãi mở hai mắt ra, "Đi thôi, mang bọn ngươi đi tham quan học tập một trận đại chiến." Nói, phía trước to lớn tay một huy, mấy người liền tại chỗ biến mất. Lý Hàn Y Liễu nhân trực giác trước mắt một trận mơ hồ, khi bọn hắn lần nữa thấy rõ lúc, trước mắt chính là một trận đại chiến. Cái này dĩ nhiên là Tây Sở kiếm vũ. Tư Không Trường Phong có chút kinh ngạc nói rằng, lúc trước ở danh kiếm sơn trang, liền đã gặp Bách Lý Đông Quân thi triển như thế kiếm pháp. Lúc này gặp lại phía dưới, trong lòng càng là chấn động không gì sánh nổi. Bách Lý Đông Quân tuy là đã tập được kiếm pháp tinh túy, nhưng chúng quy tu vi là yếu đi chút, cùng Cổ Trần so sánh với, hai người kiếm pháp tương đồng, lại có khác nhau trời vực. Bách Lý Đông Quân nhìn lấy một màn này, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, nguyên lai sư tôn hóa ra là cường đại như thế. Từ hắn lúc nhỏ nhận thức sư tôn bắt đầu, sư tôn chính là không gì sánh được thần bí tồn tại, hắn nhưng vẫn không biết sư phụ thực lực đến tuột cùng là chỗ nào bước. Bây giờ xem ra, sư phụ thực lực cường đại, sợ rằng mình là thế gian ít có. Thiên ngoại thiên hai vị hộ pháp nhìn thấy một kiếm này đồng dạng là tâm sinh chấn động, bọn họ còn đến không kịp cảm khái, vội vã phát sinh tối cường đại công kích. Hai người hợp lực phía dưới, uy thế tự nhiên cũng không nhỏ. Chỉ thấy Cổ Trần trên không trung phiên phiên khởi vũ, giống như trích tiên một dạng, kiếm khí phiêu đãng, nương theo đào hoa chợt chợt, một kiếm vung ra, kiếm khí tung hoành mấy vạn dặm. Cả ngày giữa thiên địa đều tràn đầy hắn cường đại kiếm ý, lượng đạo ba động trong nháy mắt hội tụ ở một chỗ. Phanh! Trong sát na, thời không đình trệ, không khí ngưng kết, thế gian toàn bộ đều an tĩnh lại. Ở nơi này tia sáng chói mắt phía dưới, phản phất thiên thượng cái kia một vòng liệt nhật đều biến đến ảm đạm vô quang. Ngắn ngủi đình trệ qua đi, hai vị hộ pháp công kích liền cấp tốc tiêu tán. Tuy là hai người bọn họ thực lực cường đại, ở nơi này thế gian ít có địch thủ, nhưng đối mặt phá cảnh phía sau cổ trần vẫn như cũ không địch lại, chỉ là trong nháy mắt, đạo kiếm khí kia liền mình đến trước người. Hai người đồng tử vô hạn phóng đại, ở tại bọn hắn ánh mắt bất khả tư nghị trùng, kiếm khí thấu thể mà qua, hai người cũng hóa thành vô số mảnh vỡ, cho nên ngay cả thân thể đều không lưu lại. Đs, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 325, cổ trần đi về có tiền, Đông Quân lần nữa bái sư. Chương 325, cổ trần đi về có tiền, Đông Quân lần nữa bái sư. Nhìn thấy một màn này hiện trường, ngoại trừ Sở Yên ở ngoài, mọi người đều là mục trừng khẩu ngốc khiếp sợ tột đỉnh. Sư tôn, cái này, đây là cái gì cảnh giới? Nghe được Lý Hàn Y Lì nói như vậy, Triệu Ngọc Chân đám người đều là đưa mắt coi trọng Sở Yên. Bọn họ cũng rất muốn biết, sư tôn đến cùng nằm ở dạng gì tu vi. Dù sao sư tôn ở trong lòng của bọn họ vẫn là phi thường thần bí lại cường đại tồn tại. Còn cụ thể mạnh bao nhiêu, trong lòng mọi người đều không chắc. Sở Yên cười không nói, biểu tình càng là ý vị sâu xa. Thấy vậy một màn, trong lòng mọi người đều có một thứ đại khái. Có lẽ sư tôn so với cái này càng mạnh. Cổ Trần rơi xuống đất, Bách Lý Đông Quân liền vội vàng tiến lên nâng. Sư tôn ngài không có sao chứ? Cổ Trần khoát tay áo. Vi sư vốn là khí số sẽ hết, bây giờ bất quá là mạnh mẽ đột phá cảnh giới, đã tiêu hao hết cuối cùng một tia chân khí, đường sau này chỉ có thể chính ngươi đi. Bách Lý Đông Quân nhất thời cả kinh, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Hồi tưởng lại sư tôn mới vừa cường đại, dĩ nhiên là đang thiêu đốt sinh mệnh. Không phải, sư tôn ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót. Nói, chung quanh hắn tìm kiếm, thấy được Sở Yên thân ảnh, phảng phất là thấy được cứu tinh một dạng. Tiên bối, van cầu ngươi mau cứu sư tôn ta. Bách Lý Đông Quân cơ hồ là mang theo tiếng khóc nước nở nói. Sở Yên gật đầu, ngồi vào cổ Trần bên cạnh. Ta có thể cứu ngươi, nhưng ngươi vốn là dầu hết đèn tắt, tu vi chỉ sợ là không bảo đảm. Nếu là nguyện ý làm người bình thường nói, ta có thể bảo đảm ngươi sống thêm cái 10 năm 8 năm. Mà cổ Trần lại lắc đầu, không cần phí sức lực, ta trên thế giới này vốn là vô khiên vô quải, có thể chết ở cố thổ bên trên, coi như là lá dụng bề cội. Đối với đây hết thảy, ta phi thường hài lòng, chỉ là... Nói, hắn nhìn về phía một bên Bách Lý Đông Quân. Tên đồ đệ này ta có chút yên lòng không dưới, nếu là có thể, ta muốn đưa hắn giao phó ngươi. Lấy tầm mắt của hắn tự nhiên là có thể nhìn ra được, Sở Yên tuyệt không phải người thường. Cảnh giới của hắn càng là thâm bất khả chắc, dù cho hắn đột phá thần du huyền kỳ sau đó, Sở Yên ở trước mặt hắn vẫn là giống như một đoàn mê vụ một dạng thấy không rõ. Hắn nửa đời trước cũng là vì quốc gia mà chiến, mà phần sau sinh, sao mà may mắn chiếm được Bách Lý Đông Quân như vậy đồ đệ. Nhưng hắn vẫn không có biện pháp tiếp tục đóng đi, càng không có biện pháp chứng kiến Bách Lý Đông Quân trở thành trên đời này cường giả đỉnh cao. Đây coi như là hắn tiếc nuối duy nhất. Nghe được hắn nói như vậy, Sở Yên gật đầu cười. Nói vậy ngươi giành mạch từng câu thiên phú của hắn, nếu như hắn nguyện ý bái ta vi sư, ta tự nhiên là nguyện ý hảo hảo giáo dục. Cổ Trần vội vã nhìn về phía Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân dùng sức lắc đầu, trên mặt vô cùng thống khổ. Đông Quân, người cuối cùng cũng có từ biệt, ta sau một lát liền sẽ tiêu tán, trước đó, ta hy vọng có thể nhìn đến ngươi có một lợi hại sư phụ. Bách Lý Đông Quân lúc này mới chậm rãi nhìn về phía Sở Yên, sau đó hai đầu gối khẽ cong, trực tiếp quỳ gối trước mặt. Trực tiếp tại chỗ bái sư. Cổ Trần nhìn thấy một màn này, lúc này mới vui mừng cười cười. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn hóa thành từng mảnh mảnh vỡ, theo gió nhẹ tiêu tán ở phía trên vùng thế giới này. Sinh tử vô thường, chỉ cần ngươi sau này có thể đủ tốt tốt tu luyện, nói vậy hắn ở dưới cựu tuyển cũng sẽ rất cao hứng. Sở Yên an ủi Bách Lý Đông Quân một câu. Bách Lý Đông Quân sâu hút một khẩu khí, trong ánh mắt càng thêm kiên định. Sư tôn vì hắn làm nhiều như vậy, cho dù là trước khi chết còn tìm một cái tốt như vậy sư phụ. Nếu là như vậy, hắn vẫn không thể đạt được sư phụ kỳ vọng, vậy thành là cô phụ hắn lao nhân ra. Sư tôn yên tâm, ta sẽ không bị việc này ảnh hưởng, ta sẽ theo ngươi học tập cho giỏi, tin tưởng tương lai có một ngày, ta nhất định sẽ danh dương thiên hạ. Sở Yên hài lòng gật đầu. Bách Lý Đông Quân vô luận là tư chất vẫn là tâm tính phương diện, đều không là người bình thường có thể so với được. Lúc này, cách đó không xa Vương Nhất Hành đã đi tới, hai tay ôm quyền. Tiền bối, ta còn muốn trở về hướng sư tôn phục mệnh, liền không ở lâu, xin cáo từ trước. Nói, hắn nhìn thoáng qua Sở Yên bên cạnh Triệu Ngọc Chân. Triệu Ngọc Chân cũng hướng về phía hắn gật đầu. Sau đó hắn liền rời đi. Sở Yên hít sâu một Đông Quân, tuy là người sư tôn đã đi rồi, thế nhưng những người đó sợ rằng còn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bách Lý Đông Quân cười lớn một tiếng. Sư tôn, trước đây mẫu thân ta từng muốn để cho ta trở về ôn gia tránh né một trận, như vậy tới nay, ta ngược lại là có thể gối cao vô ưu, thế nhưng ta không muốn làm như vậy. Bách Lý Đông Quân nhãn thần kiên định. Ta như là đã quyết định muốn danh dương thiên hạ, như vậy mặc kệ chuyện gì đều không thể ngăn cản ta bước chân. Ha 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 ha. Sở Yên cười lớn một tiếng. Tốt. Đây mới là ta hảo đồ đệ. Hắn trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, nếu đi lên luyện võ cái này còn đường đường. Tất nhiên muốn thẳng tiến không lùi, mặc kệ gặp phải dạng gì chắc trở cũng không thể tránh né. Chỉ có cái này dạng, mới có thể không ngừng biến đến càng ngày càng mạnh, cuối cùng đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Đi thôi, theo ta trở về học cùng, về sau ai cũng không dám đối với ngươi như vậy, ngươi chỉ để ý luyện thật giỏi võ, còn lại tận sức có thể giao cho sư tôn. đối với ngươi tu vi có sở thành sau đó, đến lúc đó sở hữu đối với ngươi người có uy hiếp, ngươi đều có thể một kiếm chém chi. Nói xong câu đó, Sở Uyên liền hướng phía bên ngoài viện đi tới. Đúng vào lúc này, Lao Hầu gia dẫn một đám người chạy tới. Thấy như vậy một màn, trong ánh mắt mang theo chút khiếp sợ. Các ngươi là người phương nào? Bách Lý Đông Quân liền vội vàng tiến lên giải thích. Gia gia, đây là ta sư tôn, từ hôm nay trở đi, ta muốn đi theo hắn đi luyện võ. Lao Hầu gia trong ánh mắt hơi kinh ngạc. Ở Bách Lý Đông Quân lúc còn rất nhỏ, đại gia cũng biết Bách Lý Đông Quân thiên phú phi thường cường đại. Nếu như muốn luyện võ lời nói, thành tựu tương lai nhất định là khó có thể tưởng tượng. Nhưng là bởi vì triều đình kiêng kỵ, đưa tới Bách Lý Đông Quân từ nhỏ ngoại trừ học tập trưng cất rượu ở ngoài, cũng không có học tập những thứ đồ khác. Thậm chí còn ở mọi người trong mắt, Bách Lý Đông Quân chính là một cái ngoan cố đệ tử. Mà đây cũng chính là Bách Lý Đông Quân muốn cho mọi người thấy. Hắn cái này làm ra ra, trong lòng tự nhiên là vô cùng rõ ràng tôn tử ý nghĩ trong lòng. Đơn giản chính là không muốn cho trong nhà mang đến phiền phức. Mà hắn vẫn là nuông chiều người cháu này, vô luận hắn muốn làm cái gì, hắn cũng có toàn lực chống đỡ. Mà bây giờ cũng giống như vậy. Nếu cháu nội ngoan tiểu tập võ, cái kia tự nhiên là việc tốt nhất. Ha 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 ha. Lao Hầu gia cười lớn một tiếng, trong ánh mắt càng thêm thỏa mãn đứng lên. Không hổ là cháu của ta. Gia gia tin tưởng ngươi, một ngày kia, ngươi chung quy biết hoàn thành chính ngươi lý tưởng, danh dương thiên hạ. Nói xong câu đó, Lao Hầu gia trên mặt lại trở nên trầm trọng. Đại tôn tử ngươi hãy yên tâm đi, nếu là có người dám ngăn cản ngươi lời nói, cứ việc cho gia gia nói, gia gia tuy là già rồi, nhưng đao còn không có đột. Bách Lý Đông Quân cười cười, loại này cảm giác ấm áp là ở bất kỳ địa phương nào cũng không có, chỉ có ở nhà, chỉ có người nhà mới có. Đợt, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu đánh thường xuyên. Chương 326, ta danh Nguyệt Dao, là Thiên Ngoại Thiên Tông chủ trí nữ. Chương 326, ta danh Nguyệt Dao, là Thiên Ngoại Thiên Tông chủ trí nữ. Tuy là gia gia là nói như vậy, nhưng hắn vẫn không muốn cho gia gia mang đến bất kỳ phiền phức nào, cũng không muốn cho nhà mặt mang tới bất kỳ phiền phức nào. Hắn nhất định muốn bằng vào hai tay của mình để giải quyết tất cả phiền phức, đồng thời còn muốn bảo hộ người nhà. Từng ấy năm tới nay, chính mình vẫn sống sót ở nhà người cánh chim phía dưới, đưa hắn bảo vệ rất tốt, không có chịu đến chút nào thương tổn. Thế nhưng bọn họ cũng mệt chết đi, bọn họ phải đối mặt cũng không chỉ là triều đình về phương diện này áp lực, càng nhiều hơn chính là trên giang hồ áp lực. Mà hắn không thể lại để cho gia gia một mình thừa nhận cái này một phần áp lực, hắn hiện tại đã lớn lên, hắn nhất định muốn thể nghiệm chia sẻ một ít. Gia gia yên tâm đi, từ hôm nay trở đi, ta trưởng thành. Bách Lý Đông Quân nhìn Tiền Vương, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Lão Hầu gia xin yên tâm, Đông Quân theo ta, ta sẽ không để cho hắn chịu đến bất kỳ thương tổn gì. Sở Uyên lúc này mở miệng nói. Lão Hầu gia ánh mắt cũng nhìn lại. Mới vừa rồi hắn chứng kiến Sở Uyên đầu tiên mắt liền đã biết, người trước mắt này tuyệt đối là một cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ hàng đầu, là cái loại này sâu không lường được. Bởi vì Sở Uyên trên người để lộ ra cái này cổ thâm thúy khí tức thần bí, tuyệt đối không là người bình thường có thể có được. Hắn cả đời này chỉ ở Lý Trường Sinh, Lý Tiên Sinh trên người cảm nhận được quá loại điều này khí tức. Điều này cũng làm cho đại biểu cho người nam nhân trước mắt này tuy là nhìn qua tuổi còn trẻ, nhưng ít ra cũng là có cùng Lý Trường Sinh một dạng tu vi. Lý Trường Sinh là người phương nào? Tự xưng thiên hạ đệ nhị, nhưng không người dám xưng thiên hạ đệ nhất. Đây cũng là toàn bộ giang hồ, cả thế giới công nhận thiên hạ đệ nhất, cũng là cho đến nay không người có thể đánh được tồn tại. Mà trước mắt cái này nhìn như nam nhân bình thường, có cùng Lý Tiên Sinh không sai biệt lắm tu vi. Đại tôn tử đi theo hắn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Điểm này không cần hoài nghi. Ha 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 ha, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Sở Uyên, Lão Hầu gia khẽ nhíu mày, trên giang hồ có thể chưa từng nghe nói qua cái danh này. Bất quá vô luận như thế nào, Sở tiên sinh khí tức trên người sẽ không làm bộ. Có lẽ giống như bọn họ loại cao thủ này, bình thường đều không thích đi lại thế gian, mà là thích ẩn tàng tại trong thâm sơn. Kể từ đó lời nói, hắn chưa có nghe nói qua cũng là rất bình thường. Nguyên lai là Sở tiên sinh, thực sự là thất kính thất kính. Lão Hầu gia đầu tiên là cười to một tiếng, sau đó sắc mặt biến đến trầm trọng. Đã là như thế, ta liền đem cháu trai này giao cho ngươi. Sở Uyên nhàn nhạt gật đầu, cuối cùng cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp mang theo đám người ly khai. Trấn Nam Hầu phủ trước cửa, Bách Lý Đông Quân trong ánh mắt có chút không bỏ. Sư tôn, lúc này nhất định sẽ có vô số giang hồ thế lực đều chạy càn Đông Thành, ta nếu như lúc đó đi, có phải hay không có điểm quá không chịu trách nhiệm? Bách Lý Đông Quân có chút áy náy nói rằng, nghĩ đến đây chuyện, từ đầu đến cuối đều là một mình hắn gây nên. Nếu không phải trước đây hắn say rượu phía dưới, sử xuất cái kia Tây Sở kiếm vũ, kiên quyết sẽ không như vậy. Sư tôn sẽ không vì vậy bỏ mạng, trong nhà cũng sẽ không gặp phải nhiều như vậy phiền phức. Sở Uyên khẽ cười một tiếng. Yên tâm đi, Trấn Nam Hầu danh tiếng cũng không phải là nói một chút chơi, hắn còn ứng phó qua đây. Mà người nhiều hơn lại là hướng về phía ngươi tới, chờ, các loại, chúng ta đi sau đó, bọn họ vậy mà lại theo manh mối truy tra qua đây. Ngươi không cần suy nghĩ lấy bang trong nhà chia sẻ, ngươi càng nhiều hơn chắc là nghĩ lấy xử lý vấn đề của mình. Nghe được Sở Uyên nói như vậy, Bách Lý Đông Quân trên mặt lúc này mới khá hơn một chút. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, trong triều đình, bọn họ chỉ là muốn một câu trả lời hợp lý mà thôi. Ngược lại đế vương hoài nghi là vĩnh viễn cũng sẽ không giảm bớt. Mà người trên giang hồ lại là hướng về phía cổ Trần mà đến, lúc này hắn đã cưỡi hạ Tây Thứ, sở dĩ bọn họ tất nhiên sẽ cho rằng cái kia cái gọi là dược nhân thuật ở đồ đệ duy nhất Bách Lý Đông Quân trên người. Sở dĩ Bách Lý Đông Quân kế tiếp nhất định sẽ gặp phải vô số phiền phức. Được rồi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, đi thôi. Nói mọi người đi tới trên mã xa, dọc theo lúc tới đường chạy trở về. Dọc theo đường đi quả nhiên gặp rất nhiều phiền phức, mà Sở Uyên từ đầu đến cuối cũng không từng xuất thủ. hắn vốn là đã thế giới này đứng đầu lực lượng. Nếu như hắn xuất thủ, vẹn vẹn chỉ cần phất tay một cái, những người đó đừng biết hôi phi yên diệt, căn bản cũng không có bất kỳ độ khó. Mấu chốt là đồ đệ của hắn không chiếm được đúc luyện. Sở dĩ hắn đem tất cả áp lực đều cho đến rồi Lý Hàn Ý Nhi mấy người bọn hắn, mà lần này Bách Lý Đông Quân cũng sẽ không là vẫn ngồi ở trong xe ngựa. Hắn cũng gia nhập Lý Hàn Ý Nhi bọn họ trong chiến đấu. Tuy là hắn chẳng bao giờ chủ động tập võ, thế nhưng ở dị vãng luyện tiểu chi thuật ở giữa, hắn cũng sớm đã có thâm hậu nội công. Hắn hôm nay tu vi càng là nằm ở tự tại phạm cảnh đỉnh phong. Thông thường cao thủ giang hồ vẫn thật là không phải là đối thủ của hắn. Xe ngựa đi tới một tòa thâm sân chỗ. Sở Uyên đột nhiên mở hai mắt ra, dừng một chút. Lái xe Tư Không Trường Phong sừng sốt, trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ một đường tới nay, Sở Uyên chẳng bao giờ mở miệng nói chuyện, thủy chung là nhắm mắt dưỡng thần, dường như không có gì có thể gây nên sự chú ý của hắn. Cho dù là gặp phải những thứ kia chặn đường cướp giết người, cũng từ đầu đến cuối chưa từng mở mắt. Mà giờ khắc này cũng là chủ động mở miệng để cho bọn họ dừng lại. Sư tôn, nơi đây nhưng là có cái gì không bình thường địa phương. Lý Hàn Y hơi nghi hoặc một chút nói. Sở Uyên nhẹ nhàng gõ đầu. Có người tới rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều cảnh giác. Lý Hàn Y đi tay đã mò tới trên chuôi kiếm. Sở Uyên vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên từng đợt tiếng xe gió. Sau đó liền nhìn thấy hơn 10 người xuất hiện ở xe ngựa phía trước, ngăn cản lối đi. Nhìn thấy mấy bóng người, Bách Lý Đông Quân nhất thời đồng tử co rút lại. Chỉ vì cái này người đầu lĩnh rất tin tưởng, cái này một đạo thiên ảnh, cho hắn trong trí nhớ đạo kia thiên ảnh dung hợp. Mà là trọng yếu hơn lại là cái này một đôi mắt, cùng phía trước chúng ta cùng nhau đồng hành yêu nguyện cực kỳ tương tự. Là ngươi. Yêu Nguyệt tiến tiếng cười. Bách Lý công tử, chúng ta lại gặp mặt. Bách Lý Đông Quân đi xuống xe ngựa, hơi kinh ngạc nhìn lấy nàng. Yêu Nguyệt. Lớn mật. Yêu Nguyệt người sau lưng lại lạnh rên một tiếng, nhãn thần cảnh giác nhìn lấy Bách Lý Đông Quân. Tiểu thư, người này trước đây liền có rất nhiều bất kính, có muốn hay không đưa hắn một. Không một kiếm chém chi. Nói chuyện là một thiếu niên, mặc hoa phục tay cầm trường kiếm. Chính là trước đây ở danh kiếm sơn trang tranh đoạt tiên cung kiếm thiếu niên kia. Nhìn thấy người này, Bách Lý Đông Quân sửng sốt một chút. Yêu Nguyệt, ngươi làm sao theo chân bọn họ cùng nhau? Bách Lý Đông Quân cũng có chút cảnh giác, hắn đã nhận ra một tia không tầm thường ý tứ hàm xúc. Có lẽ người trước mắt này cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống. Yêu Nguyệt mím môi một cái, lập tức chậm rãi nói tới: "Ta danh Nguyệt Giao, là Thiên Ngoại Thiên Tông chủ chi nữ, cũng là hôm nay thầy mặt tông chủ." T. Nghe nói thế, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc trước Nguyệt Giao cùng bọn chúng đồng hành, thời gian dài như thế, mọi người đều là không có phát hiện thân phận của nàng. DS, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 327, Sở Uyên, ngươi có thể nguyện bái ta vi sư. Chương 327, Sở Uyên, ngươi có thể nguyện bái ta vi sư. Cùng lúc đó, mọi người đều hướng Sở Uyên nhìn sang. Mới vừa rồi đoàn người này còn chưa có xuất hiện, Sở Uyên liền sớm có phát hiện. Có lẽ sư tôn sớm đã biết thân phận của nàng, chỉ bất quá vẫn không có nói rõ mà thôi. Ngươi chuyến này có mục đích gì? Biết được đối phương thân phận chân thật sau đó, Bách Lý Đông Quân cũng có chút cảnh giác. Dù sao cái này Thiên Ngoại Thiên cũng không phải cái gì người dễ đối phó. Huống chi, đối phương phía trước vẫn là dùng thân phận giả đang cùng bọn họ ở chung, này cũng đại biểu cho nàng rất có thể sẽ có mục đích khác. Nguyệt Giao cười lắc đầu. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi cũng không có ác ý gì, chỉ bất quá bây giờ trên giang hồ có rất nhiều người đều ở đây nhìn chằm chằm ngươi, bọn họ đều là không có hảo ý, ta chẳng qua là nghĩ kỹ lòng nhắc nhở ngươi một chút mà thôi. Nghe được nàng nói như vậy, Bách Lý Đông Quân cuối cùng là từ nơi này một khẩu khí, thế nhưng ở trong ánh mắt vẫn là lộ ra một vẻ cảnh giác. Nếu như ta nhớ không lầm, ta với ngươi cũng không tính rất thuộc, ngươi tại sao muốn nhắc nhở ta? Nguyệt Giao cười lắc đầu. Kỳ thực chúng ta đã sớm đã thấy qua, chúng ta tiểu không tám thời điểm cũng đã nhận thức, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Nghe được Nguyệt Giao nói như vậy, Bách Lý Đông Quân nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Đột nhiên, tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nhìn đối phương. Là ngươi? Bách Lý Đông Quân rốt cuộc nghĩ tới, lúc nhỏ hắn đi theo sư phó bên cạnh Trừng Tất Diệu, cái kia thời gian ở một mảnh đào hoa lâm bên trong, đã từng có một đạo thiến ảnh đã tới trong phủ, hắn đã từng gặp qua liếc mắt. Cũng chính là từ cái kia thời gian, hắn trong trí nhớ cái kia một đôi mắt, liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục quên mất. Trước đây gặp phải Yêu Nguyệt thời điểm, hắn còn tưởng rằng chỉ là vừa khớp, nhưng là trong lòng đã có một tia ngờ vực vô căn cứ. Dù sao hắn chưa từng thấy qua đẹp mắt như vậy ánh mắt, hắn cũng không tin tưởng trên cái thế giới này có hai người dài giống nhau ánh mắt. Lúc này Nguyệt Giao thẳng thắn sau đó, hắn mới hoàn toàn tin toàn bộ. Nguyên lai bọn họ từ cái kia thời gian nhận biết. Lúc này hắn cũng rốt cuộc tin tưởng Nguyệt Giao chắc chắn sẽ không thương tổn hắn. Hắn sâu hút một khẩu khí, nỗ lực để cho mình bình tĩnh xuống tới. Đa tạ nhắc nhở. Nguyệt Giao cười lắc đầu. Ta không chỉ là nhắc nhở ngươi. Nàng có chút hiếu kỳ nhìn lấy Bách Lý Đông Quân. Chuyến này các ngươi có thể là đi Yến Khôi Thành. Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng gõ đầu. Ta muốn cùng sư tôn cùng các sư huynh sư tỷ trở lại trong học cung, thật tốt tập võ. Nhưng là theo ta được biết, cái này Yến Khôi Thành gần nhất cũng không thái bình, ngươi có thể nhất định phải cẩn thận một ít mới là. Nếu như có thể mà nói, ta muốn đi cùng với ngươi. Nghe được Nguyệt Giao theo như lời, Bách Lý Đông Quân sửng sốt một chút, trong lòng hắn cũng phi thường muốn cùng Nguyệt Giao cùng nhau, thế nhưng hắn vô cùng rõ ràng, chuyến này chắc trở trùng điệp, nhiều nguy hiểm. Nếu như mang theo Nguyệt Giao, nếu như gặp phải nguy hiểm, đối phương cũng vậy mà lại hãm trong nguy nan. Hắn đối diện với mấy cái này nguy hiểm, ngược lại đã là tránh đều không tránh khỏi. Thế nhưng Nguyệt Giao không giống với, nàng từ đầu tới đuôi đều không làm sai bất cứ chuyện gì, cũng có thể tránh cho những nguy hiểm này. Hắn không muốn để cho Nguyệt Giao tiến nhập trận này trong nước xoáy. Không được, chuyến này ta là đi tập võ, cũng không phải là du sơn ngoạn thủy, ngươi đi theo cũng không thuận tiện. Nguyệt Giao trên mặt rõ ràng có chút thất lạc, muốn cho nàng không nghĩ tới Bách Lý Đông Quân vậy mà lại như vậy dứt khoát cự tuyệt nàng. Được rồi, đã là như vậy, ta đây liền đi. Nói nàng đã nghĩ mang theo tất cả thủ hạ ly khai cái chỗ này. Nếu Bách Lý Đông Quân không cho nàng theo, nàng kia có thể tự hành theo, chỉ bất quá một cái mặt ngoài, một cái âm thầm. Lúc này, Sở Uyên đột nhiên mở miệng nói, ngươi có thể nguyện bái ta vi sư. À, Nguyệt Giao rõ ràng có chút không phản ứng kịp, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy Sở Uyên. Lý Hàn Y liền bọn họ đồng dạng là không có phản ứng kịp, thoáng cái sững sờ ngay tại chỗ. Muốn nói Sở Uyên thu bọn họ làm đồ đệ, bọn họ đều là có thể lý giải. Dù sao bọn họ bản thân liền là thiên phú phi phàm, hơn nữa mỗi người có thân phận khác nhau. Cũng chỉ có Diệp Đình Chi, thân phận của hắn ở trong lòng của mọi người là một cái bí ẩn. Hắn tạm thời còn không có hướng đám người thẳng thắn, dù sao thân phận của hắn can hệ trọng đại, nếu như bại lộ nói, rất có thể sẽ cho tất cả mọi người bọn họ đều mang đến nguy hiểm. Thế nhưng Nguyệt Giao cũng không giống nhau. Mới vừa đối phương đều đã nói, bọn họ là thiên ngoại thiên. Hơn nữa cái này Nguyệt Giao càng là thân phận bất phàm, là thiên ngoại thiên tông chủ trí nữ. Như vậy thân phận, có thể nào đơn giản thu đồ đệ. Nhưng mà Nguyệt Giao cũng là sắc mặt một trận biến ảo, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Sở Uyên. Tiền bối nếu biết thân phận của ta, hoàn nguyện ý thu ta làm đồ đệ. Thiên ngoại thiên, bản này chính là một cái tương đối lung túng tồn tại. Bọn họ cùng Đại Ly Vương triều đối địch, bị giang hồ người xưng là Ma giáo. Cơ hồ là mọi người đều muốn diệt trừ tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì bọn họ thực lực cường đại, xa phi thường người có thể địch. Bây giờ càng là ở vực ngoại chi địa, người bình thường khó có thể tìm kiếm. Này mới khiến bọn họ có thể sống tạm xuống tới. Nhưng là thân phận như vậy vô luận là phóng tới bất kỳ địa phương nào, đều là bị mọi người ghét bỏ tồn tại. Nếu là có thể, bọn họ thậm chí muốn đem các loại người toàn bộ đều giết sạch sẽ. Càng chưa nói giống như Sở Uyên, còn muốn thu nàng làm đồ, thật sự là làm người ta khó hiểu. Sở Uyên khẽ cười lắc đầu. Thân phận bất quá là thế nhân cho các ngươi định nghĩa, là ngươi sinh ra được liền chú định, đây là mọi người đều không sửa đổi được sự thực, thế nhưng muốn làm hạng người gì, lại là tự ngươi có thể quyết định. Nghe được Sở Uyên nói như vậy, Nguyệt Giao hai mắt sáng lên, dường như nhìn thấy gì thứ không tầm thường. Mà Sở Uyên ở trong lòng hắn thân phận càng trở nên không gì sánh được cao lớn đứng lên. Cái này là hoàn toàn vượt quá hậu thế bên ngoài, không để bụng thế tục nhãn quang. Tiểu thư 710. Nguyệt Giao người sau lưng có chút lo lắng, thần sắc đều biến đến khẩn trương. Cái này nhưng là bọn họ Thiên Ngoại Thiên thay mặt tông chủ, Thiên Ngoại Thiên tông chủ chi nữ, nếu như bái biệt nhân vi sư chuyển đi còn không bị người cười đến rụng răng. Dù sao bọn họ Thiên Ngoại Thiên vốn là có vô số cao thâm công pháp, nếu có thể tập được một hai tất nhiên là thế gian ít có cao thủ. Nguyệt Giao khoát tay áo, sâu hấp một khẩu khí, thần sắc như thường nói rằng, nếu như tiền bối không ngại, tiểu nữ nguyện ý bái tiền bối vi sư. Sở Uyên hài lòng gật đầu. Đã như vậy lời nói, ngươi đã vì ta đồ đệ, liền có thể theo chúng ta cùng nhau. Nói Sở Uyên còn chủ động nhường ra chỗ ngồi, hắn vốn là đẩy Bách Lý Đông Quân ngồi, lúc này đem cái này vị trí nhường lại, ý tứ tự nhiên là hết sức rõ ràng. Mọi người đều kinh ngạc nhìn lấy một màn này, bọn họ cũng rất chờ mong Nguyệt Giao phương pháp làm. Chỉ có Thiên Ngoại Thiên đám người, sắc mặt khó coi. Nguyệt Giao quay đầu xem luôn luôn mấy người bọn họ. Được rồi, các ngươi trở về phục mệnh a, liền nói chuyện nơi đây có ta. Nghe được Nguyệt Giao nói như vậy, nếu cái này mới phản ứng được. Xem ra tiểu thư đây là muốn lấy thân vào cuộc, đã như vậy lời nói, ngược lại cũng coi là cái kết quả không tệ. Là, mấy người ôm quyền ứng một thân, sau đó liền xoay người rời đi. Đợt, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 328, Sở Uyên nói cảnh giới, địch nữ cản lối đi. Chương 328, Sở Uyên nói cảnh giới, địch nữ cản lối đi. Nguyệt Giao lên xe ngựa, trực tiếp ngồi xuống Sở Uyên bên cạnh. Một màn này, cùng phía trước hình như là giống nhau như lúc, nhưng là vừa dường như không giống với. Nguyệt Giao thân phận từ nam biến thành nữ, mà nàng ở Bách Lý Đông Quân trong lòng địa vị cũng giống như xảy ra biến hóa nào đó. Sư tôn, Tiêu Giao Thiên cảnh đến cùng là dạng gì cảnh giới? Lý Hàn Ý liền mở miệng hỏi. Người ở tại tràng, nàng nói không phải nhiều nhất, nhưng chỉ nàng biết không có chuyện gì tìm Sở Uyên trò chuyện. Sở Uyên có chút vui mừng cười cười. Không hổ là tiểu lão đông. Lập tức mới, chỉ có, nhẹ giọng giải thích. Tiến nhập Tiêu Giao Thiên cảnh nhân, kỳ nội lực thâm hậu, võ công uy lực của chiêu thức cùng tinh diệu trình độ đều vượt xa võ giả bình thường. Như thế cảnh giới người, đối với võ học nghiên cứu và lý giải đều đã nhưng viễn siêu võ giả tầm thường, thọ mệnh cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Lý Hàn Y thì hơi nghi hoặc một chút gật đầu. Cần phải như thế nào mới có thể tiến nhập cảnh giới này đâu? Sở Uyên có chút bất đắc dĩ. Cái này tập võ liền như cùng ăn cơm uống nước giống nhau, không có ai có thể ăn một miếng cái mập mạp, cũng không có ai có thể một bước bước vào Tiêu Giao Thiên cảnh. Bọn ngươi chỉ cần mỗi ngày chăm chỉ luyện tập, đem ta bàn giao cho công khóa của các ngươi đều hoàn thành, mỗi ngày mặt trời mọc lúc hấp thu một màn kia tử khí, ngày qua ngày chắc chắn một ngày kia tiến nhập cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Thậm chí, nghe Sở Uyên nói đến đây mọi người đều mang ánh mắt mong chờ. Bọn họ rất muốn biết Tiêu Giao Thiên cảnh phía sau cảnh giới. Dù sao Tiêu Giao Thiên cảnh tuy là cách bọn họ còn có chút khoảng cách, thế nhưng bọn họ đã từng gặp qua cảnh giới bậc này người. Đây cũng là trong truyền thuyết được xưng là kiếm tiên cảnh. Thế nhưng, Tiêu Giao Thiên cảnh phía sau cảnh giới, bọn họ lại ít có nghe. Chỉ tồn tại ở cái kia trong truyền thuyết thần du huyền kỳ. Có thể Sở Uyên cũng nhìn thấu mấy tâm tư của người, hắn cười lắc đầu. Còn như cái kia thần du huyền kỳ, đây là càng thêm huyền diệu không gì sánh được, có thể hướng thương minh mà mộ Bắc Hải, trong đó huyền ảo không thể nói tỉ mỉ. Bọn ngươi như một ngày kia, có thể đi vào như thế cảnh giới, tự nhiên liền sẽ rõ ràng toàn bộ. Đám người tâm sinh hướng tới. Đối với cái này chờ, các loại cảnh giới cao thâm, đó là vô số người tập võ tâm chi hướng tới. nếu như một ngày kia có thể đạt được loại cảnh giới này, vậy hắn nằm mộng đều sẽ cười tỉnh a. Lý Hàn ý liệt nhưng có chút mất hứng. Sư tôn, ta cuối cùng cảm giác ngài lời nói này, hoặc như là chưa nói. Đám người sửng sốt, lập tức cũng đều phản ứng lại, dường như quả thật là như thế. Ha 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 ha. Sở Uyên nở nụ cười, Lý Hàn ý tâm tính đã là như thế. Cũng chính bởi vì điểm này, Sở Uyên đây càng thêm thích. Hắn thu những đệ tử này bên trong, ngoại trừ Diệp Đỉnh Chi ở ngoài, trên cơ bản đều là xích tử chi tâm, không có gì quá nhiều tâm tư. Còn Diệp Đỉnh Chi, hắn nguyên bản cũng là như thế tâm tính. Chỉ bất quá bởi vì trải qua biến cố nhiều lắm, thêm nguyên nhân của ngươi, đưa tới tâm hắn cũng không khỏi không chứa rất nhiều bạn cùng lứa tuổi đồ không có. Sở Uyên cũng chưa từng trách cứ quá hắn, mỗi cá nhân đều có mỗi cá nhân con đường khác nhau, mỗi cá nhân trải qua đều là người khác không thể cảm động lây. Lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng ở trên đường, mã xe mọi người bên trong bởi vì quan hệ nguyên nhân, đều lung lay thân thể một cái. Bách Lý Đông Quân vốn là cùng Nguyệt Giao ngồi chung một chỗ, Nguyệt Giao đi phía trước một mình, trực tiếp liền nhào tới trên người của hắn. Bách Lý Đông Quân trong lòng vốn là có chút tâm tư, lúc này càng là mặt đỏ đứng lên. Không có ý tứ, cái chuôi này xe đột nhiên lung lay một cái. Nguyệt Giao lại khép cười một tiếng, vốn là cực khuôn mặt đẹp, một nụ cười tô điểm phía dưới, càng là hiện ra khuynh quốc khuynh thành, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Bách Lý Đông Quân chỉ cảm giác có chút không cầm được, vội vã nhìn về phía xe ngựa ở ngoài. Thương Thiên Hàng, ngươi làm sao ra xe, đem chúng ta Hoàng Đảo ngược lại là không quan hệ, đem sư tôn Hoàng Đảo có thể làm sao được rồi. Nhưng hắn mới vẫn rèm, nhất thời chú ý tới xe ngựa bên ngoài chẳng cảnh. Bên ngoài xe ngựa xuất hiện rất nhiều hắc y nhân, bọn họ mỗi một người đều che mặt, thấy không rõ lắm dung mạo, tay cầm trường đao, hùng hổ. Mà là trọng yếu hơn lại là khí tức của bọn họ đều phi thường cường đại. Xa không phải người bình thường có thể so sánh được. T. Bách Lý Đông Quân hít vào một ngụm khí lạnh, quay đầu nhìn về phía Sở Uyên, chỉ thấy Sở Uyên trên mặt lộ ra một vẻ đạm nhiên, phảng phất là cũng sớm đã có chút dự liệu mở dạng. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, sư tôn tu vi cao thâm, sợ rằng những người này vẫn còn ở chỗ rất xa, cũng đã bị sư tôn cảm ứng được. Chỉ bất quá sư tôn lần này lại không có mở miệng nhắc nhở. Nhớ tới phía trước mỗi một lần gặp phải thời điểm nguy hiểm, sư tôn cũng chưa từng mở miệng nhắc nhở. Cũng chỉ có ở Nguyệt Giao bọn họ đã tới lúc, sư tôn mở miệng quá. Mà Nguyệt Giao ở trong lòng hắn địa vị không giống với, hơn nữa còn là không có ác ý sư tôn quả nhiên là vì lịch lãm bọn họ, thời điểm nguy hiểm cũng không mở miệng. Liên tại hắn suy nghĩ thời gian, Lý Hàn Ý và đám người tạo vật cũng đã xông xuống xe ngựa. Bọn họ trường kiếm ra khỏi vỏ, mỗi người sắc mặt cảnh giác nhìn lấy đối diện một đám hắc y nhân. Cái kia một đám hắc y nhân càng là trường đao ra khỏi vỏ, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Mà lúc này đây, một đạo có chút quỷ dị thanh âm xuất hiện. Ha 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 ha, Trấn Nam Hầu Chi Tôn nguyên lai ở chỗ này, không biết các ngươi đây là muốn đi nơi nào. Người đến là một thiếu nữ, mặc hở hang, làn váy xẻ tà một mạch đến bắt đuổi, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng. Bên ngoài dung mạo tuyệt mỹ, hơi thi son phấn phấn trang điểm, liền lộ ra một vẻ yêu nhiên, trong tay không có bất kỳ vũ khí, chỉ là cầm một chỉ cây sáo. Mà đối phương mục đích rõ ràng, hiển nhiên là vì Bách Lý Đông Quân mà đến. Lý Hàn Ý quay đầu nhìn về phía Bách Lý Đông Quân. Tiểu sư đệ, xem ra lại là một cái tới tìm ngươi. Lý Hàn Ý chỉ cảm thấy có chút đau đầu, đoạn đường này tới nay gặp mọi người, hầu như đều là hướng về phía Bách Lý Đông Quân tới. Cái này hai ba tên còn tốt, tiếp nhị liên tam tới, thật đúng là có chút phiền phức. Bách Lý Đông Quân cười cười xấu hổ. Sư tỷ, đâu có gì lạ đâu, những người này quá đáng ghét, vẫn là phiền phức sư tỷ cùng các vị sư minh đồng loạt ra tay, đem bọn họ đánh đuổi a. Mà tay kia cầm ống sáo thiếu nữ lại là lạnh rên một tiếng. Khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có bản lĩnh gì. Nói, chỉ thấy thiếu nữ đem ống sáo để xuống trong miệng, chậm rãi thổi ra trận trận âm luật. Theo âm luật bay ra, làm như mang theo trận trận sát khí một dạng, những người áo đen kia cũng là nhãn thần biến đến si ngốc, nhưng khí tức lại càng thêm cường đại đứng lên. Trong mấy mắt, bọn họ phảng phất là chiếm được mệnh lệnh nào đó một dạng, cũng trong lúc đó xuất thủ, đối với Lý Hàn Ý và đám người phát động công kích. Lý Hàn Ý và đám người sớm có chuẩn bị, trong nháy mắt liền cùng mọi người chiến đấu đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh tiếp thước, vô số kim thiết giao qua không ngừng bên hai, trận trận sóng linh khí, đem chúng quanh hoa cỏ cây cối đều là chết non. Bách Lý Đông Quân thấy thế, cũng là nổ thân dựng lên, tay cầm trường kiếm liền bay ra ngoài. Nguyệt Giao nhưng chưa xuất thủ, mà là có chút nghi hoặc nhìn Sở Uyên. Sư tôn chẳng lẽ không dự định xuất thủ? Sở Uyên mở hai mắt ra, ánh mắt bình tĩnh. Ta biết ngươi chuyến này có còn lại mục đích, nhưng ta cũng biết ngươi đối với Đông Quân không có ác ý, những thứ khác ta lại không quản, ngươi tự hành nắm chặt đúng mực chính là. Thừa. Đợt, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 329, Lý Hàn Ý Liễu phân tâm, thả chạy địch nhân. Chương 329, Lý Hàn Ý Liễu phân tâm, thả chạy địch nhân. Nghe được Sở Uyên nói như vậy, Nguyệt Giao thân thể cứng đờ, trong ánh mắt tiết lộ ra một cỗ phức tạp không hiểu. Tiền bối dạy phải, vãn bối ổn thỏa ghi nhớ. Trả lời một câu sau đó, tựa hồ là cảm thấy ở trong xe ngây ngô quá mức kiềm nén, Nguyệt Giao liền cũng lao ra xe ngựa gia nhập chiến đấu. Sở Uyên hài lòng gật đầu. Nguyệt Giao nha đầu kia xem như là hiểu chuyện, hơn nữa cũng biết đúng mực, cũng sẽ không làm ra cái gì không phải việc tới. Ngoài xe chiến đấu, có hai người gia nhập vào trong nháy mắt tiến nhập gay cấn. Đám người áo đen kia căn bản cũng không phải là Lý Hàn Ý gì mấy người bọn hắn đối thủ. Lúc này, tên đưa cầm trong tay ống sáo nữ tử rõ ràng cho thấy ngồi không yên. Sắc mặt nàng lạnh lẽo, đem ống sáo để xuống trong miệng, âm điệu đông nhiên cất cao. Kèm theo trận trận cao vút âm luật, trong nháy mắt, tất cả hắc ý nhân kéo dài biến đến càng thêm khát máu. Liên mới vừa rồi bị Lý Hàn Ý Liễu bọn họ đả đảo trên đất hắc ý nhân cũng lần nữa đứng lên. Nàng kia mới là then chốt. Lý Hàn Ý Liễu lạnh rên một tiếng, các ngươi ở nơi này kéo, ta đi đối phó nàng. Nói xong, Lý Hàn Ý liền gión mũi chân, liền phi thân mà lên. Một thanh trường kiếm ở tại trong tay phát ra trận trận kiếm minh. Không khí bị chém thành mảnh vỡ, trong nháy mắt liền tới gần nàng kia. Nữ tử thấy thế hóa ra là không sợ chút nào, trong tay ống sáo trong lúc nhất thời cũng được vũ khí của nàng, không ngừng huy vũ phía dưới, dĩ nhiên cũng có kiếm khí. Cảm nhận được một màn này, Lý Hàn Ý liền nhất thời sắc mặt khiếp sợ. Tuy là nàng cũng có thể làm được điểm này 890, dù cho trông cho mượn dùng trường kiếm, vung ra kiếm khí cũng là có thể. Có thể cũng chính bởi vì vậy, nàng mới chỉ có vô cùng rõ ràng điểm này tầm quan trọng. Đây là đang kiếm đạo có nhất định tạo nghệ mới có thể làm được. Có thể lúc trước xem ra, cái này nữ tử rõ ràng là sửa vui vẻ nói, lấy tiếng địch khống chế hắn tâm trí của con người. Nhưng bây giờ hắn rốt cuộc lại biểu hiện ra như vậy cường đại thiên phú kiếm đạo. Cái này nữ tử đến cùng mạnh bao nhiêu? Nàng chẳng lẽ là ở từng cái phương diện đều như vậy có thiên phú? Loại ý nghĩ này xuất hiện ở Lý Hàn Ý gì trong lòng trong nháy mắt liền bị nàng cho phủ quyết đi. Không ai là toàn năng, cho dù là thiên tài, hắn cũng cần thật nhiều thời gian tới học tập, đầy đủ nhiều đồ đạc mới được. Mà nữ tử này mới bao lớn điểm nhân kỷ, bất quá là cùng nàng tương đương mà thôi. Cùng ta đối chiến bên trong ngươi còn dám phân tâm, xem ra ngươi thực sự là chẳng sống. Nàng kia lạnh rên một tiếng, trong lời nói mang theo mãnh liệt chẳng đáng. Cùng lúc đó, ống sáo vung lên, hóa ra là một đạo cực kỳ cường đại kiếm khí đánh qua đây. Lý Hàn Ý lìa giơ kiếm đón đỡ, nguy hiểm lại càng nguy hiểm càng hạn. Nhưng một cú cự lực đưa nàng đẩy ra mấy trượng xa. Nàng kia cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy những người áo đen kia hóa ra là đã bị giải quyết triệt để, không còn một ngống. Nàng sát mặt khó coi, nhưng là biết hôm nay kế hoạch vô luận như thế nào cũng không xong được. Lạnh rên một tiếng, chờ xem. Sau đó ở trước mắt bao người, nàng dĩ nhiên cũng làm như thế vô căn cứ tiêu tán. Một màn này làm cho đám người đều có chút sợ không tới đầu não. Nàng mới vừa rồi không phải thật lợi hại, nói như thế nào chạy liền chạy. Đám người đều có chút không nói. Loại thời điểm này, rõ ràng là đánh cũng lại, coi như nàng một cái người lợi hại thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể một cái người đánh thắng được họ nhiều người như vậy? Hiển nhiên là không có khả năng. Được rồi, nếu người đuổi chạy, sẽ trở lại a. Lúc này, Sở Uyên mở miệng nói. Đám người trở lại xe ngựa, Sở Uyên nhàn nhạt mở miệng. Như hôm nay phiền toái như vậy, hẳn là kế tiếp một đoạn thời gian cũng sẽ không thiếu. Sắc mặt của mọi người cũng nghiêm trọng. Bọn họ biết sư tôn cũng không có mở vui đùa. Thế nhưng cái này dạng rất tốt. Uyên đột nhiên mở miệng nói các ngươi cũng là khuyết thiếu một ít kinh nghiệm thực chiến. Sở Uyên tuy là nói như vậy lấy, nhưng nhãn thần cũng là nhìn về phía Lý Hàn Ý Liễu mới vừa đối chiến bên trong, Lý Hàn Ý Liễu biểu hiện là nhất không hài lòng. Ngươi vừa mới, chỉ có, nếu không phải mất thần nói, cũng không đến nỗi đem nàng để cho chạy mới là. Lý Hàn Ý có chút hổ thẹn. Nàng tự nhiên cũng biết, thế nhưng nàng cũng là rất khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Sở Uyên lắc đầu. Lý Hàn Ý tựa hồ là có chút không cam lòng nói rằng, trong chiến đấu xuất hiện bất kỳ sự tình đều là có khả năng, thế nhưng ở trong chiến đấu tối không hẳn là xuất hiện sự tình, chỉ có một kiện. Nghe được Sở Uyên nói như vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn sang, trong ánh mắt mang theo nồng nặc nghi hoặc. Bọn họ đều có một loại cảm giác. Nay Thiên Sư Tôn muốn nói một cái chuyện rất trọng yếu, đó chính là phân tâm. Đáng người. Sở Uyên cũng là sắc mặt mở ra. Các ngươi có thể biết ta vì cái gì nhất định phải để cho các ngươi nhiều thực chiến. Triệu Ngọc Chân nhẹ giọng nói rằng, Sư Tôn muốn cho chúng ta sở hữu chiến đấu chân chính lực, mà không đơn thuần là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Nghe được hắn nói như vậy, mọi người sắc mặt đều có chút khó coi. Đặc biệt là Lý Hàn Ý Liễu, nàng đích sắc rất đẹp, thế nhưng nàng ghét nhất chính là người khác nói nàng là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Nàng cần chính là dùng chính mình thực lực chứng minh chính mình. Triệu Ngọc Chân sau khi nói xong, dường như cũng ý thức được mình nói sai. Vì vậy thẳng thắn tiếp tục nhắm hai mắt lại, coi như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra giống nhau. Sở Uyên gật đầu. Thuốc đắng giá tật, sự thật mất lòng. Hắn nói rất đúng, ta không muốn để cho các ngươi làm một cái chỉ là không có một thân võ nghệ, lại không có sức chiến đấu người. Có vài người, tuy là chẳng bao giờ tập võ, nhưng là lại từ nhỏ đã ở trong đống người chết hối hả, người như vậy là phi thường khủng bố. Mà kinh khủng hơn, lại là cái loại này bản thân liền từ tiểu tập võ, hơn nữa còn là tại loại này trong hoàn cảnh lớn lên. Người như thế, một ngày gặp phải, phương thức tốt nhất chính là giết hắn đi, nếu như làm không được, vậy nhất định muốn cùng đối phương bảo trì khoảng cách nhất định. Nghe được Sở Uyên nói như vậy, đám người chỉ cảm thấy có chút mặt danh kỳ diệu. Bọn họ không biết sư tôn vì sao đột nhiên nói những thứ này, thế nhưng bọn họ đều phi thường nghe lời đem những này toàn bộ ghi tạc trong đầu. Sư tôn nói, mỗi một câu đều là tinh hoa, mỗi một câu cũng không thể đơn giản quên. Thời điểm mấu chốt nhưng là có thể cứu mạng. Sở Uyên nói xong những thứ này phía sau, lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, thật giống như đây hết thảy cùng hắn không có quan hệ giống nhau. Đám người đối với cái này một màn cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Xe ngựa một đường hành sự, kỳ quái là phía sau mọi người cũng không tiếp tục gặp phải lúc trước chuyện như vậy, dường như một đường đều bình an vô sự một dạng. Một ngày này, xa xa nhìn lấy Yến Khôi Thành thời điểm, Tư Không Trường Phong liền cười ha hả, đồng thời cũng tùng một khẩu khí. Sư tôn, thật tốt quá, chúng ta rốt cục đến rồi. Lúc trước bọn họ vẫn là ở trên đường, sở dĩ một đường tới nay cũng là gặp không ít phiền phức, lúc này rốt cục trở lại trong thành, sẽ không có người tìm bọn hắn tê dại mã xe, mọi người bên trong cũng tùng một khẩu khí. Phiền a. Đoàn người cao hứng bừng bừng vào thành, trực tiếp chạy tiểu viện tử mà đi. Không bao lâu, cái kia quen thuộc tiểu viện tử liền xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Chứng kiến tiểu viện tử đồng thời, đám người đều là tùng một khẩu khí. Đi ra đã mấy ngày, rốt cục có thể trở về nhà. Lý Hàn Ý liếc dối người nói, nàng đã là đem nơi đây trở thành ra một dạng. DS, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 330, ta chỉ là một tiên sinh dạy học. Chương 330, ta chỉ là một tiên sinh dạy học. Nhưng mà, theo đám người chậm rãi tới gần, càng ngày càng phát hiện không hợp lý. Đứng núi chịu sao chính là Tư Không Trường Phong. Sư tôn, ta vì cái gì cảm giác trong sân nhỏ còn có những người khác tồn tại? Lời này vừa ra, mọi người đều sửng sốt một chút, đồng thời làm xong phòng bị chuẩn bị. Mà đi tới cửa, thình lình phát hiện có hai cái bên hông khoát trường đao người canh giữ ở trước cửa. Sư tôn, trong sân vào người. Tư Không Trường Phong sắc mặt căng thẳng, có chút cẩn thận nói rằng. Đám người còn lại cũng là tay nắm mỏ tới trên chuôi kiếm. Sở Uyên một cái lắc mình, đi thẳng tới trước cửa. Lớn mật. Thủ vệ nhìn thấy Sở Uyên bọn họ, trực tiếp rút ra bên hông bội đao, vẻ mặt cảnh giác nhìn lấy đám người. Các ngươi là người phương nào, cũng dám tự tiện xông vào? Các ngươi có thể biết đây là chỗ nào? Nghe được thủ vệ nói như vậy, Tư Không Trường Phong sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Đây đương nhiên là sư tôn ta sân, cũng là của chúng ta học cung. Các ngươi thì là người nào? Ở chỗ này quỷ quỷ túy túy làm chi? Nghe được Tư Không Trường Phong nói như vậy, hai gã thủ vệ nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn tấu đối phương nghi hoặc. Nơi đây khi nào thành ngươi cái gì đó học cung rồi hả? Cái tiểu viện này chính là chúng ta điện hạ biệt viện. Các ngươi đơn giản là gan to bằng trời, cũng dám tự tiện xông vào, chẳng lẽ là chẳng sống? Tư Không Trường Phong bối rối, Bách Lý Đông Quân cũng bối rối, chỉ có Lý Hàn Y cùng Triệu Ngọc Chân hai người rất nhanh phản ứng lại. Trước đây bọn họ tới cái tiểu viện này thời điểm, nơi này chính là có chủ nhân, chỉ là đem bọn họ đuổi chạy, chắc là nhân gia đã trở về. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hai người đều có chút mạc danh kỳ diệu. Khái khái. Sở Uyên ho nhẹ một tiếng. Mang chúng ta đi gặp thấy ngươi cái kia vị điện hạ a. Nghe được Sở Uyên nói như vậy, hai gã thủ vệ tự nhiên là vô cùng kinh thường. Ngươi làm ngươi là ai? Nếu như tùy tiện người nào qua đây muốn gặp chúng ta điện hạ, chúng ta đều mang quá khứ, điện hạ không phải vội bằng chết. Thủ vệ lạnh rên một tiếng, vẻ mặt khinh thường nhìn lấy Sở Uyên. Sở Uyên khẽ nhíu mày, các ngươi chỉ để ý đi bẩm báo chính là, nếu như các ngươi điện hạ không đến tự mình nên tiếp ta, hắn cam đoan sẽ hối hận. Chứng kiến Sở Uyên ngữ khí đầy đủ trấn định, hơn nữa không giống như là nói giả, hai cái hộ vệ trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Hai người lẫn nhau, cuối cùng vẫn quyết định bẩm báo một tiếng. Dù sao bọn họ giành mạch từng câu, trên giang hồ có vài người là không đắc tội nổi, tuy là điện hạ thân phận tôn quý, thế nhưng bọn họ có thể chỉ là một giữ cửa. Nếu như đắc tội rồi nhân vật tài giỏi gì, tuyệt đối sẽ để bọn họ chịu không nổi. Chờ đấy. Thả câu nói tiếp theo phía sau, một người trong đó người tiểu đội vàng chạy vào đi bẩm báo. Chứng kiến bộ dáng này, Lý Hàn Y đi không khỏi có chút lo lắng. Sư tôn, cái này, chúng ta còn có thể trở về nơi đây sao? Nàng nhưng là vô cùng rõ ràng, cái nhà này vốn là không phải thuộc về bọn họ. Nếu như nhân gia hiện tại không đi, bọn họ cũng không thể đoạt ta. Tuy là sư tôn tuyệt đối có thực lực này, nhưng sư tôn cũng không phải là có thể làm chuyện loại này nhân. Sở Uyên khẽ cười một tiếng, không thèm để ý chút nào nói. Yên tâm. Thấy vậy dáng dấp, Lý Hàn Y tuy là vẫn là có chút không yên lòng, thế nhưng cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ là gật đầu. Chỉ là khoảng khắc chỉ thấy, người thị vệ kia rất nhanh thì đi ra, cùng lúc đó, còn có một cái thiếu niên. Thiếu niên nhìn thấy Sở Uyên lập tức hai tay ôm quyền. Tiền bối. Thiếu niên sớm đã không có khi trước cuồng ngạo, ở Sở Uyên trước mặt lộ ra một bộ khiêm tốn dáng dấp. Sở Uyên nhàn nhạt gật đầu, ngươi cái nhà này ta rất yêu thích, cho một cái giá đi. Sở Uyên cũng không phải cường đoạt hạng người, thế nhưng cái chỗ này cũng là đã tương đối quen thuộc, sở dĩ hắn quyết định đem cái chỗ này mua lại. Nam nghe lời nói này, một tiền bối nói đùa, nếu tiền bối thích cái chỗ này, văn bối đưa cho tiền bối chính là. Sở Uyên lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Thiếu niên khẽ cười một tiếng, trên mặt không thèm để ý chút nào. Cái nhà này tuy là đối với ngươi mà nói không coi vào đâu, thế nhưng như trước có giá trị không nhỏ, ngươi làm thật cam lòng tiễn. Lấy thân phận của hắn, như vậy sân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng nếu là đi qua cái nhà này có thể hòa hoãn hắn cùng Sở Uyên quan hệ giữa, vậy cũng quá đáng giá. Sở Uyên gật đầu. Văn bối lúc trước có nhiều đắc tội, lần này coi như là cho tiền bối bồi lễ. 9898 nếu là như vậy, ngược lại cũng coi là danh chính ngôn thuận. Đã là như vậy, ta đây cũng không tiện cự tuyệt chính là. Nói xong, hắn cũng không để ý thiếu niên, trực tiếp mang theo Lý Hàn Ý lìa đám người liền đi bảo. Thiếu niên nhìn thấy một màn này, trên mặt đều nhanh muốn cười đến nở hoa. Hắn mới vừa rồi cũng chỉ là dự định thuận miệng nói mà thôi, liền hắn cũng không nghĩ đến Sở Uyên biết hân nhiên tiếp thu. Nhưng cái này với hắn mà nói, là tuyệt đối chuyện tốt nhất kiện. Hắn vung tay lên, lập tức đem bên trong mọi người đều chiêu hô lên. Liên tục do dự, hắn còn là đi bảo. Sở Uyên vẫn như cũ trong hồ đình nhỏ chung câu cá, hắn dường như đã thành thói quen cuộc sống như thế. Dù cho thiếu niên qua đây, hắn cũng vẫn không có mở mắt. Tiền bối. Thiếu niên dò xét tính mở miệng. Trước mắt thần bí nhân này, hắn mặc dù không biết đối phương thân phận cụ thể, thế nhưng hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Hắn vô cùng rõ ràng, cái này mới nhìn qua cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm người, trên thực tế, rất có thể đã là không biết sống rồi bao lâu lão quái vật. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng còn trẻ như vậy liền có tu vi như thế. Sở Uyên nhàn nhạt mở hai mắt ra. Có việc. Văn bối thật có một chuyện muốn nhờ. Thiếu niên ngược lại là không che giấu chút nào. Đây cũng là hắn tống xuất cái nhà này mục đích chủ yếu nhất. Hắn nhất định muốn xác định Sở Uyên lập trường. Nhưng không nghĩ Sở Uyên cười lạnh một tiếng. Ngươi thật cho là một cái nhà là có thể đem ta thu mua. Nghe được Sở Uyên nói như vậy, thiếu niên trong lúc nhất thời cũng có chút không nắm chắc được. Chẳng lẽ là đưa không nhiều đủ? Không đúng, nghĩ tiền bối như vậy thế ngoại cao nhân, đối với cái này chút vật thế tục cũng đã sớm không cần thiết ta. Trong lòng hắn là nghĩ như vậy, thế nhưng Sở Uyên phản ứng, làm cho hắn nhất thời cũng có chút không nắm chắc được, do dự một chút phía sau tiếp tục mở miệng. Nếu như tiền bối cần, như vậy sân, văn bối còn nhiều mà. Còn không đợi hắn nói hết lời, Sở Uyên chính là trực tiếp mở miệng ngăn cản. Đủ rồi, ta đối với mấy cái này không có hứng thú, ngươi cũng không cần thăm dò ta. Sở Uyên một câu nói cửa ra, nhất thời làm cho thiếu niên cảm giác phía sau đều toát mồ hôi lạnh. Miệng ở Sở Uyên trước mặt hắn có một loại cảm giác kỳ quái, thật giống như hắn sở hữu tâm tư đều bị xem thấu một dạng. Tiền bối. Sở Uyên lắc đầu. Ta không có bất kỳ lập trường, cũng sẽ không lựa chọn bất luận cái gì lập trường, bởi vì ta tự thân chính là lớn nhất lập trường. Sở Uyên lời nói này phi thường bình thản, giống như là thuận miệng mà ra giống nhau, nhưng làm cho thiếu niên trong lòng cả kinh, đồng tử chợt co rút lại, vẻ mặt không thể tin tưởng. Giữa lúc hắn nghi hoặc lúc, lại nghe Sở Uyên thản nhiên nói, ta chỉ là một tiên sinh dạy học. Đợt, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng cửa.